Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 10 năm 2024. Tổng cộng là 53 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin chào, kính chào cái bạn đạo. Em trước khi vô câu hỏi, em cho nghe hai cái clip rất là vui. Bây giờ mình nghe trước ha.
Bàn bạc chung vui ấm áp thanh tịnh. Hiểu chưa? Mọi người ở đây lớn nhỏ cũng vậy, bàn bạc chung vui ấm áp thanh tịnh, thấy vị trí nhiệm vụ của mình đang làm gì đây, chứ không phải chơi đâu. Cái khối óc là một ánh sáng của mặt đất, chúng ta nên nuôi dưỡng cái đó và hòa với nhau để cộng hưởng sự hòa bình của một nhóm người nhỏ, rồi sẽ sang rang lẫm đi khắp các nơi. Chứ đừng có chê ít mà ham đông. Ham đông rồi gây lộn, ít gì, ít người mà chịu tu mới có hòa bình.
Tại sao nó ít người chịu tu mới có hòa bình?
Thì chịu tu mới có hòa bình, chứ không tu sao có hòa bình được.
Thì nó
Đông
khác cái gì?
khác người, đông người mà trong đó có người tu có người không tu thì nó chỉ gây lộn.
Thầy nói tất cả mọi người đều tu thì chỗ đó nó yên lành. Như tuần rồi mình có nói đó, chịu tu hay là chịu chơi, cái này là chịu tu. Chịu tu là tu làm sao? Tu sao mới gọi là tu? Tôi là tu, tôi tu.
Tu là phải sửa, sửa cho hết tội thì phần hồn nó mới không có bị đầu thai. Còn nếu không là phải xuống đây với là một tội hồn chưa hoàn tất, còn tội là phải còn trở lại.
Vậy mình hết tội chưa?
Chưa, còn bị nhốt mà sao hết tội? Nếu mà hết tội là được thả rồi, cái luật nó vậy mà. Nếu mình mãn tù tội thì thả chứ, nhưng mà còn tội thì bị nhốt, bị nhốt trong khám tối.
Mình có cái đặc ân gì của ông trời cho mình ta? Đối với người vô vi có đặc ân gì?
Vô
Nó
vi
khác
hả?
á, khác với người thường á.
Có khác không?
Khác, khác cái gì?
Có cái gì khác không?
Thế em bảo có gì khác?
Vô vi thì cũng như mọi người thôi, mà biết hưởng thì hưởng của trời có sẵn. Biết hưởng thì hưởng thôi, chứ làm sao giờ, đâu có đặc ân gì hơn đâu. Biết hưởng lửa trời có sẵn.
Lửa trời là gì?
Trời là thanh quang điển lành đó.
Thanh quan điển lành là gì?
Thanh quang điển lành là ánh sáng từ bi của Thượng Đế.
Còn gì khác không? Còn gì khác không?
Không.
Giờ đố bạn đạo đi. Thanh quan là gì? Cái từ nói hoài, ngày nào cũng nói, lúc nào cũng nói. Đố đó. Giờ thanh quan là gì? Ai nói được? Khen hay. Thanh quan là gì? Mỗi người một chút nha, nói trước nha, mỗi người một chút mới đủ. Rồi, bạn đã nói nha.
Em nói trước chị,
Quỳ.
Nhật Quang Phật là thanh quan.
Tại sao?
Là từ cái mặt trời đó chị, thường thường bao giờ cũng ban chiếu đó. Thì em biết em nhớ có lần nào thầy hay nói Nhật Quang Phật thì có ban thanh quan điển lành.
Một phần thanh quan có, cái đó thanh quan của Phật, nhập con Phật có nhưng mà chưa đủ.
Nhật quang Phật thì phải có nguyệt quang Phật chứ.
Nhật nguyệt nhưng mà xíu nữa em sẽ nói cái gì khác. Tại sao nói như vậy? Rồi, tiếp tục có ai nói gì thêm không? Nói hoài ha, thầy hãy nói thanh quan điển lành, thanh quan, thanh quan. Mình nghe nó đơn giản dễ sợ. Nhưng ra một cái đề tài nó khủng khiếp lắm. Nó không phải đơn giản vậy.
Vậy em nói tiếp chị, những người mà mình mà thiền á chị, mình cũng đưa cái thanh quan điển lành lên cái bầu không khí của mình đang ở. Người thiền mình, người tu thiền mình á, cũng đưa được cái thanh quan của mình, phóng
Như
cái từ từ thanh quan của mình lên cái bầu khí quyển, bầu không
nếu
khí.
nếu mình có ha,
nãy có nói cái câu mà người tu quy được quyền gì không, người tu quy thì chỉ có được quyền thương yêu thôi,
thương yêu gọi gì
không
khác
có
không?
được, không không được phê phán này hết, phê phán lấy cho thượng đế.
Rồi gì nữa, có gì khác không? Thanh quan là gì?
Nên những lành là luồng điển từ bi đó.
Được điểm ạ, được điểm ạ. Nó thanh quan hoài à, thầy nói hoài luôn. Còn ai khác không? Nói
Trong
trước nha.
khi điểm quá xanh dần dần á.
Không đủ. Có ai khác vậy không? Ghê không? Hai chữ rất
Thành ra
đơn
cái
giản.
điển tam ba niên lệnh là điển của pháp luân vận chuyển của diêu triều kim mẫu,
Rồi nói
pháp
đi.
luân vận chuyển về tâm khai.
Bây giờ nói trước, cái này là một đề tài nha. Cho nên đâm ra nó rất nhiều người gom lại mới đủ chữ thanh quan. Cho nên tại sao mà em cứ nhắc đi nhắc lại, tại sao mình phải nghe kỹ để làm gì? Mới biết là à, chỗ này ông thầy nói một chút, chỗ kia ông thầy nói một chút, chỗ nọ nói một chút. À, một
Cái luồng điển
chữ
siêu nhiên đó,
tăng sáng hả chị?
cái gì
luồng điển
điểm
siêu
ra
nhiên đó.
chị không nghe? À, luồng điển siêu nhiên cũng đúng nhưng mà mới có chút
Ánh
xíu thôi.
sáng,
Ánh sáng gì? Ánh sáng gì?
ánh sáng tự nhiên hồn nhiên hả,
Gửi
ánh sáng
gì
từ
nữa,
quang từ
có chút
quang
xíu rồi đó, con được điểm rồi đó, được chút xíu rồi đó, thấy không? Thấy dễ sợ không? Có hai chữ thôi mà biết bao nhiêu người mà đóng góp mới đủ đó. Chưa đủ nữa, chưa đủ, chưa đủ rồi.
ánh
Yeah,
sáng từ quan chiếu độ
từ quan hồi nãy anh có nói rồi đó.
á.
Rồi bây giờ em nói nha, cái này là một cái đề
Yeah.
tài, đây là một cái đề tài thanh quan. Em cũng đã ra nhưng mà hồi xưa mình ra mình không có hiểu nhiều, mình ra nó ít. Thanh là thanh tịnh, quang là từ quang, là hào quang. Ha, cái gì mà nó sáng. Đó, tại sao nó thanh quang của mình phóng lên? Ông Phật ông nói, chứ không phải mình nói. Ông Phật khi mà ông lên trên bộ đầu rồi, ông gom cái thanh quang, tại vì cái hào quang ông tỏa ra thì cái hào quang đó nó cái hòa với cái chấn động bên trên đó, ông lấy cái thanh quang bên trên, ông lấy cái không chấn động của cái bản thể ông nó nhẹ rồi đó, ông lấy cái hào quang đó ông phóng ra, ông tận độ chúng sanh cho bên ngoài, bên trong và bên ngoài bản thể. Cho nên nhiều khi mình nghe đó mình tưởng là mình phóng cái thanh quang mình lên chưa đủ thanh, không phóng được. Thanh là có cái sự thanh sạch trong đó.
Là thanh tịnh rồi đó mới có thanh quan nhé.
Khi mà mình đạt được điều đó có nghĩa là mình trở về với cái chân giác thực thụ của một cái phần hồn. À, cho nên cái thanh quan không phải là đơn giản. Thanh quan là nó gom tất cả mọi cái sự thanh sạch của một chút xíu của cái điểm linh quan. Nó phải gom hết lại hết tất cả những cái gì trong sạch nhất, thanh nhẹ nhất, thanh tịnh nhất để nó phóng cái từ quan nó ra. Thì khi muốn thống cái từ quan cái hào quan nó phải tỏa ra. Nó tỏa ra thì cái bản thể nó mới đủ sáng để mà nó phóng thanh quang lên bên trên, thì cái thanh quang đó mới đem đi chỗ khác để cứu độ chúng sanh ở phần chỗ khác. Cho nên nhiều khi mình tưởng là mình ngồi thiền đó là mình phóng thanh quang, khi nào mình đủ thanh tịnh, mình có hào quang mình phóng ra đó, mình mới phóng cái thanh quang đó ra cứu độ bên ngoài. Tại cái bản thể mình chưa có đủ trong sạch, chưa có đủ thanh tịnh, chưa có đủ thanh nhẹ, không thể nào phóng cái thanh quang được. Cho nên tại sao mà em nhắc đi nhắc lại là những cái từ của ông Phật á, nếu mà không chịu nghiên cứu á, là nó không đủ, nó không đủ, nó không đủ để mình gom nó lại để mình nhắc nhở cho nhau. Hồi nãy thầy có nói cái gì? Hồi thầy nói đó ít
Bằng
người mà bàn bạc với nhau còn
ấm
hơn
áp
nhiều người, phải không?
chung vui ấm áp thanh tịnh.
À, nhiều người mà nó gây lộn không có ích gì hết, mà nếu mà nó chung vui với nhau thì nó có đầy đủ hết cái sự thanh tịnh sanh nhẹ đó, nó học được những cái triết lý đó, những cái đó là triết lý thanh nhẹ. Tại sao mình chưa không hết là tại vì mình được chưa có đủ nhẹ để mình hứng hết những cái gì mà ổng đem xuống cho mình Đó là những từ ngữ của ông Phật ông đem xuống, những cái từ ngữ nói rất là đơn giản, nói hoài nó đi nó lại, thanh quan mình nghe mình thấy đơn giản á. Thanh quan đó là một sự sáng suốt thanh tịnh, cái ánh sáng đó nó rất là sáng và nó rất là thanh tịnh, nó mới bủ phóng đi ra ngoài, nó cứu độ cho chúng sanh. Và bên trên cũng vậy, Phật cũng có thanh quan và Thượng Đế có thanh quan, nhưng mà con người bình thường chưa đu đắc chưa tu đắc đạo không thể có thanh quan. Tại vì có những người ngồi thiền đó nhưng mà còn cái sự trần trược thì phóng ra những cái trược khí. Hồi kỳ rồi thì có nói độc khí đó. Độc khí có nghĩa là mình toàn là phóng ra cái sự mê chấp, phóng sự giận hờn, phóng những cái điều mà không cần thiết, những cái trần trược của mình phóng ra thì làm sao mình có đủ để mà mình giúp độ cho, cứu độ cho cái người kế bên, làm sao cứu độ cho chúng sanh, làm sao ảnh hưởng được quần sanh. Cho nên tu, hồi nãy em hỏi tu là gì? Tu là sửa. Mình coi suốt cái cuộc hành hương của mình bao nhiêu năm đó, mình nói 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 100 năm, mình coi cái cuộc hành hương mình gom lại được những gì. À, cái đó là điều quan trọng. Điều quan trọng ở chỗ nào? Sức khỏe có không? Tâm tánh có sửa được không? Có buông bỏ được những cái tánh xấu của mình hay không? Sự mê chấp, sự kỳ thị, sự khinh thị, sự sống cao ngạo mạn, giận hờn, buồn tủi, oán trách, oán hờn. Những cái đó mình có buông được không? Mình có sửa được không? Gia can mình có tốt không? Trí mình có mở được chút nào không? Cái đó là cái cuộc hành hương mình phải có. Cái đó là những cái mà mình làm được thì nó sẽ mang theo. Còn những điều mà nó gọi là lằng lằng tùm lum tùm la ấn chứng, cái đó là chỉ là những cái đoạn đó là để cho những cái người mà thích những cái điều đó thôi. Còn mình chủ yếu con đường của mình, ông Phật ông đi chỉ có duy nhất con đường là sửa thôi à. Ông sửa hoài luôn. Ông sửa ông mới đi tới sự thanh tịnh thì ông mới có đủ hào quang, ông mới phóng cái thanh quang đó lên giúp cho mình. Cho nên tu là như vậy đó. Tu là mình gom lại, mình coi là mình ngồi mình xét ở nguyên cuộc hành hương của mình nào được cái gì. À, cái đó mới là một người tu. Người tu là hỏi, hỏi tự hỏi mình tu được gì trong cái cuộc hành hương của mình. Chứ không phải à, tôi có ăn chứng này ăn chứng kia mà nhìn lại cái bản thể của mình, nhìn lại cái gia căn của mình nó không có đúng cái chỗ nào hết trơn. Làm sao thầy nói là tu mà nó không sửa không ảnh hưởng được quần sanh. Đó là vậy đó. Tu mà không sửa làm sao mà nó ảnh hưởng được cái người kế bên. Đừng nói chi cho nó xa. Còn mình làm cái hào quang bên ngoài, mình vẽ vời, mình quảng cáo thì cái đó là khác. Không phải là chịu tu, mà đã có đó là chịu chơi. À, bây giờ mình nghe thêm cái clip thứ hai ha. Cái clip này vui lắm nè.
Tại sao mình biết mình còn chấp nghe còn thị phi rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra những nhưng biết là mình vẫn còn bị kẹt. Một lúc nào đó khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng. Cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng gì cả.
Do công phu hàng đêm của mình đi luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền. Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết người ta nói vậy mà tôi sửa không được, 10 năm cũng sửa được. Mà nó đi lo công phu thời gian rồi nó tự nó biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu cái cổng cỏ, hiểu cái học cách tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu từ điển nó tỏa ra. Từ trường nó tốt rồi. Ốc nó sáng là do công phu. Trên cũng băng tôi giảng năm nay nghe khác, sang năm nghe khác, do công phu của người thì nhiều nghe khác. Cũng cứ cuốn băng đó mà nghe hoài nó thấy khác, nhưng mà thiền thì khác, gọi là mở trí nó vui, tâm hồn nó vui, tự nhiên vui. Nhưng mà tự nhiên hồn nhiên bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trường khí, thì nó trở về đâu? Tự nhiên rồi. Bất chợt nghe cái hiểu được, ô, sướng sướng quá. Từ bao nhiêu năm mà không biết. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá. Tôi nói ông nói đi nói lại, nói đi nói lại, nói cả triệu lần nói hoài. Ông cười, ông nói để người ta còn không hiểu đâu bạn. Tôi nói hết răng rồi run tay mà gọi cũng không hiểu nữa. Tôi nói nhiều đó thôi. Nên bà mà nói được như tôi vậy là cũng nên nói. Tội nghiệp thế, nhà nó đi nó lại nó có bị như nó mà nói hoài. Nhưng mình đang nghe không hiểu. Nhưng người tu thiền, cố gắng thiền hiểu, hiểu được lời của ông Tư, nó thăng tiến. Mình muốn ôm nó trong lòng, siêu siêu. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Thì các bạn tu là thoát được triết lý, nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau, giải mở cho nhau, nghe cái sống dạy của ông Tư đó, dìu dắt cho nhau sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh, nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Đã, anh bảo tóm tắt cái clip này đi rất là hay nha.
Rất là hay ha.
Chỉ có 2 phút hơn thôi.
Thì bây giờ này nói mình ráng công phu hành pháp hàng đêm á, cái luồng điểm mình thăng qua đến đâu á, thì mình hiểu đến đó. Mình biết là tu là phải mình biết á, mà ông Tám nói mà mình sửa không được, như là mình nghe thầy nói mà mình sửa không được, mình không hiểu nhiều, mà cái luồng điển mình lên rồi á thì nó tỏa ra, từ trường mình nó tốt, óc mình nó sáng, và nhờ mình công phu đứng đắn á, đầy đủ á, thì thiền nhiều á mình nghe nó khác, lúc đó mình mở trí, mình vui tự nhiên, hồn mình trở về cái tự nhiên hồn nhiên á, mình nghe mình thấy nó sung sướng, cũng như ông Tư rồi đó, ông nói hoài mà mình không hiểu, nói hết, hết răng rung tay mình nó không hiểu. Thầy nói ông Tư có bao nhiêu chuyện mà cứ nói hoài. Nhưng mà mình tu cố gắng thiền nhiều thì hiểu, cũng như thầy á, thầy nói người thiền nhiều hiểu, muốn ôm ông Tư là thầy muốn nói thầy á, mà ông quên nói là thầy. Có lúc ông nói thầy thì mình biết là cái khúc trước ông có nói thầy nghe mà hiểu được, mừng quá muốn ôm ông Tư trong lòng á. Chứ không phải mình đâu có biết ông Tư đâu, mình đâu có nghe ông Tư giảng đâu. Chứ đó ông nói thầy, thì lúc đó mình mới biết là cái triết lý nó vô cùng. Mình hội tụ chung nhau, mình giải mở cho nhau, nhiều nhắc nhau tốt hơn là ngồi hội tụ mà để cãi lộn. Thành ra cái triết lý của đạo nó vô cùng. Mà người thiếu tri thì nói cái đó là lý thuyết, nhưng mà cái đó là cái triết lý cao siêu, với không tới, hiểu không nổi, cho nên nói là cái đó là lý thuyết. Nhưng mà thiệt ra cái triết lý này muốn hiểu được đó, là cũng phải tu đàng hoàng lắm mới hiểu được, chứ không phải dễ hiểu. Thành ra ông Tám, ông Tư nói tới từ có răng tới hết răng mà nói hoài mình nghe mình không hiểu là vậy, tại nó quá cao siêu đi. Rồi đi nói
tu đàng hoàng là tu sao? Tối nào cũng ngồi mà nó tu không đàng hoàng.
Tu mà không sửa làm sao tiến, sao óc mở, làm sao trí sáng được. Mình phải sửa bỏ những cái sự trầm trượt của mình ra, thì lúc đó cái trí mình nó mới sáng, nó mới nhẹ. Còn mình ngồi hoài mà mình ban ngày mình cứ rước cái sự động loạn của mình vô, cái sự tánh hư tật xấu của mình, nó tạo ra biết bao nhiêu sự động loạn. Cho nên mình mới bị đẩy xuống luân hồi ở đây. Mình là tội hồn chưa hoàn tất, chưa có sửa hết. Chưa có sửa hết những cái tội mà nó đem lại cái sự động loạn tối tâm cho mình đó. Mình không sửa cái đó là làm sao mà nó sáng được. Mình phải buông bỏ bớt những cái sự trần trược mới sáng chứ. Còn mình ôm hết những cái sự trần trược là làm sao cái óc mình sáng. Giờ cho mình công phu tới suốt đời cũng vậy thôi à.
Cho nên đó, khi mình hiểu cuốn băng của thầy nói, hay bất cứ những lời nào của thầy nói là phải nghe kỹ lắm nha. Chứ mình nói thì nói được nha. Nói tôi là tha thứ và thương yêu. Muốn tha thứ và thương yêu phải thoát khỏi cái bản thể này, phải thoát phàm, thì cái đó mới gọi là tha thứ và thương yêu. Mình có cái thương yêu nhưng mà không có tha thứ, cho nên đâm ra tại sao có cái sự ganh ghét, tại sao có cái sự mâu thuẫn. Mà mình nói ồ tôi ngồi thiền, mà thầy hồi nãy thầy có kêu thiền nhiều, nghe cũng băng nó khác. Thật sự mà nói, bây giờ ai nói thiền một ngày 5 tiếng coi nghe cũng băng có khác không? Tại vì nó không có đủ trong sạch, nó không có đủ nhẹ, thì làm sao nó gước được những cái triết lý vô vô cùng được, nó không có rước được. Cái triết lý này nó rất là thanh nhẹ, mà tôi nói tôi ngồi 5-6 tiếng mà tôi ngủ không à, mà ngồi 5-6 tiếng mà có người cũng nguy hiểm lắm á, tại vì nó không đủ nhẹ đó, nó ngồi, tại ông thầy nói rõ ràng là ngồi thiền nhiều đi, nhưng mà thiền nhiều là thiền như thế nào, khi cái bản thể nó được thanh sạch, nó đủ thanh nhẹ thì nó mới ngồi thiền nhiều được, thì cái đó nó mới xuất ra khỏi cái bản thể được. Còn bây giờ cái thiền nhiều mình ngồi vô mình chỉ ngủ thôi, rồi ban ngày mình rước một đống rác vô, rồi cái tối mình ngủ thì nó không có sửa được cái gì hết. Nó tôi cũng thiền nhiều lắm, tôi là xuất ra khỏi bản thể rồi, tôi phá mây rồi, cái đó có nha, có người nói tôi là thành đạo rồi đó là tại tôi phá mây được rồi, tôi cho mọi người thấy tôi phá mây vậy đó, còn đi sách cặp táp được giảng được rồi đó. Ông Tư giao nhiệm vụ tôi đi đi giảng đạo á, 30 tháng 4 là thầy tôi với lại ông Hồ Văn Em mà đi đi giải trượt, trượt mình chưa xong làm sao giải được, đâu có giỡn mặt. Phá mây là phá hết mây á thì Việt Nam mới may mắn, thầy nói như vậy. Có nghĩa là không phải là đơn giản, phá mây là cái chuyện của mình thôi chứ đâu phải là để đưa ra chúng sanh để mà cho người ta thấy là mình làm được cái điều gì, đâu có phải như vậy. Cái điều quan trọng của mình là sửa, mà mình chưa có đủ sửa mình ấy, mà phải tha thứ và thương yêu. À mình nói như vậy đó, nhưng mà mình không hiểu tha thứ là như thế nào, thương yêu là như thế nào. Thương thế gian có, thương tình yêu tạm bợ thì nó có, nó thương dữ lắm, nó thương người này nó thương người kia, nó thương có, nhưng mà thương thật sự cái bản thể mình chưa có. À tại sao, là tại vì mình không có dứt khoát một con đường mình đi như thế nào để cho đạt được cái sự thanh nhẹ, đó là con đường mình dịch ra. Chứ mình nói tôi không cần phải người này nói như thế này người kia thế kia, mình khi mình đủ cái luồng điển mình hiểu rồi đó thì cái tần số mình sẽ nâng lên, tại vì nghe những cái triết lý này cái tự nhiên mình nhẹ, là mình nhẹ là mình nghe những cái điều mà nhắc nhở là mình hiểu liền. À cho nên nếu không mình sẽ nghĩ ngược lại, mình nghĩ ngược lại là mình ở cái tiêu cực nhiều hơn, còn nếu mình ở cái tích cực thì nó khác, mình ở cái luồng điển hướng thượng thì nó khác. Hướng thượng là cái sự nhắc nhở, hồi nãy thầy nói là giải mở cho nhau mà,
Dìu dắt nhau.
dìu dắt cho nhau mà, đâu có sự tranh cãi. Cái sự dìu dắt có nghĩa là cái sự nghiên cứu người ta chia sẻ cho mình để mình thấy đó là cái sự nghiên cứu của người đó nhắc cho mình để mình sửa cái chỗ nào mình bị mình phải sửa. Còn nếu mình nghĩ ngược lại ở tích cực, ở cái tình trạng tiêu cực, ở cái lý lẽ tiêu cực thì mình sẽ nghĩ cái đó là không có đúng. Cái người này tại sao đã phá tôi, kích động tôi, cái đó không phải. Tất cả những cái điều nói ra đó là sự nhắc nhở cho nhau để mà tìm hiểu cho nhau, giải mở cho nhau, tại vì mình chưa có ngồi nghiên cứu như người ta nhắc cho mình. Đó là cái điều mà mình cần phải nghĩ, đó là nghĩ hướng tích cực, có nghĩa là mình thầy kêu mình hướng thượng đó là tích cực. Còn mình nghĩ tiêu cực thì là khác. Nghĩ tiêu cực là mà tại sao cái người đó đã phá tôi, tại sao kích động tôi, đó là những cái điều đó là tại mình nghĩ cái hướng tiêu cực thì mình sẽ nghĩ ra những cái điều đó. Đó, cho nên đâm ra nếu cái luồng điển mình thấp thì mình sẽ đi cái tần số đó, mình sẽ hiểu điều đó. Còn cái triết lý là nó vô cùng, mình cứ nghiên cứu hoài nghiên cứu hoài nghiên cứu hoài, mình cứ nghe hoài nghe hoài nghe hoài nghe hoài mà không bao giờ hết, nghe từng chút 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 chút, nhìn thấy không, có chút xíu là có 2 phút 50 giây thôi mà một bao nhiêu chuyện ở trong này, là mình thấy là một sự nghiên cứu nó không phải đơn giản. À, cái sự nghe ngóng cũng khác nhau nữa, nghe băng đâu phải người nào cũng nghe giống nhau. Khi mà thầy nói thiền nhiều mở trí á, thật sự mà nói bây giờ mình ngồi mấy người mà ngồi ngồi bây giờ kêu ra hỏi một câu một hai chữ thanh quan nói không hết, thấy không, nếu mà mình nghe nhiều á cộng với cái thực tập hành của mình á thì mình mới hiểu ăn ông thầy ông nói như vậy. Chứ còn mình nếu mình ngồi thiền không á 2 3 tiếng cũng thật sự mà nói chứ ngủ thôi hỏi lại không hiểu chứ.
Tại vì ông thầy muốn nói ngồi thiền như ổng mà ổng không nói hết, thành ra mình tưởng là ngồi thiền lâu là tốt, mà ngồi ngủ đâu có trí đâu có mở, nó mê thêm, nó mê ngủ.
Rồi cách tôi đi tới rồi tôi đi tới xuất khổ mà tôi tới thường niệm vô biệt niệm mà tôi có Hà Sa, tôi có Moni Châu, tôi có Thánh Thai. Bây giờ mình nhìn lại cái hoàn cảnh người đó là mình biết liền kết thúc đi tới đâu, cuộc hành hương nó dài như vậy mình thấy đi tới đâu. Ông thầy ông nói đó, ông muốn ôm ông Tư vào lòng, ông có nói một lần nếu bạn đạo nào có nghe. Ông Tư ơi, là tại vì đó ông thấy được phần hồn của ông cho nên ông muốn ôm ông Tư vào lòng, là tại ông rất là sung sướng mình có đạt được điều đó chưa. À, thấy không, ông thầy ông nói lại cho các ông thầy.
Ở đây không có nói rõ, thành ra nếu mà chỉ nghe khúc này không tự nói mình á.
Nhá, ông Tư ơi, ông nói vậy đó mà nghe thấy ghét lắm. Ông Tư ơi, mà tôi muốn ôm ông Tư vậy đó. Cho nên bà Tư bà đâu có chịu, bà nói là người tình của ông đó. Thấy không? Ông có ôm ông Tư có nghĩa là ông ôm cái phần hồn của ông Tư, là ông muốn ôm dữ lắm, ông thấy được cái phần hồn của ông đẹp như thế nào, ông nói mặt mày rất là đẹp, đẹp hơn cái mặt của thế gian, cho nên ông thấy ông sung sướng lắm khi ông đạt được điều đó, có nghĩa là đã có thanh quan. À, cho nên đâm ra đó mình nghe, nếu mình nghe không kỹ đó mình sẽ nghĩ ở góc độ méo mó, mình ở góc độ tiêu cực, thì mình nghĩ xấu. Còn mình nếu mình nghĩ hướng thượng, mình nghĩ trong cái quá trình mình nghe mà cái đó là những cái điều mà ông thầy có nói, có người nhắc lại cho mình nghe, thì mình sẽ nghĩ ở góc độ tích cực hơn. Tại vì những cái điều đó là những điều học mà, phải không? Tha thứ và thương yêu, cái đó không phải ai cũng dễ làm. Có thương yêu nhưng sự tha thứ khó lắm. Tại lúc nào cũng nghĩ trong người, cái người đó nó chỉ trích mình, người đó nó đánh phá mình. Đó, những cái điều đó là những cái điều mà mình hiểu chưa tới, hoặc là mình còn nghĩ ở góc độ thấp quá, cho nên phải nâng cái tần số mình lên. Những cái điều mà nhắc nhở ở đây là để cho mình cái tần số mình nó nâng lên càng ngày, cái trí mình nó mở đi một chút. Cái trí mình mở có nghĩa là mình đã gom được một chút xíu điển rồi đó, có gom á. Nếu mà ngồi chịu đầu tư ngồi nghe như vậy á là có gom rồi đó, nhắc để cho biết là có gom. Nếu không gom không thể nào nhớ được. Nói thật, cái sự thanh nhẹ mà muốn cho nó vô được là phải có cái bản thể thanh nhẹ, phải đủ thì mới nhớ được. Chỉ cần nhớ chút xíu thôi cũng là khó khăn. Chứ đừng nói chi hết một cuốn băng dài 2 tiếng, muốn gom hết những cái điều của ổng mà nói một cách lưu loát mà 2 tiếng đồng hồ, không phải đơn giản đâu. Chỉ có xuất ra khỏi bản thể mới nói hết được cái điều đó, tại nó gom ở trong cái phần trí nhiều hơn. Cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn, cái thanh quang nó có nhiều thì nó gom hết, nó chỉ tỏa ra thôi, nó chỉ nói những cái triết lý đó thôi. Đó, cho nên đâm ra đó, mình phải hiểu thì mình mới nói cho nó sự chính xác được. Mà nếu muốn hiểu là phải có cái sự nghiên cứu. Rồi, cái câu này hay nè. Cái bạn đạo này có phải đi tới vô biệt niệm hay không? Cái bài này đã nói rồi ha, nhưng bây giờ mình nghe lại và anh Bảo nhìn kỹ, bạn đạo cũng nhìn kỹ và nghe kỹ thì mình sẽ nói nhiều hơn cái vấn đề này.
Thưa thầy, con muốn thiền niệm Phật đến vô niệm nhưng mà chắc con niệm không có được thầy. Tại vì mỗi khi ngồi thiền nó con niệm chừng 5 phút là nó rút mê mất luôn rồi nó không thể làm nó vô tới thiền được. Tại vì mình phải lấy thường niệm mới vô việc niệm mà.
Thì ban ngày con có giờ con ngồi con niệm là ngồi gì rồi? Tại vì nghĩ người trình hay nghĩ cái gì? Niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi quên nó đi. Thiền rút đi. Không có ôm Nam Mô Di Đà Phật tới lúc thiền. Ta nói có ba câu thôi mà. Rồi mình cứ nhắm mắt đi. Rút đi.
Còn lúc rảnh rỗi ngồi nó cũng đi luôn vậy là
sao? Sao?
Lúc rảnh rỗi mình ngồi niệm Phật nó cũng vẫn rút
đi. Nó đi.
Bây giờ mình không thể nào đạt cái thường niệm được. Vì nó mất tiêu rồi.
Cái đó là con thường niệm rồi đó. Vừa động là con nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lấy cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật là chỉnh rồi. Thay vì thì hết niệm được rồi, lấy cái nhớ. Thì con nhìn ai cũng nằm trong nguyên lý đó, không chạy khỏi. Mình tưởng là nó chạy ra đó, là mình nhớ, nhớ khó hơn là niệm. Nhớ nó đi tới chỗ sáng suốt.
Kính thưa ông Tám, con là bạn đạo ở Bỉ. Hôm nay con lên con chúc sức khỏe ông Tám và con nhờ ông Tám soi giùm con thử coi. Con không biết, con thiền thì cũng được lắm, cũng có khai mở rồi, con biết hết. Nhưng mà sao con cứ bệnh hoài?
Sao cái bệnh không biết? Chứ đừng nói tôi biết hết. Biết hết mà chỉ có cái bệnh không biết. Rõ ràng đó.
Dạ, thưa thầy, mà bệnh của con không đi bác sĩ khám không thấy gì hết. Đi bác sĩ nào cũng vậy, khám không có cái gì tốt, không có gì hết mà con bệnh nhưng mà con khỏe, con mạnh. Bệnh mà bệnh lạ lắm. Bệnh lạ lắm ta. Vậy thì đi đâu, đi đứng, đi
lạ,
đâu cũng được. Dạ.
Lấy cái phương pháp lạ để trị cái bệnh.
Dạ, con không biết lấy phương pháp gì để
lấy
trị.
Lấy nguyên lý Nam Mô Di Đà
dạ,
Phật.
Dạ, con niệm dữ lắm ông Tám. Dạ,
phải
con niệm
nguyên
đi
lý
đứng
Nam
nằm
Mô
ngồi.
Di Đà Phật, Nam
con,
là gì, Mô
dạ.
là gì, phải hiểu rõ cái đó.
Dạ.
Thì tự nhiên nó mở.
Con niệm mà không có niệm giống ông Tám được. Tại vì hơi con ngắn. Con niệm thường vậy thôi nhưng mà con niệm
dùng
hoài.
Ý niệm chứ.
Ông Tám biết không, cái lưỡi cứ để đây niệm rồi con mỏi miệng cứ mày niệm hoài.
dày công một chút, đừng có sợ mỏi.
Dạ, thì
mình hành thưa, để tự cứu mà làm cho sợ.
Con cũng gặp ông Tám nhiều lần đi đại hội này kia mà con không có dịp để tới để hỏi ông Tám này kia thôi. Ông Tám cho con lời gì để cho con về.
Ông Tám cũng
con
người,
ngồi
người
yên.
Tầm
dạ.
thường như con vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà ông Tám khổ quá.
Có, ông Tám mình ông Tám dòm thử
niệm
ơi,
Phật
con,
liên tu.
Dòm con coi con có
nó mới giải được.
Cái gì lạ không biết. Có khi con cũng làm thơ mà điều thơ lục bát không giống thơ ông Tám.
Niệm Phật sau này làm thơ giỏi lắm.
Dạ. Vậy tỉ như con như hôm qua ông Tám ngồi đi giảng ở dưới con làm thơ mà rồi con không có viết con quên hết. Còn làm thơ vậy tỉ như con thấy một cái gì đi cái cảnh gì ấy đó con làm được.
Hợp với nguyên điển của trời đất là
mà sao
thơ
con
nó
biết
ra để nó nhắc nhở mình.
Ông Tám lúc mà con mới tu 5-7 năm rồi đó con khai mở dữ lắm mà sao tự nhiên bây giờ nó đâu mất hết.
Đã thiếu niệm Phật mà thôi.
Dạ. Con niệm nhưng mà không có thường niệm. Đó, thường niệm chứ không có nè vô biệt niệm. Dạ.
Thường niệm là vô biệt niệm là.
Dạ.
Nãy giờ nói chuyện rồi trong đó có niệm không?
Dạ. Nói chuyện con không có niệm.
Nói chuyện mà trong này
dạ.
cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Phật
dạ.
là kêu vô biệt niệm. Nào. Mình dạ. nói chuyện rồi cúp không niệm Phật là
dạ,
mình bị thôi
giờ
rồi.
Ông con xin ông Tám cho con về con tu cho nó bền thoảng thân thể.
Cái niệm Phật phải liên tục, đừng có ngưng ngưng nó đứt đoạn, nó thành một đống rác lộn xộn
dạ.
trong nội tâm.
Dạ.
Vui, cái clip này vui. Rồi anh Bảo nói nha, bạn đạo này có vô biệt niệm hay không? Cái bạn đạo đầu tiên á, thật sự là thầy nói thường niệm nha, nhưng mà nghe kỹ nha, nghe kỹ anh
cái
Bảo nói.
Clip mà cứ niệm thường niệm vô biệt niệm á, Elise có ra trong đó thầy có mấy cái clip mà thầy nói rõ cái vô biệt niệm là cái gì luôn á, nhiều thứ lắm chứ không
Bây giờ
phải
anh
là
Bảo nói đi, em sẽ nhắc lại, đừng lo, em là nguyên một cái đề tài mà.
Cái đó là cái ra đề tài rồi phải không?
Ừ, giờ nói đi, cho anh Bảo nói gì được nói.
Đó thì bây giờ niệm niệm Phật á, thì bây giờ mình coi mình niệm Phật được chưa? Mà tôi dám chắc là mấy người này không có niệm đúng cách rồi. Hồi đó thời đó đâu có ai biết niệm đúng cách đâu. Thì chắc chắn là niệm cỡ nào đi nó cũng có ra cái gì hết trơn hết đó. Tại vì mình tưởng mình niệm nhưng mà mình không có niệm bao nhiêu đâu. Cũng như cái bạn đạo thứ nhì nói con niệm đi đứng nằm ngồi con niệm mà thiệt ra không có niệm đâu. Thì nói con thường niệm làm sao mà thường niệm được? Tại không hiểu cái niệm Phật là cái gì hết trơn hết. Cho nên nói đại vậy thôi. Thì con cũng niệm Phật. Mà niệm Phật đâu có đúng đâu. Niệm Phật mà ngủ rồi đâu có niệm. Thì đúng rồi, ngủ sao niệm được. Không có niệm làm sao mà điêu luyện được lục căn lục trần. Làm sao mà điêu luyện mà gom được cái chấn động lực. Mình vô mình ngủ mất tiêu rồi. Rút đi là mất tiêu rồi, ngủ rồi. Nhưng mà cái đó không phải là niệm Phật. Mình chưa có niệm Phật được á, làm sao mình đi tới thường niệm được. Thường niệm là niệm cả ngày, không có bị gián đoạn ở chỗ nào ở trên á. Niệm Phật mà gián đoạn á, là nó thành đống rác. Nhưng mà lúc đó mình rước cái trượt vô rồi. Nên ra nói cái niệm Phật không á, mình niệm không được, làm sao mình đi tới thường niệm. Mà từ thường niệm mà đi tới vô biệt niệm nó còn khó hơn á. Thầy nói hoài, thầy nói là nhớ nó khó hơn niệm. Niệm là mình còn mượn cái chấn động lực mình niệm theo không. Còn nhớ là cái ý của mình nó không có bao giờ rời cái Nam Mô Di Đà Phật ấy. Nghĩa là 24/24 không có giây phút nào mà mình không có tưởng tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật có làm sao được. Mình sống ở thế gian mà cái tư tưởng mình chỉ bám vô chỉ có Nam Mô Di Đà Phật ở ngoài cái đó không có gì. Trong lúc nói chuyện cái ý nó cũng trong Nam Mô Di Đà Phật. Làm sao mà cái người thường đạt được. Cái đó là ngoại máy xuất ra như thầy á, thì mới đạt được. Thành ra cái thường niệm vô biệt niệm là đối với người đã xuất ra như thầy á, thì mà lúc đó là chỉ niệm Phật ở ngoài bản thể thôi. Nên mới có. Mà lúc đó trong bản thể thầy nói cả tế bào nó cũng niệm luôn mà. Chứ đâu phải. Nghĩa là thầy đã kêu vạn linh ở bên trong này nó niệm. Thì vạn linh tế bào cũng là vạn linh ở bên trong này. Nó cũng niệm hết. Như vậy đó thì mới đi tới cái chỗ mà nhớ được. Thầy nó nhớ khó lắm. Thầy nói không biết bao nhiêu lần mà không ai để ý cái đó mà địch tưởng là dễ. Mình đâu có làm sao mình nhớ được Nam Mô Di Đà Phật 24/24. Mình đâu có liên tục nói là mình niệm Phật không liên tục làm sao mình nhớ liên tục được. Nhớ nó khó hơn là niệm. Niệm mình còn mượn cái chấn động lực, mình mượn cái âm thanh để mình niệm ra, để mình lấn cái tạp niệm. Còn mình nhớ là không có dùng cái gì hết á, là cái ý mình đã gom tụ rồi, không có cái gì mà nó xâm nhập cái tư tưởng mình được hết trơn á, mình mới đi tới vô biệt niệm. Mà thầy thầy chắc thầy cũng giảng nhiều quá rồi ha, thầy để cho mình nghe băng lại thôi chứ ai muốn nói gì nói. Nhưng mà người nào mà chịu khó mà nghiên cứu thì lúc đó họ tự biết thôi, chứ giờ thầy nói rồi bắt thầy nói hoài ông đâu có chịu nói đâu, thầy nói ông đưa đi luôn à. Rồi người nào mà không chịu đi nghiên cứu thì đi tà bay giấy thôi.
Cho nên em nhắc đi nhắc lại hoài, nghe những cái gì thầy nói, còn bạn đạo là nhiều lắm, ấn chứng thì thôi quá chừng lời quả đất luôn nha. Từ đây đến khi mà em ra những cái vấn đạo mà mỗi thứ bảy bạn đạo mà nghe coi ấn chứng không, mà ấn chứng không phải, không có kết quả gì hết. Như nãy em nói cái đó là chỉ một cái sự vọng tưởng của mình mà thôi, mình tưởng là mình được. Hồi nãy không chịu nghe kỹ, lúc lúc mà ổng rảnh rỗi ổng ngồi niệm Phật, ngồi luyện muốn chết luôn, nó còn không tập trung, huống chi là mà ngồi mà rảnh rỗi mà niệm Phật mà rút liên tục. Cái đó không
Chút đi
có.
mất là ngủ á,
Ngủ á, ngồi vô 5 phút ngủ, em cũng ngồi 5 phút, em luyện mà em cũng ngủ á.
ngủ
Đâu
cái
có
kiểu
gọi là
đó
thường niệm.
lúc lúc mà mình tỉnh lại
Ừ.
là phải làm lại à. Chứ anh nói nào không thể này, nãy giờ tôi ngủ nửa tiếng là niệm nửa tiếng là không có đúng.
Cho nên đâm ra đó, khi mà thầy nói đó thì mình nghe cái lời thầy nói, còn bạn đạo nói á là cái vấn đề nói cho vấn đề khuyến tu. Thì thầy nói có nhiều người thầy nói sẽ đi tới Môn Đi Châu thì thánh thai, rồi những cái người đó mình coi lại nó cái kết quả của cái cuộc hành hương nó như thế nào là mình thấy liền. Thường niệm, nếu mà ai chịu khó nghe hết cũng bằng đó sẽ thấy thường niệm. Khi mà đi tới thường niệm có nghĩa là mình sống ở trong, có nghĩa là mình cái từng xớ thịt của mình cũng niệm 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 niệm, nói chuyện cũng niệm niệm hoài và không có tạp niệm, niệm liên tục, nhớ suốt ngày suốt đêm luôn. Rồi đi tới vô biệt niệm là nó phát sáng ra, lúc đó là thức hòa đồng nó sẽ mở đó, nhìn ai cũng là Phật. Tức nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó là ổng đã nằm ở trên đỉnh đầu rồi, qua cái khỏi đỉnh đầu cái hào quang nó cứ tỏa ra hoài. Khi lúc đó cái sự nhớ nguyên lý của 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật ổng cứ tỏa ra từ cái hào quang đó thôi, có nghĩa là nó đi tới vô biệt niệm, có nghĩa là không còn nói về bản thể nữa, từng xớ thịt là vẫn còn trong cái thường niệm. Có nghĩa là khi mình niệm mà từng xớ thịt nó niệm và lúc nào cũng niệm niệm niệm, sáng ngày đêm niệm 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 niệm, lúc đó thì mà nó phát sáng ra là cái hào quang nó phóng ra tự nhiên. Những cái đó là nhớ, là nó thoát khỏi cái phàm trần này rồi, nó thoát khỏi cái bản thể rồi, không còn nói là từng xớ thịt niệm nữa, tại vì nó đi đã đi tới vô biệt niệm rồi. Vô biệt niệm có nghĩa là đi đi khỏi ra cái đỉnh đầu rồi, thì khi đó cái hào quang nó tỏa, thì khi đó nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật lúc đó ông xài chỉ có 6 chữ đó thôi, trong tất cả những hình tình huống nào ông cũng xài 6 chữ đó. Cho nên á khi mình không hiểu đó, mình sẽ nói tôi niệm là tôi niệm thường niệm rồi, làm sao đi đứng mà niệm được, đi đứng nằm ngồi là phải làm như ông thầy, niệm liên tục không được ngừng. Cũng như mình nói Nam Mô là mình mượn cái âm thanh đó nghe, mình nói Nam Mô về Phật mình trì niệm trong cái ý chí mình mà không được dừng, dừng một cái hành rác liền, thì ông mới đi tới cái vô biệt niệm, có nghĩa là xuất ra khỏi bản thể, thì lúc đó mới đi tới vô biệt niệm. Còn nếu mà mình chưa có làm được cái điều đó, mình nói, tôi bây giờ thường niệm mà sắp sửa đi tới vô biệt niệm mà, không có ông Phật nào mà nói cái chuyện đó như vậy hết á. Cho nên mình khi mình không hiểu mình nói tôi đạt được thường niệm làm sao mà đạt được, ngồi đó luyện còn không nổi, tạp niệm nó vô liên tục, tạp niệm liên tục nếu không được điều luyện nha. Còn nếu mà nhắm mắt mà ngủ rút đi là cái chuyện đó là thầy nói đi học, học cái gì, học cái gì,
Ông nói ổng thì đúng hơn chứ ông đâu phải nói mình.
ông nói ổng không mà chứ đâu phải mình đâu. Ổng nói là để cho mình tài liệu, thầy nói là thời gian tôi gấp rút tôi xuống đây à, ông nói như vậy có nghĩa là thời gian rất là gấp rút, có nghĩa là chỉ có một thời gian ngắn mấy chục năm thôi để luyện cái bản thể này, để cho mượn cái âm thanh cho cái bản thể này nói ra. Tại vì mình quá nặng cho nên ông phải dùng âm thanh để mà nói ra bằng băng từ, nếu mình nhẹ mình xuất ra mình nói chuyện với ổng rồi. Ông Tư với ông thầy là xuất ra nói chuyện nhau rồi, không cần nói nhiều. À, mình là tại vì mình nặng cho nên mình còn trong thể xác, phải mượn cái âm thanh của một cái xác để mà nói ra cho mình nghe. Cho nên khi mà mình nghe mà mình không hiểu đó, mình tưởng là mình đạt được cái gì đó đó, thì cái điều đó mình nhìn lại cái cuộc hành hương là mình thấy được mình thôi, đừng có nói chuyện người kế bên, mình thấy mình thôi. Mình thấy mình thôi, mình đạt được điều gì là mình thấy mình thôi, không cần nghĩ xiên xẹo gì hết. Sửa được cái gì, sức khỏe như thế nào, gia can có tốt không, cái trí có lên được tiếng nào không, cái đó là đủ rồi. Cái cuộc hành hương đó như là đủ rồi, mình thấy có thay đổi hay không. À, chứ không phải ở thằng kia nó niệm được thường niệm mà thằng kia nó làm được vô biệt niệm, mà ông kia cũng mở được sơn đình rồi, ông nọ ông xuất sánh thai rồi đó. Cái đó là đi chạy theo những ấn chứng, đi
Ăn chứng
tìm
một
những người đó.
Nguyên chứng của ông Phật không à, mà bây giờ ông phải nói hết cho mình nghe, cũng như cái cuộc tiến hóa về niệm Phật, ông phải nói ba cái giai đoạn cho mình hiểu để mình làm tài liệu thôi, chứ không phải là mình nói ra là mình làm được, phải không? Ông nói niệm, thường niệm, vô biệt niệm là cái hành trình mà đi tới cuối cùng của cái niệm Phật đó là vô biệt niệm. Ông nói hết cho mình nghe thôi, ông không phải chờ mình đạt tới ông mới nói được, tại vì không có đủ thì giờ, cho nên ông nói hết, nhưng mà mình phải biết mình đang ở đâu, trình độ nào, mình đang làm cái gì mà được chưa, mà mình không biết, niệm Phật không cũng không xong mà mình đòi tới niệm thường niệm vô biệt niệm, làm sao có được.
Cho nên đâm ra đó, khi mình nghe băng đó, mình sẽ để ý cái lời ông thầy nói để mình lấy cái đó mình làm tài liệu cho mình. Còn bản đạo mà có nói năng nói cuội, có nói ấn chứng này ấn chứng kia, cái đó là để chơi cho cái người đó thôi. Thật sự mà nói, cái tiến triển trong cái quá trình hành hương của mình mới là đúng. Còn cái tiến triển của họ là cái chuyện của họ. Còn của mình à, mình coi cái tiến triển của mình đi tới đâu. Liệu mình 5 phút mình niệm ok không? Nghĩa là không có tạp niệm không? Cũng là giỏi lắm rồi. Chứ đừng nói tôi linh niệm giỏi lắm, 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng là tôi rút mất tiêu rồi. 5 phút là đã rút rồi, chứ không cần nữa. Đừng có nói tới nửa tiếng, 5 phút là ngủ mất tiêu rồi. Em là bị 5 phút là ngủ mất tiêu á, ngồi giật mình thức dậy.
Cũng
Mình
là
nói
phải
mùa,
làm gì?
nói là mình nói là hồi điển, chứ thật sự giật mình thức dậy, giật một cái đó, là em phải bắt đầu em làm lại.
Đó, phải làm lại chứ làm sao chúng sanh nó ngủ rồi làm sao mà nó niệm được.
Còn khi mà mình niệm đúng á, khi mà đi thường niệm á, là nó cái xác thịt nó niệm luôn, mình cảm nhận được luôn á, ông Phật ông cảm nhận được luôn á, khi mà nói Nam Mô A Di Đà Phật là cái người của ông nó rung động luôn, cái chấn động ông đi tới nhẹ luôn á, ông đi tới nhẹ luôn á, thì khi đó nó mới tách cái người ông ra, bởi vì mới nói là từng xó thịt cũng niệm để nó
Là
tách cái phần đó ra.
vạn linh phải niệm hết đó, từ cái nhỏ nhất ở trong cơ thể mình cũng phải niệm luôn toàn thân, ổng nói toàn thân.
Khi mà từng xó thịt nó niệm rồi, nó tự nhiên nó phát sáng ra, là nó tách cái người ổng ra liền. Tách người có nghĩa là ổng lên trên đó ổng ngồi liền. Lúc đó là chỉ có tỏa hào quang ra và nằm trong cái nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà thôi. Ổng nhìn mọi người đều là Phật, ai cũng là một, cũng giống như ổng. Ông nói ồ, ai cũng tỏa hào quang hết trơn. Cho nên Phật ông nhìn mình, ông nói ai cũng là Phật. Nhân nhân giai thành Phật, mình cũng là Phật. Mình là một Phật, triệu triệu ức ức Phật. Nhưng mà thật sự mình chưa thành Phật. Phật mình
Mình
ngủ
Phật
vừa,
còn ngủ,
Phật mình vừa mới nhắm mắt lại vừa niệm năm mấy phút ngủ mất tiêu à, Phật ngủ
Phật
mất
này
tiêu.
Phật ngủ chứ không phải là Phật thức,
Cho
thành ngủ thành ra mê, mê thì không
nên
hiểu.
nếu mà mọi người mà nếu đi nghiên cứu cái này, mình sẽ thấy cái cuộc hành hương của mình được những gì, cái gì cho mình, ông thầy cho mình cái gì, cho mình cái pháp, cho mình những cái triết lý vô cùng. Hai cái điều này rất là quan trọng trong cái cuộc hành hương. Đó là cái ông để lại. Ông nói chưa có cái pháp nào cho mình hiểu được cái tiểu thiên địa của mình. Chỉ có vô vi mới có thôi. Chỉ có vô vi mới có cái pháp này thôi. Cho mình hiểu được cái tiểu thiên địa mình có cái gì ở trong này. Đó là cái mà cuộc hành hương mình phải cần có. Chứ không phải là rồi tôi có hà sa rồi tôi phá mây được rồi. Phá mây rồi phá hết hết mây luôn. Trên trời mà phá hết mây không? Mình làm đâu có được đâu. Mà ông Tư ông phá mây là ông hạ cái tầng điển ông xuống, để cái mây ông hạ xuống rồi mới đánh tan cái mây đó. Cái điều đó là ông Tư là bị người ta yêu cầu thì ông sẽ làm, chứ không phải là ông muốn múa máy gì cho người ta thấy đâu. Có nhiều người múa máy cho người ta thấy đó nha, chứ không phải giỡn nha. Đem ra thấy cho người ta thấy cái này, cho thấy cái kia, để mình được cái gì. Mà cái cuộc hành hương của mình quan trọng nhất là cái sửa. Sửa là gì? Buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Dục tánh, dâm tánh, những cái tánh xấu của mình. Những cái điều đó rất là quan trọng, không phải đơn giản nha. Nói như vậy chứ không phải đơn giản, hay nói khi dướng từ vượt dục rồi là nó đóng hết. Nhớ là dục là đóng hết. Cho nên tất cả những cái ông nào mà nói là tôi có xuất ra khỏi bản thể, tôi có hà sa mà nhìn lại có vợ con là quên đi.
Ông nhớ vợ quá mà ông nói mình cũng xuất được.
Nên đâm
À.
ra đó, khi mình hiểu rõ đó thì cái tánh mình sẽ có dứt khoát hơn, và mình sẽ hiểu rõ hơn, và mình sẽ không tin ai hết. Tại sao? Bởi vì một cái triết lý. Và mình sẽ tin một cách lệch lạc mà mình đi tới cái chỗ mê tín. Cái mê tín này nhiều lắm á nha, tại vì mình không hiểu rõ đó mình sẽ mê tín liền. Tại mình cái này ông này như thế này, cái tự nhiên cái mình đi tới cái mê tín rất là rõ ràng. Có nhiều chuyện lắm nhưng mà em không có nói ở đây, nhưng mà đi tới cái chỗ mê tín em thấy rõ ràng, tại vì mình không thấy mà mình tin mới là khổ đó. Rồi cái đó mình cứ tưởng tượng ha, tưởng tượng rồi ra cái đi tới mê tín mà đi tới cái vọng tưởng rất là dễ, rất là dễ nha. Nuôi cái những cái vọng tưởng đó là dễ lắm. Câu tiếp theo. Thầy nói tất cả cái gì ở thế gian phải có ý chí. Chắc chắn là phải có. Bây giờ
con mới thi 2 tuần nhưng mà con không biết là chừng nào mới đạt tới, tới kết quả như thầy đã nói lúc nãy, là vì con như là con mới bắt đầu một lớp học thì con muốn biết là chừng nào lớp học sẽ xong và chừng nào mới có được kết quả.
Bởi vì cô muốn trở về cái thức vô cùng sống động của cô thì không có thể nói chừng nào, có thể tu suốt đời nó mới mở kịp. Nó là một khi sống động. Cũng như bây giờ cô đương thiền có 2 tuần mà nó thay đổi bên trong, tạo một giấc chiêm bao nào giờ không có mà bây giờ có. Xây dựng ý chí không phải là đem bạc. Thành ra người đời ở chế độ ở bên Tây phương này họ thích tôi học mấy tuần tôi được cái gì, rốt cuộc mấy người chỉ mất tiền không được cái gì hết, là ý chí không có và ỷ lại mà thôi. Ý chí thì thiếu ý chí. Trên tất cả cái gì mỗi mỗi ở thế gian đều phải có ý chí mới làm việc được. Ngày hôm nay tới đây ngồi cũng là ý chí hợp tác mới tới đây ngồi để nghiên cứu chân lý. Quần chúng càng ngày càng đông, mọi người phải ý thức được ý chí sẵn có của mọi người và hợp tác lại cái xã hội mặt đất sẽ tốt lên. Chứ còn cái hội nào vô ngồi rồi lập chùa, lập miếu, lập nhà thờ rồi cũng cãi lộn không à. Bởi vì ý, mất ý chí. Ý chí là một, không có cãi lộn. Trong gia đình cũng vậy. Ý chí không có hợp nhất thì cũng cãi lộn mà thôi. Thấy có gia đình đòi hỏi cho cái gia đình mà gia đình cãi lộn rồi muốn bỏ gia đình đi luôn. Cái cứu cánh duy nhất là ý chí. Nếu có ý chí thì việc gì cũng thành. Không có ý chí thì việc gì cũng bất thành. Người đối diện của con là Phan Cao Thăng, lúc nào cũng có ý chí, không bao giờ thất nghiệp. Con người không bao giờ thất nghiệp. Cũng là con người thôi. Cái Phan Cao Thăng cũng mắc mũi tai miệng giống nhau chứ đâu có gì khác hả. Nhưng mà cái ý chí không đếp được.
Là sao thầy nói tất cả cái gì ở thế gian phải có ý chí? Tại sao?
Thì cái đó là cái ý chí là nó quan trọng, tại cái đó là nó thuộc về cái ý của mình gom lại được tập trung nó mới có ý chí. Còn người mà không có ý chí là không có lập trường, nói đâu nghe đó. Đi chơi với nhóm này nó nói cái này mình nghe theo mình thấy cũng hay, mình đi với kia nó nói mình thấy cũng hay, mình nói hàng nào cái cũng hay. Rốt cuộc mình không có cái đường hướng của mình không có cái ý chí của mình không biết mình muốn đi đâu, mà không biết mình có cái gì, mình không hiểu. Thành ra mình không có ý chí, ai nói đâu mình nghe đó, là mình người thiếu lập trường. Mình tưởng mình có cái thức hòa đồng, mình gặp ai mình cũng chơi, mà mình chơi mà mình không ảnh hưởng người ta ảnh hưởng mình. Rồi người ta có những cái gì xấu là mình cũng hốt hết luôn. Thành ra rốt cuộc mình không có xây dựng được cho mình một cái đường hướng, một cái ý chí nào rõ rệt để cho mình tiến thân. Rốt cuộc mình đi càng nhiều mình càng bị phân tán, rốt cuộc mình không biết cái đường nào là đường đúng hết trơn. Nên nguy hiểm là chỗ đó. Mình tưởng là mình mở thức hòa đồng ai mình cũng chơi hết, nhưng mà nó có nó nguy hiểm cho mình đó. Tại vì mình không có cái đường lối, mình phải có cái lập trường á thì mình chơi với ai cũng được đó, tại mình có thể ảnh hưởng họ mà họ không có thể ảnh hưởng mình. Nếu mà bà không không ảnh hưởng họ thôi chứ họ không có thể ảnh hưởng mình được, tại mình có đường hướng, mình có ý chí. Còn những người thiếu lập trường ai cũng chơi cười hề, cái gì ta nói gì cũng tin, nói cái gì cũng nghe hết á, rốt cuộc không biết cái nào đúng. Thành ra cái người đó không có ý chí. Còn cái người ý chí là ta biết rõ cái chuyện người ta phải làm và người ta sẽ nung nấu cái ý chí đó hoài, cái đường đó là phải đi, phải liên tục, phải nghiên cứu chân lý. Thầy nói ý chí hợp tác là phải nghiên cứu chân lý, hợp tác thì cái xã hội mới tốt hơn. Là mình gom cái ý của mình muốn cái chuyện tốt lành, muốn đi về cái chiều hướng đó, hợp lại nhau gom lại thì nó hợp nhất. Ý chí mà nó không có hợp nhất thì thầy nói trong gia đình nó cũng lộn xộn, tại không có đồng chung một cái ý chí đó. Ra cái ý chí con người nó quan trọng. Con người không có ý chí là con đường đi nó không có tới nơi. Mình muốn đi tới cái chỗ đó mà cái chí mình không ước, bữa nay muốn đi ngày mai thì nó nghe thằng kia nó nói thôi khỏi cần làm thì chi mất công. đừng có nghiên cứu cái mấy cái này chứ không có ích lợi gì, là hành lo đi 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 đường nào cũng cần biết, miễn đi bộ là được rồi, đi hướng nào cũng không được, muốn đi 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 đại đi đó, thì vậy đừng có ý chí đi đại hướng nào cũng được
Đi giống thằng xe rượu vậy hả? Ý
đó,
chí
không biết
đại.
được, nhắm mắt cứ đi đại đi, đường hướng nào đi cũng được, ai chỉ hướng nào mình đi hướng đó, tới ngã ba nó hỏi đường nào nó chỉ đường này đi theo đường đó.
Ý chí là cái gì?
Là cái ý là cái điển của mình gom được hay không, trong cái trí ý của mình.
Phần hồn mình có hai phần, trí và phần ý. Phần trí là sự sáng suốt, à cao hơn là minh triết. Còn phần ý là cái sự quyết định cho cái bản thể của mình. Có nghĩa là phần hồn mà nó có cái sự sáng suốt một chút, nó mới điều khiển được. Đầu tiên là điều khiển cái xác, tay chân đi đứng, đi tới đi lui, đi tới nhà người này, tới người kia. Đó là khi đó là cái phần điều khiển về cái xác. Còn cái phần sáng hơn, có nghĩa là phần cao hơn là phần trí. Phần trí nó sáng, sáng hơn, nó hiểu được tu là như thế nào. Nó định nghĩa đúng chữ tu. Tu không phải là để lòe loẹt cho bên ngoài người ta thấy, không phải làm điều này điều kia, là cái đó là đúng. Tu là chỉ có sửa mình, mà muốn sửa mình không có khép mình thì không thể nào sửa mình. Không khép mình không thể nào sửa mình. Mà đi bung ra đó là mình chưa sửa mình mà mình bung ra. Thì nó khi mà luồng điển nó mạnh rồi đó, mình mới giúp được cái người kế bên. Mà cái ý chí mình á đã không mạnh thì làm sao có cái sự sáng suốt về phần trí. Phần trí nó phải được điêu luyện ở nhiều khía cạnh lắm. Đi đứng hành động tất cả những cái điều đó phải điêu luyện. Cái trí mình á, nếu không có điêu luyện về phần ý thì phần trí nó không sáng được. Có nghĩa là không phải ngồi thiền không, còn có niệm Phật, còn có nghe những cái triết lý vô cùng, mình chưa có đủ những cái điều kiện đó thì không thể nào mình khép mình được. Mình chỉ có bung dành ra thôi, mình bung ở đâu cho cũng đừng đi qua ngã ba ngã tư ngã năm ngã sáu gì cũng đi hết, đi bùng binh gì cũng đi luôn mà con đường của mình chỉ có một mà thôi. Có một có nghĩa là sao? Là con đường của mình có cái phần ý của mình nó phải mạnh. Mà nếu muốn mạnh á, để phải dạt ra xung quanh những cái sự trần trược. Mà nếu mình không làm điều đó đó, mình không thể nào mạnh được. Cái luồng điển mình cứ lập la lập lờ. Cái luồng điển mình nó không có mạnh. Thầy nói cái luồng điển mình nó không mạnh á, ai hướng sao nó hướng vậy ra. Và lúc đó đó mình sẽ cảm giác là mình bị lơ là lơ là lơ là. Nó bơ vơ, có nghĩa là nó không có mạnh á. Nếu mà đủ mạnh nó khác. Đủ mạnh là nó nghe những cái điều triết lý đó là nó hiểu và nó dạt tất cả những cái điều mà không cần thiết, buông bỏ tất cả những gì không cần thiết, chỉ làm những điều cần thiết cho sự thanh nhã của phần hồn mà thôi, thì khi đó mới gọi là luyện ý, và lúc đó mới luyện cái trí lên được, mới gọi là luyện ý luyện trí là vậy đó, luyện trí ý là vậy đó. Cho nên nếu mình không có điêu luyện á, không thể nào, em nói trước 100% không thể nào mà có cái ý chí mạnh để mà có phần trí sáng suốt, để mà điều khiển cái bản thể này. Bản thể này cần cái sự sáng suốt của phần hồn để điều khiển nó làm những điều cần thiết. Còn cái trí mình không sáng, nó không có điều khiển, nó cứ lặp lại, nó bơ vơ vậy, nó lặp lại, thầy nói nó cứ bơ vơ như cái thằng say rượu á. Mình nghe bắt đầu mình không hiểu tại sao thầy nói bơ vơ như cái thằng say rượu, là tại vì cái ý chí mình nó không có mạnh, nó cứ lặp lại, nó không có sáng á, nó không có đủ sáng á. Còn cái phần hồn của ông sáng, cho nên những cái điều ông Phật ông nói ra là để cho cái gậy của mình, để mình nắm cái cây gậy đó mình bắt đầu mình đi nè. Ông cho mình cây gậy rõ ràng, cho mình cái pháp để mình hiểu được cái phần hồn này phải có cái vị trí của nó để điều khiển cái xác này làm những chuyện cần thiết. Mà mình đâu có đâu, mình đâu có điều khiển được đâu. Gió hướng nào mình đi hướng đó. Gió chiều nào mình hướng cái chiều đó, đi ngã ba nó cũng đi, ngã tư nó cũng đi, ngã năm nó cũng đi, bồng binh nó cũng đi luôn. Nghĩa là phần hồn không có cái sự điều khiển chính xác cho cái thể xác này làm cái gì. À, điều khiển lung tung, nghĩa là nó đi như thằng xe rượu vậy đó. À, còn nếu mà mình làm đúng thì tự nhiên cái xác mình nó đi theo cái định hướng của mình, và cái đường đi của nó có cái định hướng, thầy nói nó có định hướng rõ ràng mới được, nó có cái đường hướng rõ ràng, đường hướng đi đâu và làm gì, cái đường đó là cái đường của phần hồn phải điều khiển cái phần thể xác này. Còn nếu không, cái ý chí mình nó cứ lặp lại, nó đi theo cái đường bình thường thôi. Cho nên thế gian phải có ý chí là vậy. Nếu không có ý chí là nó làm tùm lum hết, nó không có làm có cái trật tự gì hết, nó làm lung tung hết, không có cái gì có trật tự hết. Nó theo cái chiều hướng rồi, mà nó hiểu không hết đó, thì nó đi theo cái chiều hướng của cái xác thôi. Thầy nói mà nếu mình thua cái tánh đó, là mình dở lắm. Mà tu cái này mà thua cái tánh là dở lắm. Mà có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không điều khiển được, không điều khiển được cái xác này. Chỉ có đi theo cái chiều hướng của cái xác thôi. Thầy nói tự thức là thắng. À, làm sao mà thắng được? Giờ mình nghe ha.
Người bậy mà ta hạnh ảnh hưởng nó trở nên tốt, người eo hẹp ta ảnh hưởng cho nó, mơ cho nó mở rộng ra. Đó là cái phước đức của hành giả. Mà chính hành giả ảnh hưởng được người khác là hành giả mới chứng minh là tiến thân rõ rệt. Còn anh hãy dùng lý luận tranh chấp, cái đó là cái mờ ám, tạo thêm cái khám, đã cái hồn giam trong cái xác đã là ở trong khám rồi, tạo một cái lý luận mê chấp tranh chấp là tạo thêm cái khám vô lý. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta phải thực thi thì kỳ được, rồi thực hành cho đúng. Có sao nói vậy mới ảnh hưởng người ta, ảnh hưởng người khác. Từ cái động loạn họ sẽ trở về với thanh tịnh, rồi họ mới cảm thấy giá trị của sự thương yêu và tha thứ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi mà nó cảm thấy từ điện quang, đối nói chuyện vật chất tranh chấp với họ vô ích, họ không bao giờ họ giữ cái niềm tin đó. Tranh chấp là thắng, không có, đều là thất bại. Đố kỵ là thắng, đều là thất bại, nhưng mà tự thức là thắng. Đó, cho nên chúng ta lấy cái tự thức để ảnh hưởng người khác, cái đó là quan trọng. Cái đó là một giọt điển của vũ trụ mà đem xuống đổ tất cả biết bao nhiêu tâm linh đau khổ. Họ trở về, không có tranh chấp. Cái tranh chấp là khổ, không có sướng. Mà không tranh chấp là họ sẽ hưởng, tận hưởng cái hạnh phúc thanh nhàn, nhàn hạ. Tâm thức họ càng ngày càng cởi mở. Cho nên những người tu pháp lý vô vi là cứ hành để ảnh hưởng người khác, chứ không có soi bói chuyện của người khác để đem lại giấy động cho tất cả mọi người. Không cần thiết, chuyện ai họ nấy lo, luật nhân quả đã sắp sẵn trong tâm họ rồi. Họ mang xác làm người là một bộ luật, họ làm bậy thì họ phải chịu. Họ muốn xuống địa ngục thì họ xuống, họ lên thiên đàng họ lên. Nếu mà chúng ta muốn có an tâm, thì chuyện ai nấy lo mới an tâm. Chuyện mình không biết gì hết, đầu đuôi mình đi lo chuyện hạ họ là mình khổ. Làm sao mà mình rồi nói người tốt, tốt chỗ nào? Tốt mà không biết lo bản thân, tốt mà không biết mở khối óc, tốt mà không biết xây dựng cho chính mình là không phải người tốt. Người hại vi trùng độc của xã hội mà thôi.
Rồi, tại sao thức thầy nói tự thức là thắng?
Đây, trước khi mà thầy nói tự thức là thắng thì thầy nói mình làm sao mà mình tự thức mình mới ảnh hưởng được người khác. Mình ảnh hưởng được người khác thay vì mình đi tranh cãi lý luận, tranh cãi mê chấp, cái đó là không đi tới đâu. Mình lấy cái lý ra, mình muốn họ nghe theo cái lý của mình, rồi tranh cãi trong sự chấp mê thì nó cũng như cái khám vậy đó, nó giam mình lại thêm. Chứ mình không có ảnh hưởng được ai mà mình cũng không có làm gì được. Thành ra cái tranh chấp là nó vô ích, tranh chấp đố kỵ là đi tới thất bại. Mà mình tự thức được là mình sửa được mình. Khi mà mình tự thức thì đương nhiên là mình thấy cái sai của mình, mình sửa được cái sai của mình, thì lúc đó mình mới đạt được cái kết quả thực sự của mình, là mình trở về cái sự thanh nhẹ. Mình mới ảnh hưởng được người khác. Nghĩa là cái nhìn mình thấy cái trong này nó tỏa ra cái sự thanh nhẹ, lời nói cũng thanh nhẹ, thì không có cái gì mà đến với mình mà nó kẹt hết. Đến là nó chỉ cởi mở ra thôi, tại vì mình đã tự thức, mình sửa được những cái sai của mình, những cái sự mê chấp của mình rồi. Thành ra mình không có đem cái sự mê chấp ra mà để tranh cãi với người khác nữa, mà mình đem cái sự thanh nhẹ thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác. Thành ra cái tự thức, cái tâm thức nó cởi mở, không có còn soi bói chuyện người khác, chuyện ai nấy lo. Ông trời ông cho mọi người xuống đây là mang một cái bộ luật trong người, người nào làm bậy người đó chịu, người đó muốn đi lên thì đi lên, muốn đi xuống thì đi xuống, cái chuyện của họ. Mình không có đem vô tâm mình, mà mình làm cho cái tâm mình dấy bận, mà mình phải để chuyện ở bên ngoài là để cho người nào người đó lo, thì lúc đó mình mới đi tới cái sự nhàn hạ thanh nhẹ. Mình cái sự nhàn hạ thanh nhẹ, cái luồng điển thanh nhẹ thì mới ảnh hưởng người khác. Mình có chút ánh sáng mình mới soi cho người khác được. Còn mình là tâm tối động loạn, mình đâu có soi cho ai, mình chỉ đem lại cái sự tâm tối động loạn cho người khác thôi. Nói ra là phóng ra toàn là tà khí trược khí, không làm sao mà ảnh hưởng được ai.
Tự thức là thắng. Tự thức có nghĩa là nói ở trình độ thấp nha, mà nói là mình nãy giờ là anh Bảo giải thích cho mình là cho cái trình trạng của mình đó. Còn khi đi cao hơn á, ông Phật tự thức là hào quang nha. Hào quang có nghĩa là sau khi mà ổng tự thức rồi là tự nhiên hào quang ông bộc sáng ra, cho nên một giọt điển của ổng á là ổng giải tỏa biết bao nhiêu thứ. Thì cái tự thức của ổng là ông thắng tất cả mọi hoàn cảnh, những cái khổ đau, những cái khổ hạnh, những cái sự tranh chấp, tất cả những cái gì mà đến với ổng, ma quỷ, tất cả những cái điều đó là ổng thắng hết, ổng qua hết. Cho nên một giọt điển của ổng rất là có giá trị. Cho nên tự thức của ông Phật là hào quang. Còn hồi nãy giờ mình nói là ở trình độ thấp nha, đó là mình phải không rước những cái sự động loạn, hay nói cái gì không có soi bói chuyện người khác để mà giấy động cho cái chuyện của mình, có nghĩa là không có lo cái xác của mình mà lo cái xác của người khác đó. À, cái sự quyết định của mình đã đi xuống địa ngục hay lên thiên đàng là do mình đó, có nghĩa là cái sự tích lũy của mình như thế nào, cuộc hành hương mình mang được bao nhiêu trong cái phần ý chí của mình, thì cái đó là cái mà mình cần phải tự thức thì mới làm được. Tại vì tự thức thì nó mới phát sáng được, còn nếu không tự thức nó không phát sáng. À, nó khó chỗ đó là tại vì mình không thể tự thức, là tại vì mình cứ tối hoài à. Thật sự mà nói mình tối hoài à, nó không sáng. Mà nếu nó sáng thì nó đã giải quyết được rất là nhiều việc. Còn nếu không mình cứ mò mò mình đi vậy thôi. Mò làm được cái gì hay cái đó. Cứ mò hoài vậy đó. Thì có nghĩa là cái sự sáng suốt mình không có. Mình cứ mò hoài vậy đó. Nói tôi là tôi cần làm này này này, nhưng mà cái sự sáng suốt mình không có, nên mình không thấy được cái hậu quả của cái chuyện đó mình làm. Mình được cái gì cho cái bản thể này, được cái gì cho cái phần hồn của mình không có. Tại vì mình cứ làm theo như mù á, mình cấm động cấm cổ mình làm thôi, chứ mình đâu có hiểu nhiều đâu. Mình tưởng tượng là mình hiểu nhiều, mình tưởng tượng là mình hay nữa, có nữa, có những cái sự tưởng tượng là mình là giỏi là hay nữa, có nữa. Cho nên đâm ra đó, cái đó là cái không thể gọi là tự thức được. Tự thức là phải có cái sự sáng suốt ở trong đó. Không có sự sáng suốt không thể nào mà bỏ hết những cái tánh xấu này đâu. Tại vì đã bỏ đi những cái đố kỵ nè, thấy không, tất cả những cái điều xấu nhất của mình, tự thức thì mới sửa được những cái điều đó, thì nó mới phát sáng, thì mới chiến thắng được mọi tình huống. Còn nếu không thì khó lắm. Mà làm sao thắng được là phải điêu luyện tất cả những cái gì em nhắc đi nhắc lại hoài, cũng như anh Bảo nhắc hoài đó, ngoài cái pháp, ngoài sự niệm Phật, còn phải nghe những cái lời chân lý, những cái triết lý đó, những cái triết lý vô cùng đó, là mình cứ nghe hoài thì mới đem cái sự thanh nhẹ được. Ngoại trừ những cái đó không có đem gì thanh nhẹ cho mình hết, lúc nào mình cũng nghĩ tới trời Phật, lúc nào cũng hướng thượng, thì cái đó mới đem lại cái sự thanh nhẹ cho mình. Thì lúc đó cái tự thức đó nó mới có giá trị, nó mới thắng được tất cả mọi hoàn cảnh. Còn nếu không nó cứ lình bình vậy hoài, rồi á một mặt cái mình thiền, mặt kia mình rước sự tranh chấp của ai đó, rồi cái chuyện gì đó trên trời dưới đất, cái chuyện mua bán, cái chuyện mua đất nhà đất bán nhà, tất cả những cái điều của ai đó mình cũng rước hết. Từng cái sự đó của mình rước hết, thì cái sự tự thức của mình nó không có đi tới đâu hết. Cái sự thức đó nó không có làm sao thắng được cái gì hết. Tự thức là phải có sự sửa trong đó thì mới tự thức được. Khi ông Phật ông phát quang rồi, cái hào quang bừng sáng rồi đó, cái tự thức của ông mới giải tỏa được tất cả mọi thứ, và ông thắng được tất cả mọi tình huống là như vậy. Cho nên bản thân mình muốn làm được là mình phải sửa và điêu luyện mỗi ngày thì mới tự thức được. Chứ còn ngoài ra mình không sửa, không có cái gì hết, không có sự điêu luyện gì hết, thì cái tự thức nó không có thắng được ai, và cũng không có làm sao mà thắng được. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báo càn khôn vũ trụ. Tại sao thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Qua mấy ngày thực hành thanh tịnh cho chính mọi đại ca nhân, tâm tư không nhiều gì phát triển hướng về, và được nghe qua những lời thuyết trình vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu đi luyện thượng khai triển từ hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta chịu điều luyện khai triển thì tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng và vượt khỏi những tai nạn sắp tới. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báu các cả không những chuyện này, trong phải riêng của các cô vị, cô với nhóm người cô vị, người nào chịu hành bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh học hỏi những vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Cho nên phương pháp vô vi không phải là một tôn giáo, không phải là một thế lực lấy đồng tiền đè người hay lấy sự chi kiến thiên liên đè người, không có. Pháp vô vi thực chất thực hành để đi tới và phát triển, để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại đại bi của Đạo Phật đã ân ban thương, ân ban cho những người có hiếu tâm tu học.
Đã, tại sao Đức Thầy nói nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báo của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải của vô vi không hả? Không phải của mình.
Ừ, thì người nào mà hiểu được mà hành được á, theo cái nguyên lý đó thì họ tự trở về nguyên căn của chính họ, ở gốc nào họ về cái gốc đó, họ trở về với cái sự sáng suốt của họ, không phải là bắt buộc phải theo cái tôn giáo nào theo tôn giáo đó, muốn tin vị nào thì trở về với vị đó. Thành ra nó giúp đỡ cho tất cả mọi người chứ không phải là giúp cho những người mà vô theo cái đường lối của vô vi không, như là đạo nào cũng có thể niệm được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, cũng có thể thực hành được, thì nó cũng dắt họ về trở về cái nguyên căn của họ, tiến với sự sáng suốt.
Nguyên căn của mình là Như Lai căn. À, mình là Như Lai căn có nghĩa là mình Như Lai tánh, cái tánh mình từ trên xuống, cái nguyên căn của mình là Phật, có nghĩa là cái gốc từ đầu xuống là nó phải thanh nhẹ, nhưng mà nó qua bao nhiêu cái lần luân hồi rồi thì mình phải có cái sự tối tâm đó. Cái của báo của càn khôn vũ trụ là lớn lắm đó nghe, cả càn khôn bao nhiêu cõi, nó tới 3 cõi lận, 3.000 thế giới lận, cho nên đâm ra đó cái nguyên lý chỉ cần có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi mà giải tỏa được tất cả mọi thứ. Ông Phật Di Đà cũng vậy, chỉ có 6 chữ này ông thành Phật, mà ông ra cả một cái nguyên lý cho mình để mình xuống thế gian này để cho mình học 6 chữ đó mà thôi. Cho nên cái nguyên lý này nó rộng cho tất cả 3 cõi, ngay cả người hay là thiên liên hay là những cái vị cao hơn vẫn sử dụng cái này thôi, ngay cả trên thiên đàng cũng sử dụng chỉ có 3, 6 chữ này thôi, 3 cái cõi này. Ở trên trời cũng vậy, người ta thiền người ta cũng dùng những cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, chỉ cái đó mới là làm nên nhiều việc. Ông Phật thì ông điện cái đầu hào quang của ông sáng hơn để mà ông cứu độ chúng sanh nhiều hơn, cái đức hạnh của ông nhiều hơn, cái hạnh Bồ Tát ông mới chiếu xuống thế gian cho mình. Còn những cái phần thanh nhẹ, còn những cái phần mà như thiên liên cũng vậy, những cái phần ở cõi thiên liên cũng vậy, họ cũng cần cái nguyên lý này lắm nếu mà họ biết tu nha. Chứ còn họ không biết tu thì cái của báo nó không thành của báo được, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó không áp dụng được. Cho nên ông thầy ông xuất ra khỏi bản thể, mà khi ông gặp cái khối thiên liên mà ma quỷ á, mà đánh phá ổng á, là ông chỉ dùng những cái nguyên lý này mà thôi. Cho nên nó là của báo của cả càn khôn vũ trụ, ngay cả cho các khối khác thiên liên nữa, chứ không phải chỉ có con người thôi. Không có thiên liên, có tiên, có Phật, có hết, có những cái phần thiên liên, những cái cõi âm cũng vậy, cũng cần những cái này. Khi mình đi xuống thiên địa ngục cũng vậy, khi đi ngang qua giống như là ông Dương Thiện Sinh đi ngang qua các cái cửa của địa ngục, ổng cũng dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nha, nhưng mà tại vì ổng ở cái trình độ của ổng thôi, nhưng mà có sử dụng Nam Mô Di Đà Phật. Ông Mật Phật Tế Công cũng có nhắc mà. Lục tâm bất thông thì không thành nhân vị. Bây giờ mình nghe tại sao nói nhân vị ở đây, mình cũng có nói nhiều lần ha, bây giờ mình nghe ha.
Bởi vì ở đây là phải luyện, phải làm, phải thay đổi ở bên trong. Chứ ngồi lì mà ngồi về cái hướng trời lặn đó là nó đi lặn luôn. Đúng không? Chúng ta xuất phát phải nhờ luồng điển. Cái xe hơi của ông chạy, ông phải nhờ ít xăng vô nó cũng phải nhờ lửa. Lửa đốt rồi nó có hơi nó mới chạy. Còn đằng này người ta chỉ ông có lửa bao nhiêu lửa, ông đút cho nó xuống biển hết rồi nó tiêu. Còn cái đằng này khác, cái đằng này quả với quả nó tuôn giao, nó mới dẫn tiếng. Ông ngồi về hướng nam. Nam thật phương, nam lửa bên đinh, nó xuất phát ra. Tại nên nam thanh tịnh nó tụ ở đây. Cho nên ông Phật, ông thanh tịnh khai thông bộ đầu rồi. Ông mới lấy cái nguyên lý luân chuyển của 6 cái luân xa đó. Thì cái âm thanh tại nên nam tiếng cuối cùng nó tụ ở đây, nó bọc sáng ra. Mô tiếng cuối cùng nó ngay chỗ này, nó mới bọc sáng ra. Cho ông chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta thử coi. Nam... cái âm thanh của nam nó có cái âm ở chỗ này, nó đâu vô đây theo mà ông nói một, nó ở đây thôi. Chữ nam với chữ một hai cái âm thanh khác, ta dùng cái điếu để ta dẫn tiếng và ta mở cái luân xa ở trong cơ thể con người. Nó có lục tâm, lục tâm bất thông không có thành nhân vị, nó khổ ở chỗ đó. Cho nên người ta với người quá, tại sao ông đó cũng người ta mà tôi nói một tiếng ông đâm đầu rồi lấy dao chém tôi, vì ông chưa có thông.
phải không? Chứ con người nó cũng có cái tánh ma quỷ nhiều lắm.
Ông Tư có nói trong sống tu hành gắn trí cho bền, nền đạo vững chắc mới nên đạo lành. Thấy cá tưởng cá là canh, chánh tâm cố ý tu hành mới nên. Xin thầy giảng cho biết, thấy cá tưởng cá là canh nghĩa là gì?
Thấy cá tưởng cá là canh cũng là một cái pháp nào cũng là pháp đó hay, cái đó là ngon cũng như món ăn ngon vậy đó. Trời phản hát, thấy canh ai cũng mừng. Thấy cá tưởng cá là canh, rồi đốt vô cái là có chuyện sai lầm. Làm sai lầm chỗ nào à? Mình tu cũng không có vững chí, mình là người không có lập trường thì không có cái nhân vị tốt. Còn người mới có hiếu nghĩa, mới có lập trường thì mới có nhân vị tốt.
Đó, thầy có nhắc tới nhân vị ở đây. Vậy tại sao nói lục tâm bất thông không thành nhân vị? À, nhân vị là cái gì mà phải lục tâm thông mới được?
Lục tâm thông là thành Phật đó. Nhân vị là một người đã trở về với cái vị trí của họ, phải giữ làm chủ được bản thể là ông Phật. Thành ra lục phải mở được lục tâm thông mới trở về làm chủ được cái bản thể này, là trở về cái vị trí của một con người mà phải đạt tới làm chủ được cái tiểu thiên địa này là một nhân vị. Mà lục tâm bất thông là chưa có thành gì hết.
Cho nên tại sao ông thầy nói lục tâm thông, khi mà cái lục tâm khi mình niệm Phật đúng rồi đó, đi tới mức bực sáng ra đó, thì tự nhiên những cái điểm đó nó sáng ra. Những cái điểm nó sáng ra thì khi đó cái hào quang trong cái đầu, cái trên đầu ông cũng tỏa ra và bản thể ông cũng tỏa ra ha. Từng sở thịt nó cũng tỏa cái ánh sáng ra. Thì cái người đó gọi là đại giác hay là đại trượng phu. À, cho nên cái đó gọi là nhân vị. Cái người mà có hiếu nghĩa, có lập trường thì cái nhân vị họ tốt. Còn nếu mà mình không có lập trường như nãy em nói, như người say rượu á, thì không có lập trường thì khó mà có cái nhân vị tốt cả tương lai. À, cho nên một nhân vị có nghĩa là một đại trượng phu tại mặt đất này, có nghĩa là một bậc đại giác bên trên. Câu tiếp theo, duyên nợ ở thế gian là hàn gắn sự tinh vi chân lý của vũ trụ, của trời Phật. Tại sao nó duyên nợ mà lại hàn gắn sự tinh vi chân lý của vũ trụ, của trời Phật? Bây giờ mình nghe ha.
Cùng gia đình, sống cùng gia đình, ở trong, có khi thấy có những đứa con đó, nó, cha mẹ lo cho con. Đứa con đó nó tiến triển một cách rất là hiệu quả. Trong lúc cùng gia đình với đứa con khác thì phải tiến triển khác nhau. Cái đó là mặc dù cùng gia đình nhưng mà mỗi đứa con là con số mạng khác nhau hơn.
Cho nên anh thấy một cái gia đình, anh thấy một vườn hoa, vườn hoa đủ loại bông hết mà bông nào cũng phát triển. Nó được tự do phát triển thì nó phát triển trở về nguyên năng của nó. Mà mình cũng gia đình là cha mà quản lý con, đề đạo con không bao giờ phát triển. Lo cho con là phục vụ theo ý muốn nó, cho nó phát triển thì nó sẽ phát triển. Cũng như cây bông, anh trồng cái loại phân này, phân hữu cơ, phân gì nó thích hợp thì cứ bón cái phân đó. Không nên làm quá. Cái luật nhân quả anh phải biết. Tại sao nó có hiện diện trong gia đình này? Tại sao nó đầu thai nó làm con của anh mà nó không làm con người khác? Cái luật phải trả, hiểu không? Cái luật nó là cái thù của mình mà bây giờ nó làm con mình để hàn gắn lại cái tội của nó cũng có nữa. Mà mình là kẻ thù của nó hay là mình ân nhân của nó, bây giờ mình tên đền hoàn trả lại cái nào, hay là mình đang trả cái nợ cho nó. Cho nên cái luật cha con ở thế gian không có thể lấy cha là lớn hơn con. Nhiều khi đứa con nít ra nó nói một câu cha mẹ phải ăn năn, 4 tuổi thôi ba má đừng buồn. Trong lúc mình đánh, nó nói ba má được buồn nhau, mình đau như thế. Khi mà hai vợ chồng đổ vỡ, nghe đứa con biết nói ba má đừng buồn nhau, thì cả nhà cả đình suy nghĩ. Cho nên cái duyên nợ thế gian là hàn gắn rồi sự tinh vi chân lý của vũ trụ của trời Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu cái luật nhân quả. Không nên nói là tao là cha, tao muốn mày thì như vậy là như vậy. Trật lắm. Không biết điều khiển thì hư cái thiên cơ. Tôi đi thợ sửa máy. Anh lấy cái gen mà nó đi gắn trật vô cái chỗ khác đó, làm sao nó chạy được. Cái chỗ nào nó phải trở lại vị trí đó. Cho nên mình dồn cái vườn hoa, cỏ có cỏ phát triển, bông cúc có bông cúc phát triển, mà bông hồng có phong bông hồng phát triển. Thấy không? Mà nó được đứng riêng một chỗ, mà cái này chèn ép cái kia là không bao giờ có sự phát triển. Mình muốn có con, có gia đình là mình có một vườn hoa, để cho trăm hoa đua nở đẹp. Cho nên họ không hiểu. Họ thế gian không hiểu, họ làm chính trị, họ lấy một cái chủ thuyết để bắt mọi người phải theo một cái chủ thuyết trật lắm. Tự do mọi người đóng góp thì cái xã hội nó mới tốt. Họ lấy một chủ thuyết đè bẹp những người đó. Những người đó nó trình độ nó quá hơn cái chủ thuyết đó, làm sao mà nó bị một cái chủ thuyết đó. Là họ thất bại, hậu quả ở chỗ đó.
Đó, tại sao nói khi ở thế gian là hàng gắn sự tinh vi chân lý của vũ trụ của trời Phật,
hàng gắn sự tinh vi chân lý của vũ trụ của trời Phật, phải không? Thì cái đó là cái luật nhân quả. Thì cái luật cái nhân quả đó thì ông trời ông mới sắp mọi người xuống đây. Tại sao người này phải lấy người này, tại sao phải có mấy đứa con như vậy? Cái đó là nó có sự liên hệ từ tiền kiếp trong cái định luật vay trả. Mà nếu mà là kẻ thù với nhau á, thì bây giờ phải hàn gắn lợi cho gặp nhau với một cái hồi đó nhiều khi kẻ thù mà người đó kia là người xa lạ gì đó cũng chừng, mà kiếp này á, là nằm ở trong một cái gia đình là mình bắt buộc nó bị cái sự gắn bó về cái sự liên hệ gia đình đó, thì mình phải đem cái tình thương ra trước. Thành ra con mình á, với mình á gì á, mình cũng phải có cái tình thương. Mình giận rồi mình cũng phải thương. Nếu không con mà nó giận mẹ rồi, lát nữa nó cũng kêu mẹ lại à. Nó cũng kêu mẹ ơi mẹ à. Thì con, cha con nó có cái sự liên hệ về gia đình á, thì nó mới hàn gắn được. Thì mình bắt buộc bị cái hoàn cảnh nó trói buộc mình trong cái hoàn cảnh đó để mình trả bài thương yêu. Cho nên làm gì làm cũng rác mọi cũng phải thương à. Thành ra cái đó là lại để hàn gắn lại. Kiếp trước là kẻ thù, nhưng mà kiếp này phải thương yêu nhau. Bây giờ có giận gì đó cũng phải lo. Bây giờ cha mẹ có giận đứa con cũng phải lo cho nó đàng hoàng, cũng phải ăn uống. Mà con nó làm gì nó cũng nhớ mẹ, nó cũng phải kêu mẹ nó thôi. Thì cái đó là hàn gắn. Hàn gắn là bắt buộc mình phải thương yêu, mặc dù cái hoàn cảnh nhiều khi nó cũng có nghịch với nhau. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó bắt mình phải thương yêu nhau vì có cái sự liên hệ đó. Cho nên mới nói là cái hàng gắn lại trong cái của càn khôn, tinh vi của càn khôn vũ trụ là vậy.
Có khi, thí dụ như cha con cũng có khi là chủ tớ, cũng có khi là kẻ thù. Như là giết người đó quay lại đòi. Có những cái điều đó nữa, có những cái điều đó. Còn vợ chồng thì phải có nhiều kiếp kiếp lắm mới được làm vợ chồng. À, có những cái duyên nghiệp, những cái ác nghiệp hay là những cái thiện nghiệp tùy theo cái phước đức mình đã gieo cho cái kiếp này hoặc những cái kiếp trước để mình được cái hoàn cảnh của hiện tại. Câu tiếp theo, lãnh được cái bản thể con người, đây là một bài ôn cuối cùng. Quy y về chân trạng. Bây giờ cái chân trạng là cái gì? Bây giờ mình nghe trong cái này ha.
Bao nhiêu người đã phá khuấy và thù hằn, trời đất làm đủ thứ bất chánh, nhưng mà trời đất vẫn được đẹp xinh hơn người và vẫn từ bi hỷ xả và giúp đỡ cho người tiến hóa. Không bằng cách này cũng là bằng cách kia, không bằng cách kia cũng cách nọ, đều là tiến hóa hết thảy. Tâm không tự xét tự cười, người người tại thế vui tươi tự hào. Lúc đó mà chúng ta đi đạt tới cái tâm không rồi thì mình thấy vui vẻ. Rồi người nào mà cũng đặt như vậy thì tôi thấy người nào cũng tự hào. chính mình đã làm cho mình sáng suốt và mình đã cởi mở cho mình biết xây dựng lấy mình. Mình biết cái sự tiến hóa ở bên trên là cao cả vô cực vô biên, là đường tiến không bao giờ ngừng trong tâm cảm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tiến mãi lên nó để giải quyết nội tạng của mọi người trong cái sự. Cái bài ôn cuối cùng là lãnh được cái bản thể con người. Đây là cái bài ôn cuối cùng. Ở trong đó nó có tham sân si hỷ nộ ái ô dục đầy đủ hết rồi. Mà chúng ta có thể hóa giải cho nó tiến tới không động sáng suốt. Đó là mọi giới muốn hóa giải phải đem lên, phải nâng cao nó lên, đưa nó lên. Chứ không có bao giờ mà đánh đổ nó. Nếu đánh đổ nó chừng nào nó càng dẫn động nhiều chừng nấy. Cho nên chúng ta ở trong cái tinh thần xây dựng và đưa nó lên. Thì tất cả đều quy về chân tạng. Thì nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu được. Hòa đồng mọi giới được. Cho nên chúng ta áp chế nó làm sao nó tiến được. Chính bản thân chúng ta. Nhiều khi các bạn sân nổ, các bạn muốn dằn cái cơn sân đó, đâu có được. Cho nên bắt các bạn tìm hiểu cái sân và hóa giải cái sân đó, rồi đưa cái nguyên lý của cái sân đó là tìm hiểu ra cái chân lý. Tại sao tôi sân? Tôi sân vì lúc đầu tôi thiếu sáng suốt, tôi mới rước cái sân này. Rồi bây giờ vô trong bản thể tôi, bây giờ tôi tu để tôi hóa giải cái sân. Và tôi phải đem cái sáng suốt vô nhiều hơn là cái sân khác nữa. Thì tất cả những cái sân đến với tôi không có nghĩa lý gì, nhưng mà tôi chỉ đem cái phần thanh điển để hóa giải cái sân. Thì cái đại đa số chiếm cái ánh sáng, nó chiếm thì cái bóng tối nó phải tiêu tan. Và nó cái phần thanh của cái bóng tối đó, nó phải lưu luyến và tiến hóa theo cái chân điển của mình để chiêu hóa cho nó. Cho nên trong đó có nhiều bạn tu gặp phải những cái nghịch cảnh, thấy mình bất ổn, nhưng mà đó là bài học cho các bạn.
À, tại sao nói mình lãnh được cái bản thể con người ở đây là cái bài học, bài ôn cuối cùng và trở về trơn trạng là như thế nào?
Trở về trơn trạng là trở về cái nguyên căn, cái gốc thật của mình đó. Cái trạng thái thật của mình đó. Mình ở gốc nào nó về gốc đó. Giờ Ly nói đi.
Ủa, còn lãnh được cái bản thể con người là bài ôn cuối cùng.
Bài ôn cuối cùng thì cái bản thể mình nó dạy mình đủ thứ hết trơn, có luật trời ở trong mà dạy mình đủ thứ hết trơn. Mình ra cái đó được lãnh ra cái đó là cũng được lãnh bài ôn cuối cùng là nó nhiều bài học lắm. Tham sân si hỷ nộ ái ố dục nó nằm ở trong cái bản thể này, nó mình phải hóa giải, mình phải nâng cao nó lên, mình phải trả bài. Trả bài là phải hóa giải nâng cao nó lên chứ không có được đè nén nó. Đè nén nó không có phát triển mà mình phải nâng cao đưa nó lên. Thì mình phải hướng thượng, mình phải tu, mình nâng cao cái tần số nó lên. Thì mình chứ mình đè nó cũng bung nữa.
Quy y về chân trạng, có chữ quy y nữa nha. Có nghĩa là trở về với cái hình thể chân thật ban đầu. Ha, chân thật ban đầu là gì? Là Như Lai tánh, Như Lai căn. Và cái đó là cái điểm liên quan từ ban đầu xuống thế gian. Đó là cái điểm ánh sáng đầu tiên của mình. Đó là cái chân trạng ban đầu. Nhưng mà khi xuống thế vô cái bản thể này là qua nhiều kiếp luân hồi. Cái bản thể này nó tích tụ rất là nhiều cái tập quán xấu. Tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Mình cứ đem xuống hoài. Càng ngày cái luồng điển nó xuống. À, cho nên thầy mới kêu mình là nâng nó lên. Nếu mình có sự sáng suốt thì mình sẽ nâng nó lên bằng một cái phương pháp của mình. Và cái đó nó sẽ được nâng lên, phải đánh đổ hết tất cả những cái sự vọng động. À, tất cả đều phải được đánh đổ nha. Còn nếu không vẫn còn vọng động hoài. Hết nhà, hết cửa, hết xe, hết con, hết cái, hết nước mắm, nước màu. Nói là nó đủ hết nước bếp, nút gì nó làm láng hết. Cửa trước, cửa sau gì đó, mình ôm vô hết. Thì cái sự đánh đổ đó là khó. À, đánh đổ được cái vọng động rồi, thì nó mới trở về với cái điển tâm. Đó là trên cái bộ đầu. Và cái đó gọi là chân tâm hay là chân điển. Tại khi đó nó thanh sạch rồi đó, nó mới trở về cái bắt đầu ở cái điểm thấp nhất, đó là cái chân tâm hay là chân điển. Rồi nó đi lên cao một tầng nữa, khi mà nó được đi lên cao một phần nữa, lên cái trung thiên đối với bên trên, đó là trung giới. Đó là trung thiên, nó gọi là chân hồn. Khi nó lên cao túc chót giót luôn á, là gọi là chân giác. Có nghĩa là cái phần chân hồn chính xác, cái phần chân điển chính xác mà nó đi xuống thế gian á, là từ ban đầu, cái gốc ban đầu của nó đó là cái chân trạng ban đầu đó là ánh sáng đi xuống, rồi nó đi qua từ cái bản thể này thì nó bắt đầu nó được thanh lọc thì nó gọi là chân điển. Thỉnh thoảng đi vô cái cơ thể đó thì nó cũng phải được khai thông thì cái chân điển nó mới đi tới cái trung thiên thế giới, đó là trung giới, nó mới gọi là chân hồn. Cho nên nhiều khi mình nghe đó, cái chân hồn không có nghĩa là nó chỉ ở một tầng giới đó, ông thầy cũng sử dụng cho cái bản thể, nhưng điều đó không có quan trọng. Quan trọng là khi đi tới cái điểm đó rồi là trung thiên thế giới thì mới gọi được gọi là chân hồn. Và khi cái phần hồn nó đi lên cao nữa, đi lên tới tới bồng lai hay đi lên tới tuốt trên đỉnh cao nhất hư không và đi lên tới không không đại định, nó gọi là chân giác, bên ngoài đời người ta gọi là chánh đẳng chánh giác là vậy đó. Nà, tụi con tu tới chánh đẳng chánh giác đó là tu thành Phật đó, thì cái đó gọi là chân giác. Ở trên cao chót chót thầy không bao giờ dùng chữ chân hồn, nhưng mà trong bản thể có thể thầy dùng chữ chân hồn, có nghĩa là khai triển cái chân hồn đó để nó trở về trung thiên. Nhưng mà trung thiên á thì mới gọi là chân hồn, thì mới có con người mà xuất ra.
Có cái clip thầy nói hai phần ở trên đó là chân hồn, mà cái phần
Cái đó
ở
là thầy nói theo nhập lại thôi, cứ khi thầy lặp lại thôi chứ.
thầy nói ở trung thiên với lại cái phần ở hư không đại định là hai cái phần đó, hai cái phần sáng suốt của mình nó gọi là chân hồn.
Chân hồn chỉ là đi tới cái đỉnh đó, trung thiên thì gọi là chân hồn. Có thể khi đi qua bồng lai thì cũng gọi là chân hồn nữa. Nhưng mà chính xác khi đi tới chánh đẳng chánh giác gọi là chân giác. Cái chữ cuối cùng
Nó cũng là chân hồn, nhưng mà lúc đó mình đạt
là
tới
gọi là chân giác.
cái sự chánh giác rồi, nhưng mà hai phần đó cũng là chân hồn của mình.
Thì đó là phần hồn chân chánh mà thôi. Thay vì lên đó thì kêu chân điển cũng được nữa. Nhưng mà khi lên đó rồi thì chỉ dùng chữ chân giác nhiều hơn là cái chân hồn.
Thì mình
Cho
đạt
nên
tới chánh giác là, nhưng mà nó vẫn là chân hồn của mình.
đó là gọi cái tên gọi thôi, nhưng mà nó gọi là chân giác là chính xác hơn. Và tại sao? Là tại vì khi đó nó đã chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là đã hoàn hảo ở một cái vị trí tròn trịa rồi. Còn ở phần dưới này, chân hồn nằm ở dưới trung thiên sắp xuống đó, thì còn phải khai triển nhiều hơn mới đi lên cao được. Mà khi lên cao rồi, đạt tới cái chánh giác, chánh đẳng chánh giác hay là chân giác thì không còn gọi là một cái tên khác nữa. Có thể nói như vậy thôi chứ, nhưng mà cái tên chính xác nó gọi là chánh giác, mới gọi là bậc đại giác,
Thì đó là
gọi
cái
là
bậc thôi, chứ nếu cái đó nói về tam hồn á là nó vẫn là hai cái phần chân hồn của mình đó.
em nói cái chữ chân hồn có nghĩa là cái sự trong sạch trong cái phần hồn. Đó gọi là chân điển. Khi thấp thì thầy gọi là chân điển hay là chân tâm. Lên một chút thầy gọi là chỗ trung thiên thế giới, là thầy nói là trung giới thì gọi là chân hồn. Thỉnh thoảng thì chỉ có một clip duy nhất là thầy dùng hai cái phần đó gọi là chân hồn, là chân hồn của mình. Chứ không có gọi cái tên gọi đó là chân giác. Thầy nói chân giác, nếu mà ai có nghe kỹ cái đề tài chánh giác, chân giác thì chân giác là hư không đại định. Ở dưới trung tâm thế giới thầy không bao giờ dùng chữ chân giác. Như vậy mình sẽ không bị rối ha, mình hiểu chân hồn có nghĩa là phần hồn thanh sạch vậy thôi. Đừng có bị rối vô cả một cái tầng giới, mà tầng giới thì thầy có nói rất là rõ. Trong ta cũng là hư không, ngoài ta cũng là hư không, chính ta cũng là hư không mới yên ổn. À, cái này không dễ nha. Giờ mình nghe ha.
Cho nên muốn sửa phải thế nào, cho nên chúng ta có cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật là niệm cái sáng suốt. Nhiều chừng nào thì nó mới thay đổi tối tâm trở về sáng suốt. Dìu dắt trong tinh thần xây dựng của tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn. Trong ta cũng là hư không, mà ngoài ta cũng hư không, chính ta cũng hư không mới là yên ổn. Dễ thiền nữa. Bởi vì nguyên lý anh thấy thở rõ không? Hơi thở của anh ở đâu? Mà hơi thở của anh là một chuyện kêu bằng càn khôn vũ trụ hợp tác anh mới có được cái vụ đó. Đâu có phải eo hẹp ở trong này ăn tôi có hơi thở. Nếu ăn no tôi có hơi thở đi chung vô khạp tôi đẩy lại tôi đâu có thở được. Phải liên kết cái hơi thở của càn khôn vũ trụ. Từ nhịp tim một cho nên cái định mạng mọi người đều có. Tới giờ mà trên kia ta rút sổ là mình phải đi. Có như vậy. Sự thật nó vậy. Còn mình còn hơi thở là mình phải biết cái ơn. Mình đã hưởng cái hồng ân của trời đất. Rõ ràng. Mình phải hiểu cái đó để mà mình tiến. Còn mình không hiểu cái đó mình không có tiến. Mình còn nuôi cái sự tâm tối ác trực trong nội tâm. Làm sao mình tiến? Cái đó là phần thấp. Chấp là phần thấp. Mà hòa đồng là phần cao, phần nhẹ. Cho nên khi các bạn thiền rồi nó làm gì lộn xộn nữa. Ta là hư không là ta. Tất cả đều là hư không mà có cái gì đâu. Cái này mà nó không có cái không khí nó cũng không có tốt nữa. Đừng có nói cái tế bào của chúng ta. Cho nên càng tu càng hiểu, càng thấy cái quyền di của trời đất đang bao vây chúng ta, mà trong ta mà ra nữa, mới thấy rõ chân lý, mới tự giải được. Thì chẳng có cái gì đáng động hết.
À, chẳng có cái gì đáng động hết. Hư không là ta.
Và không nói dễ quá, chẳng cái gì đáng động hết. Tại không đạt hư không. Không thấy rõ cái gì nó cũng không, ở trong cũng không, ngoài cũng không, có gì để động. Còn mình đâu có, chưa có đạt tới trình độ của ổng, cái thức của mình nó còn thấy có, có chuyện để giải quyết mà làm sao mà không động được. Thành ra hai cái trình độ nó khác nhau. Đạt tới ông nhiêu ông Phật thấy gì cũng không, trong cũng không, mà ngoài cũng không, không có cái gì phải động. Tại nó không mà đâu có gì động, không thấy rốt cuộc rồi nó cũng trở về không. Bây giờ cái động nó tới, cái vài bữa nó giải xong rồi nó cũng trở về không, cái động khác nó tới nữa. Nếu cứ liên tục như vậy đó, để cho nó điêu luyện phần hồn của mình, chuyện đó nó xong rồi, nó giải quyết, nó trở về không rồi, có chuyện khác nó tới. Ở dưới thế gian này liên tục để học hỏi, để đức đánh thức cái tâm hồn của mình, là cho mình thấy rốt cuộc rồi tất cả nó cũng về không. Mà khi mình chưa thuộc bài á, thì mình phải giải cái bài cho nó về không rồi, nó mới đúng được.
Khi ông bậc đại giác, bậc đại giác thì mới gọi là hư không. Có nghĩa là không người, không cảnh, không ta đó. Không cái gì cũng không. Có nghĩa là không phụ thuộc vào cái xác này nữa, không phụ thuộc vào cái vật chất, thì mới gọi là ông Phật. Còn nếu mà nói Đức Phật á, thì phải bốn phương trời, mười phương Phật nhìn nhận, mười phương tám hướng. Thì tất cả những cái điều đó phải trở về với hư không. Có nghĩa là ông không còn phụ thuộc bởi vật chất, không phụ thuộc bởi cái xác, không phụ thuộc bởi xung quanh. Có nghĩa là không người, không Phật, không ta đó. Tất cả những cái đó đều không hết, thì mới gọi là ông Phật. Còn bị dướng bởi cái này, bởi cái kia thì khó mà mười phương tám hướng nhìn nhận, tất cả chúng sanh nhìn nhận, cái đó khó. Chỉ một số người nhìn nhận thôi, là tại vì nó chưa có đủ hoàn hảo bởi cái xác. Ông Phật thì là cái phần hồn, nhưng mà con người ta không có thấy được. Muốn chứng tỏ cho người ta thấy là phải có một cái mẫu rất rõ ràng, người ta thấy được. Thì cái đó cái sức ảnh hưởng nó lớn hơn. Còn Phật mình là chỉ mang cái pháp, đem cái chân lý xuống để cho mình theo những cái điều đó mà mình nắm đi. Không phải ai cũng có được cái điều đó, không ai có hiểu được cái pháp mà hiểu được cái bản thể mình đó có cái gì ở trong đó và cái gì mình phải khắc phục. Không có, không có cái pháp nào trên thế gian này có. Cho nên ông Phật, ông có nhiệm vụ ở trong một nhóm người nhỏ là vậy đó. Thì cái lời nói của ông trong cái tương lai, trong 1000 năm sau, 100 năm sau, thì bắt đầu mới có tiến triển. Còn hiện tại, cái mẫu của ông Phật là phải thật sự là một ông Phật như ông Phật Thích Ca, thì mới ảnh hưởng được chúng sanh. Tại ông Phật Thích Ca là ông khổ khủng khiếp lắm, ông khổ dễ sợ lắm. Cho nên bản thân của mọi người là như vậy đó. Mỗi một cái đơn vị mà hiểu được điều đó, thì mới thực hành theo cái đường lối của Phật Thích Ca được. Tại cái điều đó nó rất là khó, rất là khổ hạnh. Khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Hành trong khổ chứ không có hành trong sướng. Cho nên nếu mình hiểu được điều đó là mình sẽ hiểu, à, tu là như thế nào. Còn không, mình sẽ đi lẩn quẩn giống như là người say rượu vậy thôi. Mình sẽ hiểu hoài theo cái hướng đó, và bao nhiêu kiếp rồi mà cũng hiểu hướng đó. Còn nếu mình hiểu từ bây giờ thì nó khác. À, ra khỏi cái xác mình cũng hiểu được cái điều đó. Thì cái đó nó đi theo một cái đường lối khác nữa. Đi theo đường lối nhẹ hơn và dễ dàng hơn. Không có quá nhiều chông gai. Còn mình đi theo con đường chông gai thì nó khác. Tại vì mình thử thách với chông gai thì phải hướng những chông gai. Còn mình đi cái con đường nhẹ hơn thì mình gặp những cái sự thanh nhẹ hơn. Cái sự thử thách của mình nó có, nhưng mà mình sẽ dễ giải lý hơn. Bởi vì mình đi một con đường. Còn mình đi như người xe rượu thì nó khác. Nó rước nhiều cái sự động loạn hơn và rước nhiều cái sự chông gai hơn. Thì mình phải tự mình giải thôi, chứ không có ai giải cho mình. Cho nên tự thức rất là quan trọng là vậy đó. Không giải không có tự thức được. Cảnh là thầy, thầy là cảnh. Cái này mình cũng đã từng nói, nhưng mà cái này thầy nói là cảnh là thầy, thầy là cảnh ha. Bây giờ mình nghe ha.
Sao? Mình nói chị chủ nhật đi chứ xin lỗi. Đi lên đi giường cây, hai cây cây. Ăn cho nó sướng cái thân, về ngủ một giấc phải ngon lành không? Mà là học cái này nó khổ quá. Nhưng mà nó không hiểu. Nó đi chơi đó rồi nó kết quả cái gì? Mà hai trái cây, nó biết cái ý nghĩa của trái cây đang giáo dục nó cái gì, nó chưa biết nữa, nó chưa thanh tịnh. Khi nó thanh tịnh rồi, nó tới cái vườn cây, nó thấy cái vườn cây đang nói chuyện với nó. Cảnh là thầy, thầy là cảnh. Thấy không? Cái cây nó nói em cũng đồng tâm trạng như chị trong cái định luật hoa hoa xanh xanh của giới ngũ hành. Rồi đem ra được một chút bông hoa thành quả khoe khoang với người đời. mà đó là thiên ý muốn dạy các người học để tiến hóa mà thôi. Rồi đây các em sẽ tiến hóa lên loài người như các chị. Các chị nên hãnh diện lên tu và tiến và hưởng cái phần thanh cao của phần hồn được trọn lành hơn các em. Thấy chưa?
Đó, tại sao nói cảnh là thầy, thầy là cảnh?
Thì lúc đó thấy cảnh là thầy, tại vì nhìn cái cảnh mà thầy ở trong cái trường hợp này thầy giao cảm được, nói chuyện được với cái cây bông thì nó nói ra những cái chân lý cho thầy nghe, thì cái đó đang dạy thầy, thì thầy nói cái cảnh đó là thầy đang dạy. Cảnh là thầy, mà thầy mình cũng là cảnh, trước mặt thầy cũng là cảnh. Chị Ly nói đi.
Dạ, vậy thôi. Có nghĩa là khi mà ông xuất ra khỏi bản thể thì ông thấy tất cả mọi thứ đều là Phật, đều là ổng. Tất cả những cái cảnh đó đều là thầy dạy ổng, cho ổng những cái triết lý. Đó là đi tới cái sự thanh nhẹ rồi đó. Thấy ai cũng là Phật, thấy ai cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Đi tới niệm, vô biệt niệm rồi đó. Hay hay không? Vì tới vô biệt niệm thì thấy cảnh là thầy, thầy là cảnh. Thấy hết mọi sự vật trên thế gian này trong ba cõi. Mới gọi là thầy là cảnh, cảnh là thầy. Nó dạy mà, nó dạy mình à, tôi phải lớn lên, tôi phải bông phải tỏa ra cho mọi người, mọi người đều ngắm cảnh, ngắm tôi mỗi ngày rồi đó. Tôi là cái người mà cái bông này là cái bông của tôi, cái bông tôi đẹp hơn cái cành xấu hơn vậy đó. Câu tiếp theo, giải trượt nguyên nguyên về cái hạnh Bồ Tát, nhưng cái đó ha, giả trừ nguyên quy về cái hạnh Bồ Tát, mình coi thầy nói gì ha.
Hỏi mình đủ thứ, bây giờ mày muốn gì? Đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lợi một ngày tới 24, 12 tiếng đồng hồ, mình muốn cái gì? Muốn theo cái chiều hướng nào? Mà mình trở về trung dung thì mình được giải thoát, mà mình là theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt hết. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo nhiều hướng nào cũng là bị gạt. Mà mình hướng thượng thì đi về về cái nguyên lý trung dung, không có bị, không có bị kẹt. Nó chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Chỗ chị em nói chuyện chặt mình thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình phải trở về cái mình có cái pháp niệm Phật nó phải đỡ, nó mới trung dung. Còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh. Một pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần và giải trượt và để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đó. Tôi phải tu, tôi phải hành và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo rõ ràng, mình nói láo không đúng. Mình nói láo thì mình gặp láo hoài, nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông tiên như vậy, ông Phật như vậy, ông thầy vậy. Rồi rốt cuộc rồi mai cũng bị nhiều chuyện đó là mình bị gặp. Thế mình phải làm sao tu về thanh tịnh, thấy rõ mình đang ở đây. Không tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điển đi tới đó, mình chứng minh, mình thu về rõ ràng. Mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về tranh chấp. Mà cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này ghét đứa nọ, cái đó không có phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có thiền. Những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương, thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để rác rến, niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có tu dưỡng nữa. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy nha.
Đó, tại sao nói giải trượt quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát?
Thì thầy nói mình niệm Phật đó là trở về trung dung, xây dựng cho tâm linh, Còn cái pháp thiền của mình á, là xây dựng cho lục căn lục trần giải cái trược, quy nguyên về Bồ Tát, thì mình sáng suốt, mình xây dựng cho lục căn lục trần mình nó giải, giải được cái trược khí thì nó mới thanh, nó mới hòa thanh, nó mới trở về cái vị trí mà Bồ Tát. Bồ Tát trước hết là cứu độ mình, là sao là mình độ mình được thì mình sẽ giúp được những người khác nhờ cái sự sáng suốt của mình. Còn nếu mình nó trần trược thì nó đâu có sáng suốt được. Rồi.
Nãy anh bảo nhớ cái thầy nói gì không? Nó láo á.
Láo rồi, láo tiếp luôn. Nghĩa là người nó láo, nó thấy tiên thấy Phật thì nó cứ phải giữ đợi hoài, lỡ lỡ nó láo là phải nói láo tiếp chứ đâu có bỏ được. Rốt cuộc là mình đi tự gạt thôi. Mấy người mà nói cái này cái kia, nói gặp kia gặp Phật được, nói một lần rồi là bắt buộc phải theo chiều hướng đó, là mình đâu có thể nói lại là tôi không có gặp, đâu có dám can đảm mà nhìn nhận là cái tôi nói láo, mà lỡ láo thì phải láo luôn.
Cho nên có nhiều khi lấy cái đó mà làm hoài nha, suốt cuộc hành hương cũng nói hoài vậy đó.
Dám đâu có dám bỏ cái đó, là lỡ nó láo phải xài cái láo đó hoài thôi. Rốt cuộc là mình tự gạt mình thôi, mình không có mà mình nói mình có là mình tự gạt mình, trình độ mình không có mà mình cho mình cái trình độ đó là lục căn trần nó gạt mình thôi. Cũng như
Em
bây
cảm
giờ
ơn.
mình chưa có sống với Nam Mô A Di Đà Phật mà nó nói sống với Nam Mô A Di Đà Phật rồi là khỏi niệm luôn, là nó gạt luôn cả hành trình cho tới chết luôn, không biết niệm Phật.
Rồi nói gặp Thích Ca, gặp Thượng Đế, gặp hào quang của Phật, gặp đủ thứ hết đó, gặp mà ông Tư nói này, ông Tư nói kia.
Thì nó cõi âm nó cho mình thấy đủ thứ á, nhưng mà mình không có hiểu đạo, mình không hiểu luật trời. Luật trời nó gắt gao hơn ở dưới này nhiều lắm á. Nghĩa là mình từng giới thanh nhẹ cỡ nào mình mới gặp người ở từng giới đó được. Còn mình trần trượt mà mình muốn gặp tiên Phật là nó không có đúng luật trời, nó không có đúng cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Mà tại mình không hiểu đạo cho nên mình bị ma gạt, nó cho mình thấy toàn những cái ảo ảnh đâu mình tưởng thiệt. Mình không có quên, mình không có học cái nguyên lý, mình không học cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Mình nói từng điểm nào, chấn động nào, theo chấn động đó mình muốn vượt thêm một chút cũng không được. Thầy nói mình xuất lên trên, mình ở từng đó mà thấy ông Phật có tiến tới không được. Tại cái từng đó, từng giới của mình nó quá nặng đi so với cái từng giới, hoặc tới gần tới không được. Còn cái này mình còn người trần trượt mà mình thấy đủ thứ, thấy Thượng Đế, thấy Phật, thấy tiên, không thấy cái gì thấy là toàn thấy ma không.
Cho nên nó dễ biết cái người đó đúng hay sai, dễ biết lắm, có sự kiểm chứng. Nếu mình nói mình đi tới gặp Phật là mình phải là Phật, mà Phật thì sao, cái độ rút của nó khủng khiếp lắm, nó hút dữ lắm, nó hút không phải một người hai người mà hàng trăm hàng vạn người, chứ không phải đơn giản ngàn người là có đó, phải dở ngàn hai ngàn người rất là dễ. Đó là cái sức ảnh hưởng của ông Phật. Tiên cũng hút nha, tiên cũng hút, nhưng mà cái số lượng nó lại ít hơn, bởi vì cái hạnh của tiên nó khác. Cho nên năm ra đó, tiên Phật đều có cái sức ảnh hưởng hết. Nhưng mà mỗi người có cái hạnh, phải có cái hạnh. Nhìn lại cái hoàn cảnh như nãy em nói đó, sức khỏe, hoàn cảnh, rồi cái trí và cái sự tiến triển trong gia can. Những cái điều đó đó, cho mình thấy rõ ràng mình tiến triển tới đâu thì mình sẽ thấy đối phương như tới đâu. À, mình chỉ cái nhìn thấy mình thôi là mình thấy đối phương liền. Còn nếu mà mình không biết á, mình sẽ nghe. Thì mình nghe thì mình sẽ không có rõ ràng, và giống như người say rượu vậy, không biết nó phải đúng hay sai. Tại vì mình tin thôi, mình tin mà mình không thấy thì cái đó nó khổ lắm. Nó đi tới sự mê tín rất là dễ dàng, dễ lắm lắm đó nha. Tại cái đó nó là một bước nhẹ thôi là nó đi tới cái sự mê tín rất là rõ ràng. Cho nên tại sao mình nghe nhiều là như vậy đó. Ông thầy đó, ổng là một cái phần thanh nhẹ của phần hồn đem xuống thế gian, còn cái xác là của ông Lương Sĩ Hằng, hai cái điều đều khác nhau. Sự phổ đạo là mượn cái xác ông Lương Sĩ Hằng để mà phổ ra, thì nó có thời gian rất là ngắn ngủi, rất là ngắn, có mấy chục năm thôi. Cho nên á, tại vì cái xác đó nó không được điêu luyện về vấn đề ở đời, cho nên những cái chữ viết của ổng á, những cái lỗi là rất là nhiều. Cái đó là chuyện rất là bình thường. Còn cái lời văn của ổng, cái lời thơ của ổng là mình không được đụng tới, nhưng mà cái chữ viết là phải coi lại. Lại tại có những khi mình đưa ra thế gian đó, cái chữ viết mình trật đó, người ta đánh giá liền cả một cái nhóm người. Tại sao còn lẩm cẩm như vậy? Cái chữ viết là có sai chứ. Dấn thân, mà ông thầy nói vấn thân, vầy xéo, hẹn nói nó vầy xéo nhiều lắm, rất 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 là nhiều chữ sai, nhưng cái chữ đó mình sửa được. Cái đó là cái chuyện rất là bình thường. Nếu mình không có sự mê tín thì cái đó chữ viết thì phải sửa. Còn cái lời văn của ổng, lời thơ của ổng là mình không có được đụng tới.
Nhưng mà mê tín mình không dám đụng gì hết, sửa mình cũng cho là đúng luôn.
Thật sự đưa ra một người Việt Nam mà không có tu á, người ta nói ủa sao chữ viết ở đây sai quá nhiều mà không ai sửa. Có nghĩa là mình không có ai dám sửa hết. Thầy nói với ông Tư nói là không được sửa là tại vì những cái lời của ông nói ra là có người viết lại nữa. Tại vì ông sợ là sửa đi thì nó còn sai nữa, nó còn chịch chọt nữa. Tại vì cái thời xưa nó khác, ông Tư ông vẫn còn có học nghe, ông vẫn là thầy giáo mà. Nhưng mà cái người viết lại là đâu phải ông đâu, còn người khác viết nữa.
Chép lại
Nhưng
đi, đặt chân tả là cái chuyện thường.
thường lắm, rất là thường, chuyện đó bình thường, chính tả là phải sửa cho đúng. Nó giày xéo phải đúng giày xéo, không phải vầy xéo, dấn thân là phải dấn thân chứ không phải là vấn thân. Cho nên đâm ra những cái từ ngữ đó là mình khi mình ở đời mình có điêu luyện thì mình sẽ biết là mình phải sửa theo đúng. Còn cái lời văn của ổng là mình không được đụng tới, lời thơ của ổng mình không có được đụng tới là tại vì ổng sáng tác từ ở bên trên đem xuống. Hoặc là ở dưới thế gian này được, dù ổng có hạn hẹp trong cái vấn đề đó mình cũng không được đụng tới. Ông Tư
Người
không cho đụng là
chuyển
ổng sợ mình chuyển á, mình chuyển đổi á.
chuyển đổi là đổi luôn cái ý nghĩa của nó luôn, còn này mình chỉ
Đúng rồi đó.
mình sửa chánh tả thôi mà.
Cho nên đâm ra đó mình phải hiểu chánh tả là phải sửa bắt buộc. Hồi xưa mình đi học mà mỗi ngày phải sửa chánh tả
Đó
mà,
là cái trật tự của thế gian, người ta đã quy định như vậy thì mình theo như vậy thôi.
còn cái người không có đi học thì nó không cần sửa chánh tả, cái là chặt à, cái là không có đi học đó nha. Ai mà không sửa chánh tả là không có đi học, tại vì đi học mỗi ngày bắt sửa chánh tả, tiếng
Nó theo
nào cũng sửa chánh tả hết á.
trật tự của thế gian là phải đúng vậy là mới là người có học.
Chính tả ngay cả tiếng nào cũng phải sửa, tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Đức, tiếng Hà Lan gì cũng phải sửa, mỗi ngày vô học là phải sửa, cái đó bắt buộc. Còn cái lời của ổng là ổng nói ra viết ra ổng sợ người ta sửa theo cái ý của mình đã ý phàm, mà mình sửa bất cứ cái gì là sai. Còn cái chữ đúng là phải đúng chính tả, cũng như Bồ Tát không thể nào viết tắt C được.
Tắt tay à.
Cho nên mình không có được, mình không được sửa lời văn của ổng, không được sửa lời thơ của ổng, nhưng mà cái chữ chính tả là phải được sửa, mà
Nhưng
người ta
mà
không hiểu, người ta mê tín.
không ai dám sửa chữ của ông Phật viết sai, để sai gì đi không được, không có được đụng tới.
Tại cái người sửa nó thích sửa gì phải không, sửa luôn cái lời của ổng là cái đó người đó tào lao rồi đó, tưởng là mình hay hơn. Không phải, cái lời của ổng dù có trần trượt theo cái kiểu của thế gian đi nữa nhưng mà ổng rất là mộc mạc, mộc mạc theo cái trình độ đó. Tại vì cái đó là cái bị hạn chế bởi cái thế gian này. Nhưng cái chân lý bên trên là mình đâu có hiểu đâu mà mình dám sửa, mình đâu có sửa được.
Không có sửa cái cách hành văn được, như là chữ nào nó theo chữ đó, nhưng mà cái chữ trật chánh tả thì mình sửa thôi, chứ không phải là lấy chữ này bỏ đằng trước bỏ đằng sau. Cái đó là sửa luôn cái cách hành văn nó khác, cái đó là sửa đó, cái đó là không nên. Nhưng mà chánh tả là phải sửa chứ, để chánh tả trật hoài người ta coi mình là người đưa cái đó lên, người ta nói mình cũng dốt luôn, mình đọc chánh tả thấy sai mà mình cũng không biết.
Đó, cho nên đâm ra đó cái người mà sửa chính tả đó là họ không có sai, tại vì họ hiểu được, họ học được, họ biết sửa thì cái đó đúng. Nhưng mà hành văn của ổng là mình không có đụng tới, cái lời văn của ổng là mình không đụng, tại vì cái đó nó mộc mạc theo cái ý của ổng, theo cái trình độ của ổng ở thế gian.
Cái điểm của ông
Ừ, cái điểm của ổng nó như vậy mình không có được đụng vô, cái đó là đúng. Còn mình mà mê tín á, mình nó không được đụng gì hết, tại vì ngày xưa đó có những người sửa cái lời của ông Tư thì ông thầy ổng ông Tư ông không có cho, ổng sợ là ông thầy sửa theo cái ý của ông thầy thì không có được, cho nên ổng
tại
không cho mình sửa là vậy
vì
đó.
ở xưa ông thầy ông nói ông Tư làm cái văn gì bộc mạc quá.
Quê,
Ông thấy không có
quê
quê quá, thành ra chắc ông
à.
sửa chứ ông Tư cũng la trước.
Ừ, là trước á. Nhưng mà cái lời của người ta thì ta đâu có được, mình đâu có được sửa, tại vì ổng nói mộc mạc theo cái kiểu của ổng để cho mình không biến đổi, tại ông Phật Thích Ca là bị biến đổi. Cho nên khi mà dịch cái đồ của Phật Thích Ca đó là dịch theo cái trình độ của người đời, chứ đâu phải lời chính xác 100% của Phật Thích Ca đâu. Nó qua biết bao nhiêu tầng giới rồi, cho nên nó
Và biết
khác hết.
ngữ khác nhau rồi ha.
Ừ, mà ổng á được những cái triết lý khủng khiếp lắm, nhưng mà không phải là thấp đâu, tại vì cái người đời mình trình độ đó thì dịch theo kiểu đó, diễn giải theo kiểu đó, cho nên nó thiếu,
Không hiểu nổi là dịch không nổi.
khó lắm, khó dịch lắm, không có từ ngữ dịch đâu. Ngay cả cái từ tiếng Phạn mà qua tiếng Ấn đã khó rồi, ra tiếng Ấn từ Ấn xưa mà qua tiếng Ấn nay cũng đã khó, huống chi qua tiếng Anh rồi, còn qua để tiếng Việt, đừng có nói chi qua tiếng Việt, nó qua tiếng Trung rồi mới qua tiếng Việt, còn đủ chuyện trong đó. Cho nên đâm ra nó cũng biến tham sao thất bổn rất là nhiều, cái đó là không có nên. Ngày xưa tại ông Phật ổng không có để lại một cái cách viết, cái lúc mà mình không biết là ổng có cho cái người viết lại hay không mình không thấy, nhưng mà sau này người ta dịch lại thôi, chứ còn thật sự một cái người viết lại thì mình không biết, cái đó mình không biết. Cho nên tại
Không
sao
có
người
thâu
ta
bằng rồi.
nó không có thâu băng từ, không có video gì hết, ngay cả thâu băng ông thầy mình cũng nói chật chữ nhiều mà.
Ừ.
Cũng
Đó là
có đó.
Cái đó là cái vía nói phải trật thôi chứ làm sao
Ừ, ông đọc đi lặp lại chữ cũng trật nhiều lắm, cái đó không sao, cái đó là trật chữ thì mình phải sửa thôi chứ đó không
đó
có sao.
là lúc sau này để cho cái vía làm việc nhiều á thì cái vía nó cũng bị.
Cho nên làm cái gì cũng phải rõ ràng, cũng như nãy thầy nói mình làm cái gì mình phải chứng minh rõ ràng, nếu không mình sẽ bị đi cái chỗ là mình sẽ bị gạt liền, là tại vì mình đi tới cái chỗ mê tín là dễ bị gạt lắm.
Mê tín là ông
À.
Phật là 100% không có cái gì sai được, thế gian thiên đàng gì cũng đúng hết.
Đó, cho nên năm đó cái đó là mình sai đó, tại mình hiểu không đúng á. Chứ ông Phật ông có nói mà sau này tụi con sẽ thấy, ôi ơi ông Tám này sao mà ông bê bối quá, ông có nói. Nhưng mà cái đó là ông nói, ý ông nói là tại sao ông nói như vậy, thì mình hiểu à, có những cái là như vậy, mình khám phá là như vậy. Có khi ông nói chỗ này vậy chỗ kia khác là tại vì có khi ông quên, cái xác nói cái hồn khác
Không
đó.
hết xuống.
Hết xuống thì nó có những cái sự đối lập như vậy, nhưng mà cái đó không có vấn đề gì hết, cái chân lý nó vẫn tròn thôi. Nhưng có những lúc nói như vậy thì nó lại theo cái xác thì nó khác hơn, còn nếu theo cái hồn thì cái sự chính xác nó
Cái
hoàn hảo hơn.
xác nó phải bị quên nha, cái đó là cái luật của thế gian, xác là nó phải bị quên thì nó phải có những cái lúc mà không nhớ rõ cho nên nó nhầm lẫn đó, nó lộn qua bên đây lộn qua bên kia đó, là cái đó cái xác là định luật của thế gian, ai già thì cũng phải đi tới cái chỗ quên chứ.
Rồi cái này nói được nè. Tại sao mình nói mình ăn cọng rau mình cũng biết hạnh Bồ Tát của nó, mình ăn cọng lúa mình cũng biết hạnh Bồ Tát. À, thì cái này nói về hạnh Bồ Tát mình nói nhiều lần ha, bây giờ mình chỉ nhắc
Nói
lại
nhiều lắm, cái này nói nhiều lần lắm rồi, giờ ăn cái gì cũng là hạnh Bồ Tát.
ha. Khi mình ăn thì mình nhớ đến nó là điều phải làm, đó là chỉ có niệm Phật thôi. Còn nhiều khi mình ăn mình cũng quên, mình đâu có nhớ được, trong cái lúc ăn mình no ngon mà đâu có nhớ được.
Nó đói bụng quá nó ăn cho nó no, ăn coi cho nó ngon không chứ mình đâu có nhớ được, ăn mà nhớ được hạnh Bồ Tát cũng là hướng thượng dữ lắm mà. Đó, giờ tôi đang ăn này đang hạnh Bồ Tát, như là ông có lo cho cái bao tử không mà lo tới nghĩ tới đạo đó, cái là khá hơn nhiều rồi đó, ăn mà nhớ được hạnh Bồ Tát là khá
Bây giờ
mình học. Mình học mình mới nhớ tới hạnh Bồ Tát chứ mình ăn mình đâu có nhớ, ăn này coi nấu xào ngon không, mặn không, ngọt không, đủ đủ mặn đủ ngọt không, đủ mùi không, mình đang đang thưởng thức mà.
mình rồi cái câu tiếp theo ha, nói tội bao nhiêu năm cũng vẫn gỡ được thì làm sao mà gỡ. Bây giờ mình sẽ nghe ha, cái này hình như cũng có nghe rồi, bây giờ mình lặp lặp lại thôi.
Có cảnh đời các bạn thấy không? Người ta hỏi 1 triệu lần tôi cũng phải trả ôn hòa trả lời 1 triệu lần. Đó là hữu ích cho tôi. Tôi lập cái hạnh đó. Tôi cho người ta tra đáp để tôi thức tâm. Nhiều á, tôi mới có cơ hội hỗ trợ cho những người chưa thức tâm. Thì các bạn học được cái hạnh đó là cái hạnh vô cùng tiến hóa. Nên làm. Nên học. Chứ trong bữa ăn chúng ta biết bao nhiêu hạnh hy sinh. Mà chúng ta không hiểu. Nhai nuốt đại không, không biết cầu nguyện và không biết sắp đặt cho chúng nó. Vô đây rồi nó sẽ thăng qua bằng cách nào? Cứ chê miếng thịt này ngon, miếng thịt kia dở, cụm rau này tốt, cụm rau kia không hay. Bữa cơm này ngon, bữa cơm kia dở. Không biết cái gì, tại sao tôi ăn, ăn cái gì đấy? Tại sao tôi tu, từ đây để cứu nguyện thất tổ được độ. À, các bạn đắc đạo, trong toàn thể các bạn được đắc đạo. Trên bất cả bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng thích tu hơn, vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình, gỡ rối cho chính mình. Cái tội từ bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Tôi thấy trong cái tu tôi mới giải tỏa được, trong cái tu tôi mới ngộ được. Cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được, anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được, những bao nhiêu kiếp những người của tôi cũng được ngộ được trong thanh tịnh.
Đó, tại sao mình làm được cái chuyện là gỡ rối được cái tội của mình.
Gỡ rối được là như ông thầy ông gỡ được á, tại vì ông tu ông đắc rồi á thì lúc đó ông mới có thể giải tỏa được, thì lúc đó ông mới gặp lại được hết, tương ngộ được hết những cha mẹ anh em trong bao nhiêu kiếp ông, cái sự liên hệ đó mà cái sự vay trả đó ông gặp lại hết. Mà khi mà ông ăn vô là ông nghĩ tới sự sắp đặt cho trong này nó tiến hóa, mà ăn cái gì Anh vô toàn là cửu quyền thất tổ, nó có cái duyên với mình, nói ra đúng là thất tổ thì đúng là cửu quyền cao hơn mình, phải không? Mình nói chung là cửu quyền thất tổ nên những cái sự liên hệ với mình, ăn vô đó mình phải lo sắp đặt cho nó tiến hóa, mình phải gỡ rối cho chính mình đó, thì mình phải sắp đặt niệm Phật đồ đủ thứ chuyện hết đó, thì ăn vô lo làm việc thôi, chứ không phải mình ăn thì mình nghĩ à bữa cơm này ngon, mùi này thơm, món này xào ngon, món kia nướng thơm, thì mình nghĩ chỉ nghĩ cái theo cái tâm phàm nó chỉ nhiêu đó thôi. Còn mình nếu mà cái tâm hồn mình nó cao hơn đó, thì lúc đó nghĩ tới cái chuyện làm việc, thì ông Phật đối với ông dễ hơn, tại ông thấy ông ăn vô ông thấy cái phần nào tới là trình diện, ông thấy mặt thấy mũi, ông vô là ông sắp đặt công chuyện cho nó làm, chỉ cho nó niệm Phật làm đủ thứ chuyện đó. Thì nó quá dễ đi. Mình thì bây giờ nếu mà mình chưa thấy, chỉ có mình thăng hoa tư tưởng thì mình nhớ vậy thôi, nhưng mà cũng đỡ hơn là mình không có nhớ chút nào hết tới cái hành hy sinh đó. Thì ông Phật ông thấy được, ông sắp đặt được thì ông mới gỡ rối, ông thấy cái chuyện tiền kiếp nó như thế nào, có gì không xong thì ông mới giải tỏa, thì mới mới giải tỏa được trong nhiều kiếp, cho mình một kiếp mà mình cũng không xong sao mình giải tỏa được.
Ông thầy ông nói, tôi nói 1 triệu lần ôn hòa tôi cũng vẫn nói. Ông Tư hồi nãy thầy có nói rụng răng rung tay.
Rung tay luôn. Ông Tư thì có thêm cái rụng răng mà thêm cái rung tay, còn rung tay nhưng mà ông chỉ nói rụng răng thôi.
Rung tay có nghĩa là ông tay ông Tư á, sau sau 70 là ông Tư rung tay nha. Tôi
Yếu
có
à,
có rung
xác
tay. Chắc cái
cái xác
xác.
xác là phải theo định luật của thế gian, cũng phải già cũng phải yếu.
Chắc tại dục
Ông
xác yếu.
Tư mạnh quá.
Tư dữ lắm mà. Sao ông thầy ông nói ông Tư rụng răng rung tay mà vẫn nói, mà bạn không có hiểu đâu. Bạn nói được như vậy là cũng là tốt rồi. Ông nói kiểu gì đó, kiểu nhà quê á. Nói như vậy cũng tốt rồi. À, nói ông thầy vậy nha, chứ mình là không dám đâu.
Ông thầy không hiểu luôn á,
Nói ông thầy á nha,
thầy còn không hiểu nên sao mình hiểu được.
thầy nói tôi không hiểu vậy, ông nói kiểu xưa xưa đó tôi không hiểu. Tôi nói gì không phải dễ đâu bạn, tôi nói đi nói lại nói rụng răng rung tay.
Bạn còn chưa hiểu nữa.
À, chưa hiểu nữa, thấy không? Em từ ông nói từng lời từng chữ khủng khiếp không?
Còn chưa hiểu nữa, huống chi học trò của
À,
bạn.
học trò của bạn là còn thê thảm hơn.
Trời của bạn nghe bạn nó cũng lúa
Nó
luôn.
cũng hiểu mà hiểu theo kiểu của nó.
Thì nó cũng hiểu vậy mà hiểu sai, nó nguy hiểm, nó dẫn sai.
Bây giờ mình nói tiếp theo. Nhàn hạ mà nói bằng đôi môi chứ không thấy nguyên lý của sự nhàn hạ. Nguyên lý của sự nhàn hạ mình có nói rồi, anh Bảo còn nhớ không? Không nhớ thì em cho nghe.
Nghe đi,
Thì mình nghe ha.
dạ là nghe nhàng thông thả đó.
Nay tới đây thì căn phòng này được đổi điện hết, bắt đầu thanh nhẹ từ đây trở đi, ráng dứt khoát trọng tâm để là tu. Không gì hạnh phúc bằng tu, lý luận của trường đời rốt cuộc tạo gạt mà thôi. Chỉ có tu mới cảm thức được, cảm thức được mới cương quyết dứt khoát để đi ra học đạo, hành đạo và độ đạo. Các còn mang trong tâm thức, tâm tối tranh chấp, chỉ có khổ thêm mà thôi. Ráng đi tu mới hưởng được phước. Phước không đếm được, không đo được. Tiền có thể đếm được, đo được, ghi con số được. Phước là vô tận, cho nên tất cả các bạn đã bằng lòng làm phước thì để hưởng phước. Thì khi làm phước đừng tính vào đồng tiền và đừng lấy đồng tiền lại. Làm phước phải hưởng phước, phước là vô cùng tận. Nhớ câu này, đừng có sai lạc nữa rồi bị đọa đó. Cho nên một chút thanh nhẹ để thấy là tâm chúng ta cảm thức được sự thanh nhẹ, chúng ta mới cảm thấy nguyên lý của hai chữ nhàn hạ là cái gì. Thường thường đôi môi ai cũng nói nhàn hạ mà đâu có biết nguyên lý của sự nhàn hạ. nhàn hạ thì nó mới thanh nhẹ, thanh nhẹ nó mới tiến về siêu thức. Con người tu mà ràng buộc quá làm sao tiến về siêu thức, mất sự nhàn hạ của nội tâm. Nhìn cái nhìn nó tranh chấp động loạn, và nhìn cái nhìn tha thứ và thương yêu nó khác xa. Nên ánh quang từ bi nó thể hiện từ trong con mắt của con người. Người có ánh quang từ bi thì cái nhìn nó khác, nhìn cả hai mặt một lượt. Người không có ánh quang từ bi chỉ nhìn một góc mà để lý luận trong sự tranh chấp, tranh chấp cuốn cuồng và tự cột màu mình vào một lối không thoát được.
Đó, bây giờ nói nguyên lý của sự nhàn hạ và cái nhìn tranh chấp và cái nhìn tha thứ và thương yêu.
Thì cái nguyên lý của sự nhàn hạ, nhàn hạ là gì? Là nhẹ, là thanh nhẹ, không có bận rộn, không có lo âu, kêu là nhàn hạ. Không có chuyện gì mà đáng lo, không có chuyện gì phải lo, phải lo bận rộn hết trơn, là thanh nhẹ. Mà nó thanh nhẹ nó mới tiến về cái siêu thức, là nó hiểu những cái chuyện cao siêu hơn, cái đó gọi là nhàn hạ. Là gì nữa? Cái nhìn,
nhìn cân, cái nhìn của tranh chấp và nhìn tha thứ và thương yêu.
Nhìn tranh chấp, nhìn tha thứ và thương yêu. Thì là cái điển, cái điển tranh chấp thì nó nặng trược, còn cái điển tha thứ và thương yêu thì nó cởi mở thanh nhẹ thôi.
Muốn nhận định điều gì cũng vậy đó, là thầy nói mình phải không có sự ràng buộc. Ràng buộc bởi cái vật chất này là cái bản thể, và ràng buộc với vật chất cái xung quanh mình. Nếu mình bị ràng buộc hai cái này á, mình không bao giờ nhận định điều gì và thành tựu hết, không có thể nhìn nhận điều gì mà thanh nhẹ hết. Mình tưởng là mình nhìn nhận thanh nhẹ mà không có đúng. Khi mà đi tới cái nguyên lý nhàn hạ có nghĩa là nó đi về siêu thức rồi đó, nó đó đi tới cái gọi là chân giác, thì lúc đó đó khi mới gọi là nguyên lý nhàn hạ. Khi đó đó không có sự ràng buộc về vật chất, không có ràng buộc về cái xác, thì nhìn cái nhìn lúc nào cũng tha thứ và thương yêu. Còn nằm trong cái xác không thể nào nói mình phải tha thứ và thương yêu. Thật sự bản thân mình chưa có tha thứ và thương yêu. Mình phải tự hỏi mình có thật sự tha thứ và thương yêu hay không. Mình tự hỏi mình có tha thứ và thương yêu được hay không. Chứ mình đừng có nói đối phương có tha thứ được thương yêu hay không. Mình tự hỏi mình có tha thứ được thương yêu hay không. Có làm được điều đó hay không. Không thể được 100% như ông Phật. Mình có thể tạm chấp nhận, tại cái điển của mình cũng đã được điêu luyện, thì mình tạm chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà hãy đụng tới cái chuyện gì hết, mình tạm tưởng thôi, tại cái luồng điển mình nó thấp, cho nên mình cảm tưởng là chuyện đó là chỉ trích, công kích, thì mình sẽ cảm giác là khó chịu. Mình cảm giác đó là sự tranh chấp. Nhưng mà thật sự nếu mà mình nhìn ở góc độ không có ràng buộc bởi cái xác này, không có bị ràng buộc bởi cái vật chất này, thì chắc chắn cái sự nhìn nhận của mình nó sẽ thanh nhẹ hơn. Đó mới gọi là nguyên lý nhàn hạ. Chứ còn nằm ở trong cái xác này, nói 100% nhìn ở cái nhìn thanh nhẹ thì khó, nhìn ở cái nhìn tha thứ và thương yêu chỉ bằng nói thôi. Thực sự bản thân mình chưa có. Nói thì dễ nha. Nói mà tôi tha thứ và thương yêu, thật sự không có dễ đâu. Đụng chuyện mới đánh biết được cái người đó như thế nào. Đụng chuyện rồi mới thấy. Còn nói thì ai cũng nói được. Phải tha thứ và thương yêu, phải biết yêu người này, thương người kia, phải hòa đồng. Thật sự không phải đâu. Cái đó là chưa có chuyện gì xảy ra. Khi mà có chuyện xảy ra rồi, mình mới thấy được cái bản chất của con người đó, cái thực chất của con người đó, cái bản chất thật của nó như thế nào. Tại cái gốc đó, nó đã xấu thì nó khó mà đổi lắm. Nếu mà nó điêu luyện như ông Phật thì nó mới đòi đổi được. Còn nó không được điêu luyện mà nó còn rước nhiều cái sự động loạn vô, thì cái sự bản chất thật của nó khó mà thay đổi lắm. Cho nên nó cứ phải nói được là tha thứ và thương yêu, nhưng mà thực chất không phải như vậy. Phải được điêu luyện như ông Phật thì mới có cái nhìn đó, cái nhìn mà không có sự tranh chấp. Còn mình nằm trong cái xác này, còn bị vướng bởi, ràng buộc bởi cái vật chất xung quanh này, vướng bởi cái xác này, thì cái sự tha thứ và thương yêu mình không có. Mình chỉ có thử làm cho mình cảm thấy là mình phải học hỏi thêm, và những cái điều đó là mình phải tiến thêm về cái con đường thanh nhẹ thôi. Chứ còn nói mà 100% như ông Phật là khó lắm. Mình nói lý thuyết được. Nói là tôi nhìn cái đó là tha thứ và thương yêu, nhưng mà thật sự không có đâu. Không có đâu. Cho nên cái pháp này nó cho mình cách rất là rõ ràng, cái kết quả rất rõ ràng. Mình không có tự gạt mình được. Tự gạt mình là như thế nào? Tại sao cái người đó cứ khó khăn với mình, hay là như thế này với mình, thế kia với mình? Đó là tại vì mình đứng ở cái hoàn cảnh mình bị ràng buộc thì cái sự nhìn nhận của mình nó sẽ bị bó buộc lại ở cái chỗ đó, bởi vì mình cái sự điêu luyện của mình, cái sự thanh nhẹ mình không có, cái sự điêu luyện mình không có. Còn nếu mình điêu luyện hoài, hàng ngày, hàng đêm, hàng phút, hàng giờ thì cái đó nó khác. Cho nên cái pháp này nó rất là rõ ràng, nhìn một con người ở góc độ tha thứ và thương yêu nó khác với một con người ở cái sự tranh chấp nó khác. Mình nhìn mình thấy được phần hồn nó có sự sáng suốt đó, nhưng mà đừng có để cho nó bị gạt. Nếu nó bị gạt là mình bị ràng buộc mà thôi. Cho nên cái nhìn của cái sự tranh chấp nó khác với cái nhìn tha thứ và thương yêu. Tất cả mọi người đều có cái căn duyên, tất cả mọi người đều có cái nghiệp duyên với nhau thì nó mới đụng với nhau. Còn có những cái vấn đề là thầy nói là mình như lai căn hay là như lai tánh của mình, thì cái gốc của mình đó là cái sự tha thứ và thương yêu. Nhưng mình trở về được với nó hay không, cái đó là trên đường mình đang đi. Còn ở lý thuyết, lý luận mình có thể nói được là tôi tha thứ và thương yêu, mà thật sự không có đâu. Đụng chuyện mới thấy được cái người đó như thế nào. Khó lắm. Phải điêu luyện. Cho nên tại sao thầy nhắc mình từng chút niệm Phật là liên tục là như vậy. Không phải đơn giản mà niệm Phật được liên tục đâu. Phải điêu luyện. Không có sự điêu luyện không thể nào. Tại vì một ngày đó mình trước 8 tiếng thôi, đừng có nói chi nhiều hơn nha. Mình nói chỉ 8 tiếng thôi, nó động đủ thứ chuyện hết. Chuyện vợ, chuyện con, chuyện chồng, chuyện công việc, đủ thứ nó bủa vây mình hết đó. Mà có sự điêu luyện hay không thì tự mình biết. Tự mình biết được. Rồi tối về mình gom có chút xíu à. Sáng ra mình thải hết rồi. Cho nên á, một cái người mà còn đang làm việc mà nói cái vấn đề này ra nó cũng khó lắm á nghe, nó cũng đụng nhiều chuyện lắm á. Chứ không phải đơn giản, nó chạy theo những cái hình thức bên ngoài rất là nhiều. Nó chạy theo những cái vật chất bên ngoài rất là nhiều. Nó chạy theo cái sự ta tụng nữa. Thích được ca tụng, nó thích được đưa mình ra cho mọi chung chúng để thấy được cái sự giỏi của mình, cái sự tốt của mình, cái sự hay của mình. Cái đó không phải là tu. Tu là chỉ có khép mình, điều điển cái sự thanh nhẹ mới có được cái sự nhàn hạ, mà cái đó là trên đường mình đang đi, trên đường mình đang học. Chứ nói mà mình nói mình có hết là cái đó không có đúng đâu. Mình coi lại mình là mình thấy liền, mình thấy rõ ràng trong cái bản chất của mình có sự thay đổi như thế nào, mình thấy rõ ràng. Mình thấy rõ ràng, cái đó là bằng chứng xác thực nhất. Mà có nói với năng nói cuội thì chỉ nói bằng lý thuyết mà thôi. Tại sao nói thiền viện để nuôi những người đại nhịn nhục, đại dũng chí? Bây giờ mình nghe ha.
Có cái này hả?
Cái này để mình nghe coi thầy nói cái gì.
Rồi nó đòi thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bời, chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu, chỗ đó tu 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 để nuôi những người đại nhịn nhục, mới xây dựng về cái giường mối nhị dục một chút là bỏ đi, không hẳn cho mỹ khắp các nơi cũng đang bị thử như vậy. Chỗ trăng lành phải nuôi dưỡng dũng chí, chỗ trăng lành không có nuôi dưỡng tự quên, không thấy người khác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên, cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn. Các bạn đi tu được tương lai và không sợ mất. Và các bạn có hạnh. Tôi nói rồi. Tôi nói sao nó phải có. Các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này, ông này nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không, ông viết sách mà ông nói chuyện dở ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời tu không có được. Rồi nên tôi là học triết cái này kia kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa. Cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển?
Đó, tại sao Đức Thầy nói thiền viện để nuôi những người đại nhịn nhục, đại dũng chí, đại nhịn nhục.
Thầy nói thiền viện không phải là nơi chơi bời hỗn ẩu, mà thiền viện để nơi nuôi những người đã nhịn nhục, mà mới vô cái nhịn nhục có chút xíu là nó bỏ đi rồi chứ cũng nổi. Tại vì vô đó là phải nhịn nhục á, chỗ đó cũng khó, chỗ đó cũng thử thách dữ lắm. Chỗ trong lành á thì phải nuôi, chỗ là chỗ trong lành, chỗ thiền viện là cái chỗ trong lành á, phải nuôi những người có dũng chí. Thành ra mình không có, mình thấy là không có lính gác nhưng mà vẫn có thể bị đuổi như thường, vẫn có thể bị đuổi tự nhiên. Mà bị đuổi là sao? thì tự nhiên mình thấy khó chịu, mình ở đó không được, mình phải tự đi thôi, là bị đuổi đó.
Ai đuổi?
Hả?
Ai
Bên
đuổi?
bên trên đuổi á.
Bên trên là ai?
À, bên trên ai? Ly nói đi.
À, quan thánh đuổi. Quan
Ừ.
thánh kích cho mình giận, kích cho mình bực, kích cho mình nóng để mình chửi, đánh, đấm, ẩu, ẩu đỏ. Nói chung là hỗn ẩu đó. Rồi tự nhiên mình phải bỏ đi. Nhớ nha. Tại sao? Tại vì thiền viện hay là thiền đường nó có cái kiến vô vi. Lúc đó là quan thánh đã về rồi. Cho nên đâm ra đó khi mà ở thiền viện hay thiền đường gì cũng vậy á. Hễ mà thiền viện thì đúng hơn nha. Lúc đó cái kiến đó là cái quan thánh, cái điển nó mạnh lắm. Cũng thử thách dễ sợ lắm. Khi mà mình không có đủ sự nhịn nhục có tại vô đó là nó cũng khổ lắm. Chứ không phải giỡn, mặt ngồi ở trong đó làm tu sinh trong đó cũng khổ lắm chứ không phải giỡn. Nhưng mà
Ở nhà của mình đó.
đã có những người sinh vô nha, những cái thời năm 92, 94 cũng có người sinh vô, thầy cũng nói là hỏi hội trưởng ha, nhưng mà thật sự mà nói á, những cái điều này đó phải nói là cái tâm cũng trong lành lắm, tâm cũng đàng hoàng lắm mới vô đó được, mới ở lâu được. Còn cái tâm mà lộn xộn thế nào cũng có chuyện đi ra. Và phải nhớ là cái điều điều quan trọng, rất là quan trọng đó là làm cho chung chứ không phải làm cho mình. Tại vô đó là tu khủng khiếp lắm đó. Tu khủng khiếp lắm á, không có giỡn chơi đâu. Tại vì cái đó là chúng sanh đóng góp cho mình, là mình tu dễ sợ lắm, và tu nhiều hơn, mà cống góp nhiều hơn, mà dấn thân nhiều hơn nếu mình ở trong đó. Còn nếu mình vì cá nhân mình làm chuyện này chuyện kia đó, thế nào cũng có chuyện à, thế
nhưng
nào
mà
rồi cũng có chuyện.
nhưng mà mình ăn của chúng sanh là mình phải đóng góp lại cho chúng sanh nhiều hơn chứ hả?
Thì đó, bởi vì tâm ra rất là khó. Thầy nói là vô thiền viện là ông quan thánh ông lọc dữ lắm á, không phải giỡn mặt đâu. Vô đó là phải có tâm lành lắm, thì ông quan thánh trung tính trung nghĩa lắm. Em có tiếp xúc một người như vậy rất là dễ thương. Nhưng mà cái phần sau nữa thì em không nói ha, chỉ nói cái phần đó là cũng có được lâu dài, là được là do cái bản chất cũng hiền. Nhưng mà làm cái gì cũng vậy là cho chúng sanh, tại vì là chúng sanh cho mình thì mình phải làm cho chúng sanh, nếu không thì sẽ có ngày phải ra đi thôi. Tại vì tất cả ở trong đây đều là của chúng sanh đóng góp.
Cái đó nợ nó nặng hơn, nợ tiền mình còn trả được chứ cái nợ đó khó.
Cho nên không được làm cái gì cho bản thân mình, hãy mà chịch chọt cái trong cái suy nghĩ làm một cái chuyện gì sai là thế nào cũng có. À, ông quan thánh ông khó lắm, ở đó ông quản lý dễ sợ lắm. Cái này hình như em nhớ có nghe rồi từng rồi nữa nè, cuốn băng này để trên đầu giường của người bệnh, điện năng thánh thoát giúp đỡ mọi người. Bây giờ
Anh
mình nghe đi ha. Thanh thoát, thanh thoát. À, cái này em nghĩ là ở Louise, để mình coi ha.
chúng ta gia đình khi bận rộn muốn mua cuốn băng nhạc đời, nhưng mà nhạc đời anh anh em em không, tôi nghe thấy anh em em không, mà không tận dụng khả năng của mọi khối óc trong gia đình, cho nên gia đình nghe rồi không tạo được hòa khí và hướng tâm về chuyện nhỏ hẹp không phát triển. Cho nên tôi thấy cái giáo dục đó không đem lợi ích cho con người, cho nên tôi ra những lời thơ để mọi người nghe qua, tôi cảm thấy sự thanh nhẹ trong nội tâm và thấy lỗi lầm của chính mình, ăn năn hối cải, không phải vô chùa gặp Phật mới ăn năn hối cải, mà nghe cuốn băng chúng ta ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình mới đem lại hòa khí cho gia càng. Cho nên cuốn băng này có thể để ngay giường bệnh, người bệnh nhân cũng thể chữa được bệnh tâm của chính họ. Toàn là điển năng thanh thoát để giúp đỡ mọi người. Cho nên các bạn có cơ hội đến đây với sự dày công của bạn đạo đã đóng góp cho các bạn. Đây phải nhiều ít cũng phải lấy những cuốn băng đó đi về gia đình, nhiều ít tặng bạn bè.
Cái đó mình cũng nghe rồi, nhưng mà cái phần này nói về để đầu giường có được không? Cuốn băng là cuốn băng gì?
Cũng bằng này chắc cũng bằng thiền ca, bằng thiền ca, thành ra
Đúng
thì
rồi.
những cái lời thanh thoát đó, hát lên những lời thanh thoát đó, giúp đỡ. Thành ra thầy nói kỳ đó của hình như của bạn đạo phát tâm làm ra cuốn băng nhạc, hình như Mai An làm thì phải.
Ở Lắc Louise em nhớ gì đó. mà không làm.
làm ra cũng bằng, mà bây giờ thầy nói làm ra thì phải sản xuất thì phải tốn tiền, thì bạn đạo phải mua về chứ, mua con cuốn về sang tùm lum hết thì không tốt, không có hỗ trợ cái chương trình đó thì khó mà làm lâu dài được. Thầy phải đứng ra quảng cáo giùm chút.
Tại sợ là mình copy, hồi xưa cái thời đó là bán đĩa với lại bán băng, người ta hay copy copy qua để có tiền.
Mua một cuộn hơi về copy ra khỏi mất công mua, còn cái kia người ta bán, tại vì ta phải có sản xuất thì nó phải cái tốn kém nhiều hơn, phải có chi phí rồi đủ thứ.
Một người mua copy cho 20-30 người nghe đó mà, thì thầy sợ như vậy thầy mới la.
Muốn hỗ trợ cho cái chương trình, muốn hỗ trợ cho cái người phát tâm làm thì đứng ra quảng cáo dùm chút vậy thôi.
Thì tại sao thầy nói là điện năng thanh thoát để giúp đỡ mọi người? Thật sự mà nói cái nhạc đó mà để cho đầu giường người bệnh là đối với mình á, chứ còn người đời thì không chắc nha.
Đời nó nghe không vô à.
Có nhiều người á, nói thật, chỉ có mình là nghe được niệm Phật, nghe được nhạc thôi, chứ còn người đời để vô cái nó quảng lắm á nghe.
Không hợp điểm đâu.
Không hợp điển, nó sao mà nghe kỳ quá. Rồi
Ừ.
ví dụ thầy nói cũng vậy, nó sao giọng chát quá, tại vì người ta cái luồng điển người ta khác á, mình không thể
Ừ.
ép
Ừ.
ép người ta
Nghe không vô.
nghe không được nha. Em đã từng thử rồi á, ngồi nghe cái nó sao mà chát dữ vậy. Rồi có người nghe sao hay ha đó, mà nghe hay nhưng mà ta không hiểu gì đâu, nhưng mà ta đã nghe cũng hay đó, có người như vậy đó. Cho nên đâm ra nó cái mình mở bằng niệm Phật, cái nhiều khi mình mở trước khi mình ngủ mình quên tắt á, cái người ta cũng nói cái mình để luôn, cái nó sao để hay vậy đó. Em có một chị bạn nói vậy, sao để hay vậy, nghe nhức đầu á đó. Là có nghĩa là cái luồng điển nó khác, nó cũng khó nữa. Người đời mà tâm có thiền á, người ta cũng khó lắm đó nghe. Cho nên không phải là để cho dừng bệnh cho mình thì được, mình nghe băng niệm Phật cũng được, băng nhãn cũng được. Còn nếu mà người nào mà thích thơ thi đó, thì thích nghe băng đó, thì nghe băng nhạc cũng được, thích nhạc nhõng rồi đó thì cái đó cũng được. Nhưng mà em thì em thấy thiệt em chỉ thích nghe băng giảng à. Tại nhạc em cũng nghe rồi, em cũng chỉ thích cái lời giảng thôi, tại lời giảng thì nó dễ tiếp thu hơn.
Đâu
còn
xa hơn.
còn còn cái lời mà nhạc đó thì chỉ có một cái đoạn nào đó mình nghe thôi chứ hiểu đâu có dễ.
Nhở mình thôi, như là mình nghe lâu lâu nó còn nhiều cái câu thơ nó dính trong đầu mình đó, thì nhắc nhở mình chút vậy thôi, chứ mà đào sâu cái băng giảng đó, thì nó nhiều chuyện hơn nhiều lắm.
Rồi câu tiếp theo, khối vô vi xảy ra thế này thế nọ, đánh đổ tất cả mọi tư tưởng lố bịch. Giờ mình nghe cái đó là cái gì ha, em cũng chưa nghe, để em nghe thử.
Khối vô vi nay xảy ra những chuyện này, mai xảy ra những chuyện nọ, đánh đổ tất cả những cái tư tưởng che đậy lô bịch không khai thông, chính nó nhìn thấy thức giác và tự khai thông mới truy tầm phá vỡ tất cả những gì có thể làm cho con người thoái bộ tại thế gian đều được mở ra hết. Hoa sen còn nở rộ để khoe màu, tâm thức người tu tại sao đóng lại? Phải mở ngay bây giờ, hướng thượng ra đi một cách dễ dãi. Từ Long Vân tới Long Hoa.
Tại sao nói khối vô vi xảy ra thế này thế nọ, đánh đổ tất cả mọi tư tưởng lố bịch? Vậy lố bịch là sao?
Cái này là ở đại hội nào vậy?
Lâm Vân
Long Vân ở trên hay không?
20 á.
Đây
Cách đây bao nhiêu năm?
là 88.
8, 18, 89, 89.
89 à? Ờ,
89, 89 tới năm 2025 ha. 1989
84.
giữ
Ba mấy năm mà.
35 năm. Ồ, đúng 35 năm á.
Ừ.
35 năm.
Thì cái thời mở Long Vân là cái thì đó là sau sự xuất hiện của cha Nhẫn Hòa ở cái khóa ở đại hội mà 88, rồi tới 89 đem tới đem lên thiền viện 20 tổ chức cái đại hội đó, thì lúc đó là lộn xộn lắm á. Long Vân đúng là Long Vân, đúng là Long Vân là sàn sảy lộn xộn lắm á.
Quá
Thành
trời.
Thành ra không biết thầy la cái vụ gì đây.
À, vụ đó nhiều lắm á, nói cái vụ đó đó.
Thì nó cái vụ mà cha nhận quà đó, cha nhận
Đúng
quà
rồi.
tranh chấp sách gậy rồi vô kêu cảnh sát bắt đủ thứ
Ừ, chỗ đó
á.
đó.
Thì đó
Giải
là
không được, giải không nổi.
lộn xộn đó, nó phân ra hai phe rõ ràng, một phe
Ừ.
bên quà, một phe thì theo bên này á.
Ừ.
Thì đó có tranh chấp mà ra mặt luôn á, thì nó cũng dữ dội lắm á, cũng động loạn lắm.
Cũng cuối cùng giải không được nha, em thấy cuối cùng mà vẫn còn đem ra nói, thầy nói kết thúc rồi, kết thúc xong rồi cuối cùng ta hát nhạc xong, bây giờ hát nhạc xong nó cũng lòn làm nữa.
Tại vì giải không nổi á, cái sự tranh chấp nó quá nặng á,
Quá
nó nhiều
nhiều.
không chấp nhận á,
Sau đó ra đi luôn á.
có nhiều người binh mà nhiều người không chấp nhận, thành ra nó hai phe rõ ràng.
Đó cũng dữ dội. Cho nên thầy nói xảy ra thế này thế nọ, đánh đổ tất cả mọi tư tưởng lố bịch, có nghĩa là những cái tư tưởng trơ trẽn hay là những cái tư tưởng mà chê bai, tất cả những tư tưởng đó là phải đánh bại hết. Lúc đó là thầy mạnh lên, thầy nói dữ lắm á, lúc đó là phần phần hồn nói dữ lắm á. Nhưng mà cuối cùng thầy giải, thầy rút cái đoạn đó lên mà cuối cùng vẫn không có hết, vẫn đem
Tại
ra nói nữa.
vì đâu có giải hết được, người ta cũng phải tự giải, thầy rút một phần thôi chứ mình cũng phải tự giải, chứ mình kêu ông giải hết cho mình đâu có được. Nếu mà ở trong này mình không tự giải thì ông thầy không nói, mình nghe lúc đó thấy nhẹ, nhưng mà về lục căn trần của mình ai giải đây, tụi nó cứ nhắc lại rồi làm sao, phần hồn không có đủ khả năng sao giải cho nó, đâu phải một mình đâu, còn nguyên đám trong này của mình nữa, mà cái đám trong này mình không có điêu luyện nhiều tiếng nó lên là làm sao nó giải nổi. Lúc ông thầy cũng nói là cái phần hồn nó nghe nó hiểu được, nhưng mà về nó không có đủ khả năng để giải cho cái tụi dưới này là tiêu rồi, cũng bị
Cũng mệt lắm nha, tới cuối cùng em nghe vẫn còn thấy lộn xộn.
thì đâu phải tới đó xong rồi qua mấy năm sau đi chỗ khác cũng còn hỏi nữa mà.
À, tới năm 92 cũng thê thảm lắm ạ.
Đó, cũng còn hỏi liên tục mấy năm sau chứ đâu có hết đâu, đi Úc đi đồ rồi cũng còn hỏi liên tục á.
92 vẫn chưa xong. Rồi câu tiếp theo, có nghĩa là sự lỡ bịch là có nghĩa là cái sự chê bai, cái sự chơi trẻn, có nghĩa là cái sự chống phá đó, ra mặt thì cái đó thầy cũng có là ha, thì cái đó là sự tranh chấp trong một cái khoảng thời gian ngắn nào đó thôi. Thì nói chung là cuộc hành hương của ông thầy là ổng cứ phải đi giải suốt vậy đó, xong suốt cuộc hành hương tới khi mà ổng già quá thì thôi. Ổng già quá thì thôi, giải ông nói ai nói thì nói, tôi không thèm nói nữa.
Không, em nói nó đủ rồi, giờ nói đủ rồi, nắm nhiêu đó tu không tu thôi chứ không nói nữa, nói đủ rồi, nói trong 86 tới tới 88 là nhiều lắm rồi, biết bao nhiêu khóa.
98, 98, 98 mà cũng nhiều lắm. Và cũng như ông thầy nói, tôi nói 1.000.000 lần tôi vẫn ôn hòa nói. Rồi ông Tư thì nói hết răng luôn, rất rụng răng, rung tay luôn. Bây
Chúng
giờ
ta
nói
là
là
già
à, bây giờ anh bảo là qua 76 tuổi rồi, tôi không có nói được,
đừng
ai nói gì nói đi.
có nói gì đâu,
Tôi nói gì đó, tôi không có nói nữa, các bạn nói gì nói đi.
nhái ông thầy thôi chứ nói gì đâu. Thì lúc đó cái bạn đạo nghe lại băng thầy thôi,
Mở bằng cho nghe.
nói băng cho nghe thôi chứ về nhắc còn nhắc được thì nhắc hết, nhắc thì thôi, quan trọng cái gốc vẫn còn đó mà.
Đường đi của chúng ta là đường đi của ma quỷ, đường đi của ma quỷ là đường đi của chúng ta. Sao kỳ vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Đường đi tôi không phải trong đâu, đường đi tôi trong hạnh phúc của nhân loại, đường đi tôi là vô cùng bất diệt, có giết cũng vậy đó thôi. Có thế gian có những người đó không? Người tu cũng vậy, bây giờ phúc ma quỷ phá ngay trong gia can động loạn, kẻ kích bác người chấm đi, là cơ hội cho chúng ta sử dụng quyền năng dũng khí của chính mình. Tại sao phải sợ sợ? Ngồi yên đi. Mục đích đã có chưa? Hỏi câu hỏi mục đích đã có chưa? Mục đích tu để làm gì? Giải thoát. Giải thoát còn sợ ma quỷ rồi thì giải thoát đi đâu? Hỏi ta là ma quỷ, ta mới cầu nguyện được giải thoát. Vậy chứ ma quỷ muốn giải thoát không? Nếu chúng ta giải thoát được, chúng ta cứu được ma quỷ không? Chắc chắn là cứu được. Đường đi của chúng ta là đường đi của ma quỷ, mà đường đi của ma quỷ là đường đi của chúng ta. Nếu chúng ta kỳ thị ta, bỏ ta là ta là ma quỷ. Thấy rõ chưa? Mà dũng khí mạnh mẽ, hùng khí đầy đủ, dám dấn thân để tiến, thì ma quỷ phải kinh phục và đi theo đường của chúng ta. Trắng ra trắng, đen đen ra đen, rất rõ ràng. Không có nên tu u ơ nữa. Các bạn đi chỗ trong một cái thế hệ văn minh rồi. Lấy mấy tấm giấy bay qua tới Hồng Kông chứ, có mấy tấm giấy. Tại sao các bạn không thấy rằng cái dũng khí của các bạn có thể lên thiên đàng miễn phí? Bây giờ mình cần giấy chứ, còn cái kia mình miễn phí. Chỗ của mình. Vừa khối óc có thấy yêu xô cái ngã mà bắt ông voi gì cỡ chứ. Thấy không? Ý chí của người có mà, mạnh vô cùng. Thằng này đâu có học tới tiến sĩ mà điều khiển con trâu còn được mà. Nếu mình học tới tiến sĩ mà mình còn yếu hơn người ta đâu có được. Không, mình phải dũng mạnh hơn. Mình phải tiềm tàng khả năng sẵn có của chính mình. Cái gì là sức mạnh? Nhịn nhục là sức mạnh. Từ bi là sức mạnh.
Đi Hồng Kông trời. Mua mấy giấy tạm thôi. Đi lên thiên đường miễn phí.
Miễn phí sao được. Miễn phí mà tốn công nhiều lắm đó thầy.
Dày công lắm thầy ơi.
Nếu mà nhiều kiếp mới mua được cái vé đó chứ không có miễn phí đâu thầy ơi. Miễn phí thiệt, không có tiền. Nhưng mà bỏ công bỏ của vô không biết chừng nào mới đủ.
Gom góp. Góp nhặt cắt đá.
Góp nhặt không biết bao nhiêu kiếp mà mới có được cái vé miễn phí lên trời.
Nà, tại sao nó đường đi của chúng ta là đường đi của ma quỷ, mà đường đi của ma quỷ là đường đi của chúng ta?
Tại mình bây giờ cũng là ma quỷ chứ đâu, mình đâu phải tưởng mình bảnh cho. Mình còn tranh chấp là điển của ma quỷ cũng còn hơn thua, giận hờn buồn tuổi sân si là ma quỷ chứ gì nữa. Mình tưởng mình bảnh à? Mình tưởng mình mới vô ngồi thiền chút mình có thanh quan à? Có đâu không có. Luôn điển ma quỷ nhiều hơn thì mình đi từ ma quỷ đi tới cái sự thanh nhẹ. Mà nếu mà mình đi được á thì mình dũng mãnh mà mình khai thông mình đi được á thì ma quỷ nó cũng có cơ hội mà đi theo mình. Ma quỷ nó cũng muốn giải thoát vậy. Thì mình đường đi của ma quỷ là đường đi của mình, đường đi của mình là đường đi của ma quỷ nó cũng phải theo.
Đường đi của mình là đi tới giải thoát thì ma quỷ cũng vậy. Thì ma quỷ cũng là mình.
Nó cũng muốn giải thoát mà mình là ma quỷ mình cũng muốn giải thoát.
Muốn giải thoát thành tiên thành Phật, ma quỷ thì muốn làm thành người vậy đó. Có những cái phần đó là nó cần phải giải thoát để nó lên nó làm người. Còn bây giờ mình làm người nè, mình phải lên mình làm tiên Phật ví dụ vậy. Nhưng mà con đường của mình đi là con đường trong gai. Còn nếu mà mình còn không thấy cái sự trong gai đó thì mình thấy quá đơn giản. Tôi ngồi thiện chút xíu đủ rồi, tôi lên trời rồi, tôi lên về tới nguồn cội rồi, tôi tới hòa nhập với đại bi rồi, đi chơi tới gặp cái điển đại bi rồi, đi tới không không đại định rồi, tôi đi tới vô không rồi.
Hay chứ ông thầy ông giảng mà người ta nhớ được cũng hay, nhưng mà có cái không hiểu thôi. Chứ nhớ thì cũng có nhớ, lặp lại cũng y chang vậy đó, nhưng mà có cái không hiểu thôi.
Nói con đi tới vô cực rồi, con đi tới tận cao nhất rồi.
Con sống trong Nam Mô Di Đà Phật rồi. Tao nó nhớ chứ không phải không nhớ, mình nói không nhớ là không đúng, nhớ nhưng mà không hiểu thành ra nó sai chỗ đó rồi.
Cho nên đâm ra đó, khi mình hiểu một cái gì đó đó là mình thấy nó vui lắm. Thật sự mình hiểu thôi cũng đã vui rồi. Chứ không phải mình đạt tới nha. Mình đạt tới là khác. Đạt tới là sự hạnh phúc của ông Phật. Ông dễ sợ lắm. Cho nên khi ông thấy phần hồn của ông, ông muốn ôm ông Tư. Ông Tư ơi. Vậy đó. Ông hạnh phúc đi như vậy. Mình thôi, mình nghe một cái lời giảng của ông Phật mà mình nghe mình thấy mình thích thú, có nghĩa là mình giải tỏa cho mình biết bao nhiêu cái sự rút mắt. Đó là sự mở trí. Còn nếu mà mình nói ôi mình nghe hết trơn, mình hiểu hết trơn rồi, chắc chắn một điều người đó không có hiểu gì hết. Chắc chắn luôn. Em nghe hết, có một người nói thầy á, triết lý của ông Tám là tôi hiểu hết rồi. Chắc chắn một điều là người đó không hiểu gì hết.
Bây giờ em nói vậy.
Tại vì nếu mình hiểu á, là khác rồi. Là mình hiểu. Ra cứu độ chúng sanh rồi. Còn mình là đang trên đường học. Mình chỉ cần thấy hiểu được một phần đó là mình thấy vui, vui dễ sợ lắm. Mình vui là mình hiểu được một phần của ông Phật. Đó là cái mà cuộc hành hương mình phải có. Cái trí mình mở lên một tầng rồi đó. Cái đó là cái mình đem đi được. Chứ không phải những cái ma mị ở ngoài trước mặt đâu. Bạn đạo được cái khóa học này, được nhắc đi nhắc lại như vậy. Chứ còn những người khác khổ sở lắm. Mấy người đó là thương hơn đó. Những người đó em thật sự mà nói em thương hơn. Mặc dù có những người đó ghét em nữa. Không muốn nghe, không muốn nghe đạo, không muốn học đạo, không muốn trao dồi, không muốn bàn cãi, không muốn học hỏi. Thì những người đó tội nghiệp hơn. Cho nên khi khi mà những người mà gặp em á, người ta vui vẻ, có nghĩa là họ đã tiến lên một cái tầng giới nhẹ hơn rồi. Còn có những người không muốn gặp em, gặp em họ sợ, họ ghét, và những gì đó là cái tầng giới họ thấp lắm, tội nghiệp cho họ lắm. Thật sự mà nói em biết luôn, tại em đối diện rồi em biết. Cho nên những cái điều đó đó, mình cảm thấy mình vui, vui là mình được học hỏi, để mình được nâng một cái tầng của mình lên, để mình tích lũy cái đó, để cho cái hành hương của mình nó thanh nhẹ hơn. Còn mình đi mình góp nhặt những cái điều quặng trược, góp nhặt những cái rác rưởi thì mình sẽ nặng trược hơn, và mình sẽ có cái những tranh chấp nhiều hơn. Mà trong cái pháp này là mình đã đi trên con đường của Đức Phật, là đi tới cái sự chân giác của mình, đi tới cái Như Lai căn của mình, cái Như Lai tánh của mình, hay gọi là chánh đẳng chánh giác. Em xin cảm ơn quý bạn đạo. Phần tiếp theo của anh Bảo là đạo tâm. Phần đạo
Rồi.
tâm á, phần đạo tâm á, em cũng nói luôn nha, phần đạo tâm nó có cái đạo khác nữa mà từ sau em sẽ cho nghe, đó là đạo gì mà đối nghịch lại với đạo tâm. Đối nghịch với đạo tâm là đạo gì, từ sau mình sẽ nghe. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Đạo tâm tuần này. Nay con lại gặp được Thầy, người thương người độ, vui vẻ cảm giao, từ bi bình đẳng đổi trao, dạy cho hiểu đạo bước vào càn khôn, thực hành nguyên lý sanh tồn, bằng lòng học hỏi giải cồn si mê. Tự con thức hướng trở về, tìm cha gặp mẹ tương kề bên con. Rồi nay con lại gặp được Thầy, là mình đó, cái duyên lành của mình ở năm kiếp này mình được gặp lại Thầy của mình, người thương người độ, vui vẻ cảm giao, là Thầy của mình nó thương mình, độ mình trong cái sự vui vẻ bàn cảm giao với mình, trao đổi với mình, từ bi bình đẳng đổi trao, với cái lòng từ bi trong cái tinh thần bình đẳng, Đức Thầy đổi trao với mình, là mình hỏi gì là Thầy cũng như là học trò sẵn sàng trao lại cho mình những cái sự hiểu biết của Thầy, dẫn giải cho mình, dìu dắt mình, dạy cho hiểu đạo bước vào càn khôn, dạy cho mình hiểu đạo mình mới biết đường đi, mình mới biết con đường nào bước vào càn khôn, mình phải làm như thế nào để mình bước vào càn khôn, là mình hòa nhập cái luồng điển của mình, hòa nhập được với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ á, thì mình mới bước vào càn khôn được, lúc đó mình mới đi đây đi đó được. Thì dạy cho mình hiểu đạo, mình phải hiểu đạo mình mới biết đường đi, chứ mình ngồi thiền không mà mình không hiểu đạo á, thì mình không biết đường nào đi, mình không biết cách nào để bước vào càn khôn. Không phải cái mình ngồi thiền là mình bước vào càn khôn đâu, phải biết đường đi, tại mình phải tu sửa, rồi mình phải nghiên cứu, rồi mình phải làm nhiều cái hành của mình, nó rộng lớn lắm, chứ không phải là gom gọn chỉ hành ba pháp với niệm Phật không mà đủ đâu, còn bao nhiêu chuyện mình phải làm, thì mình mới rút ngắn cái thời gian của mình mới biết đường, cái cách nào để bước vào càn khôn. Thực hành nguyên lý sanh tồn, thực hành cái nguyên lý sanh tồn. Cái nguyên lý sanh tồn là cái gì? Nguyên lý mà sống mãi không có chết, bất diệt. Cái nguyên lý sanh tồn là nguyên lý của Thượng Đế. Thượng Đế là vô sanh bất diệt, là cái sự sanh tồn nó không có bao giờ bị tiêu diệt hết trơn. Mà khi sanh ra cái cõi ở thế gian này, có không gian, có thời gian, thì nó phải có sanh có tử. Ngày nào thì cái đó là thời gian, sanh ra là trong không gian, nhưng mà tới một ngày khác lại tử, mất đi trong cái không gian, không còn mình nữa. Là nếu mà mình sống ở trong cái không gian và thời gian như mình con người ở đây á, là luôn luôn mình suy luận trong cái sự sanh tử, phải có người sanh ra là phải có ngày chết, cũng như nói Thượng Đế sanh mình ra, người ta đương nhiên là ta phải hỏi ai sanh Thượng Đế ra. Nhưng mà Thượng Đế là ở ngoài không gian và thời gian, nó là thuộc về cái nguyên lý vô sanh, nghĩa là vô sanh bất diệt, không sanh không tử, tự nhiên nó có mà không có bao giờ chết. Cái đó là cái nguyên lý sanh tồn, lúc nào nó cũng tồn tại, sống hoài. Bằng lòng học hỏi giải cồn si mê, thì mình xuống thế gian này, mình là con người xuống đây để học hỏi, để tiến hóa, mà mình chịu học á, bằng lòng học hỏi á, mình mới giải cái cồn si mê. Cồn là nó nhiều lắm, cái sự si mê của mình nó lớn lắm, mà mình chịu học hỏi á, thì mình giải nó hết, những cái sự si mê của mình lớn lao của mình. Tự con thức hướng trở về, tìm cha gặp mẹ tương kề bên con, là tự mình á, mình thức tâm á, mình mới muốn quay đầu trở về, chứ mình không có hướng ngoại mà chạy theo những cái sự động loạn ở thế gian nữa, mà mình phải tự thức. Mình thức rồi mình mới chịu quay đầu, mình chưa thức là mình vẫn còn bị thế gian nó lôi cuốn, bị còn bị cái sự rủ rang của bọn lục căn lục trần này, nó cho mình đi ra ngoài không, nó dắt mình đi ra ngoài không à. Thì mình thức á, mình mới quay đầu trở về là hướng nội, quay về nội tâm để mình hướng thượng, mình trở về cái nguồn cội của mình, tìm cha gặp mẹ tương kề bên con, để mình tìm coi cha mẹ của mình ở đâu. Mà thiệt ra cha mẹ cũng là nằm sát bên mình thôi, mà mình vẫn chưa thấy nữa. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là khai triển. Khai triển chân hồn không bận rộn, quý thương đồng loại chiếu phần hồn. Quán thông đời đạo tự sanh tồn, chuyển biến vô cùng pháp pháp thông. Lương Sĩ Hành. Khai triển, tiếng Việt Nam mình có hai chữ khai và triển. Khai có nghĩa là mở ra, đục phá nó ra, khám phá nó thì là khai. Triển là phát triển nó ra cho nó lớn rộng hơn. Thì ở đây khai triển thì trong đạo của mình thì nói là mình khai triển tâm thức, khai tâm mở trí, khai triển cái quyền bí trong nội tâm của mình, khai thông được cái tiểu thiên địa này, khai phá được cái tiểu thiên địa này, khai thông nhâm đốc mạch, khai thông kinh mạch ở trong người của mình cho luồng điển nó chạy tròn, chạy đều, và mình phát triển được cái tâm thức của mình, phát triển được cái tâm từ bi của mình, phát triển được cái luồng điển quang của mình, phát triển được cái tâm thức của mình. Thì phát triển, khai triển đây nó nhiều chuyện làm đó, mà mình phải làm trong trên con đường tu của mình. Khai triển chân hồn không bận rộn, thì thầy nãy mình cũng có nói chân hồn, mà chân hồn mình cũng có học trong mấy khóa rồi đó, sẵn đây thì mình cũng có dịp ôn lại để cho mình nhớ. Một lần thì không nhớ, chứ mà nghe nhiều lần thì phải nhớ, coi cái thầy nói cái chân hồn là cái gì.
Nhưng tại sao cái thức
phải
đeo cái tánh này?
Đâu phải cái thức đeo cái tánh, nó đang sống với cái tánh chứ nó không có đeo sống với cái thức. Cái hồn nó đi sống với cái tánh, hiểu chưa? Cũng như chủ tiệm đi chơi với, nghe lời mấy người ở, mấy người làm việc, mấy người hạ cấp, còn nó không chịu nghiên cứu sâu ra bên ngoài.
Tức cái hồn nó thức à? Cái hồn có cái thức,
cái thức riêng. Cho nên người ta có ba cái hồn: thượng, trung, hạ. Mà cái đây, cái hồn này là cái hồn ở thế gian, bị đọa, bị tội ở thế gian. Mà nó tu, nó hướng thượng, nó đi lên trở về cái thứ gì. Nó vô mình thấy cái này. Và cái này nó chỉ lo điều khiển cái tánh thôi. Nhưng mà cái này nó điều khiển, nó không chịu trở về vị trí điều khiển, mà nó chỉ lệ thuộc bởi những cái tánh. Tánh nói gì nó nghe này, nó yếu, nó bị chán. Thì hai cái lòng này nó xuống được. Cho nên người ta tu càng ngày càng cao, càng ngày càng minh mẫn, mà nói tới đâu người ta trả lời tới đó. Mà hỏi cả ba giới thiên địa nhân người ta trả lời được sao? Còn mình một giới trả lời không thông. Phải không? Tại sao? Tại vì nó cứ chỉ theo cái tánh, theo cái lục căn này. Nó phải làm chủ lục căn. Lục nên đi lên. Rồi nó hòa hợp với cái này. Ở dưới này cũng tính cái thần của cái này tám hồn.
Cái gì? Hai cái hồn này nè, nó lưu đó, rồi gọi là căn lưu.
Không phải tại cái thằng này nó lưu. Ông ở trên cái sáng như lúc nào nó cũng phải sáng hết, nhưng cái thằng này nó lưu. Cho nên khi mà nó trở về được, nó tu mà nó thích, mà nó ngồi, nó thiền, nó thấp nhẹ, nó thấy nó đi ra, nó mừng vậy đó. Con thấy không? Nên nó kết hợp được một cái phần sáng suốt của nó rồi, nó mừng vô kể, nó nghe sáng mà nó thấy nó đi đây đi đó, nó mừng mà nó không biết nói sao cho nó đi. À, rồi nó đi tới tối thượng ở trên đó, tự do, hoàn toàn tự do, không có lệ thuộc. Còn nó núp ở dưới cái tánh này, nó phải bị lệ thuộc, ngũ hành, nhân bốt. Cứ vậy hoài, ông chủ nó kẹt ở chỗ này. Thì cho nên phải dứt khoát để cho cái này gian mà phải làm pháp luân. Làm pháp luân đường chuyển, kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra nó không có rượu ren nữa. Thì mình ngồi ở đâu cũng tâm không. Mình dẹp cái chủ kiến của mình. À, nói bà này bà đang làm sen trong bộ hay. Chuyện của bà. Hay ở hay. Người ta nói dở, ờ dở, không có gì hết. Đừng có lo. Chuyện gì bên ngoài. Mọi người đó làm, mọi người đó biết chuyện của họ. Họ làm đàng hoàng hay không, họ biết. Nó dạy cho họ thích ra. Còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo, cho sao đến cạo với mình lo. Thấy không? À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhàn hạ. Chứ còn đi đâu cái trói buộc à? Bước ra khỏi nhà, như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy? Đóng à? Vậy gô gô à? Phải định. Thấy chưa? Mình phải định. Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực ở càng không vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình. Thì cái anh vàng nó mang quả tâm thân. Thấy chưa? Sự sáng suốt đây xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì các thơ các thi nó phối hợp với cái chân hồn của nó. Mà chính nó tắt rồi nó phải học. Chứ không có tắt cho người ta học. Tắt rồi nó bảo sao nó hay vậy. Hay vậy. Tôi vậy người ta không được. Tôi làm sao tôi làm được. Chân hồn của tôi cái gì chứ tôi. Thấy chưa. Cái chân tâm tôi mở. Từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Nó mới kêu mình giải thoát.
Con làm thơ mấy năm sau rồi.
Đó. Mà cái con dạy con không? Có bao nhiêu đó?
Mấy năm sau
rồi. Tâm hồn nó dạy. Con mở tới đâu nó xuôi. Nên tại điện cho con biết. Cái đó mới là con. Cái đó cái chân hồn mới là con. Và Thượng Đế chứng minh cái trên cho con. Còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này. Con phải lo giải quyết. Ông Thượng Đế có vạn linh. Có nhiều tiếng vạn linh. Đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá khói mình. Mình chèn ép nó quá là nó sanh ra cái tâm sâu rồi nó phá hoại mình. Cái mình dạy nó mà. Giận người ta đi mày. Giận người ghét người ta đó. Giận. Thì nó giận. Nó giận hoài cái này là kẹt. Chính cái ông kẹt đó. Đó. Còn nó vui nó không có. Nó đâu đi xe đây. Mà nó quân bình rồi thôi. Càng quý nữa. Thanh tịnh. Như ba xe. Phải trân động, trân động. Cho nên năm cái này là cũng như cái hoa sen. Khi một sự mở ra, nắm lại cũng được. Mở ra. Mà thấy không? Bây giờ mình sao nó mở ra? Nó mới có cái mùi đạo, nó mới hư thôi. Thưởng pháp, cái ngồi thiền đã nhiều nhà, nó bỏ tất cả. Mình thấy nó thưởng pháp tâm hồn, nó sung sinh. Ở trong bùng mà không có hơi căng mùi bùng. Thì nó thấy nó sung sướng. Nó sung sướng. Lần lần đi lên. Thấy không?
Rồi, thầy nói đây là cái mình đó là mỗi phần đó nó có tam hồn. Ba cái hồn. Ở ba giới thượng trung hạ. Thì nó mình có hai phần ở bên trên. Một phần ở khư không đại định và một phần ở trung thiên. Thì như Lý nói nãy là cái phần ở trung thiên là chân hồn, mà cái chân hồn nó đi lên tới trên rồi nó đạt tới cái chân kêu bằng chân giác, cái trình độ là chân giác, nhưng mà cũng là hai phần hồn của mình. Hai cái phần đó thì lúc nào nó cũng sáng suốt và lúc nào nó cũng muốn hỗ trợ cho mình, nó muốn xuống để giúp cho cái phần hồn dưới này. Mà nếu mà phần hồn ở dưới này đang bị giam, bị tội trong cái thể gian, thể xác này mà không có trở về cái vị trí điều khiển cái tánh của mình á, thì lúc đó mình bị động loạn, hai phần ở trên muốn giúp mình cũng giúp không được. Mà khi mà mình thiền, mình hướng thượng, mà mình xuất ra được á, mình trở về với cái chân hồn của mình ở trên á, ở trong thiên á, là lúc đó là mình cảm thấy vui vô cùng mà. Còn mình trở về cái tối thượng là cái tuốt ở trên cao nữa đó, là lúc đó là mình hoàn toàn tự do, là lúc đó là cao nhất rồi đó. Rồi thành ra mình ở thế gian này đó, mình bị động, chuyện gì bên ngoài mình cũng lo, thành ra mình bị động, mình không có đạt tới cái sự nhàn hạ, mình bị động hoài. Thành ra mình tu là mình phải định, mình phải hướng thượng về trung tâm sinh lực, trở về với cái chân hồn của chính mình. Ngay đó thì cái sáng xuống nó mới xuống, nó phối hợp, nó mới chuyển cho mình. Nhiều khi thầy nói là mình tác thơ tác thi để dạy mình đó, cái sự sáng suốt đó từ bên trên nó có, mà cái chân hồn mình nó về với mình á, thì cái chân tâm mình nó mở, từ bi, hướng về từ bi giải thoát, tâm hồn nó dạy mình á, thì mình thanh tịnh tới đâu á thì nó xuống tới đó. Thì ăn xua cái sự tu của mình ở dưới đây á, thì mình mới phối hợp, mình quy hội về cái chân hồn của mình á, mình mới được sáng suốt hơn nữa. Còn mình bị động loạn, mình không có trở về cái chân tâm của mình ngay trên tâm đỉnh đầu á, thì mình không có tiếp thu được cái sự sáng suốt mà của chân hồn của mình chiếu cho mình. Khai triển chân hồn không bận rộn. Khi mà mình về tới cái chân hồn của mình á, nó lo nó khai triển về tâm từ bi, về cái hào quang á, thì lúc đó cái sáng suốt nó tỏa ra rồi á, là không có sự tâm tối nào mà có thể tới gần được. Thành ra mình không có bận rộn nữa, tại đến cái giai đoạn đó là mình nhàn hạ rồi, là mình thanh nhẹ rồi, mình không còn lo bất cứ cái chuyện gì bận rộn nữa. Quý thương đồng loại chiếu phần hồn, thì khi mà ông Phật mà ông đạt được cái hào quang á, là cái điêu luyện cái hào quang nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Để chi? Để khi mà ông ngồi ông thanh tịnh á, ai tưởng tới ông là động tới cái điển của ông, động tới cái điển của ông thì ông phải làm gì? Ông phải chiếu lại cái từ quang của ông, thì chiếu cho những cái phần hồn còn tâm tối, chưa có còn si mê, chưa có biết đường về đó. Thành ra ai động tới ổng là ổng chiếu liền. Thành ra lo chiếu cho phần hồn của tất cả đồng loại của ổng, là những người nào mà phần hồn nào mà còn tâm tối là ổng phải chiếu. Quý thương ghê lắm, tại thấy tất cả là đều là anh em một nhà mà. Quán thông đời đạo tự sanh tồn. Quán thông là hiểu thấu, từ gốc ngọn ngành này đều hiểu hết, hiểu đời là cái gì, đạo là gì. Đời là cái bãi trường thi, là cái nơi điêu luyện những phần hồn tiến hóa. Đạo là sự quân bình, thanh nhẹ, tiến tới vô vô cùng tận, trở về với nguồn cội vô sanh của mình. Vô sanh là cái lúc nào cũng sanh tồn, khi mình thoát khỏi ra rồi mình trở khỏi cái không gian và thời gian này, mình bước vào cái giới mà thanh nhẹ, là trở về với nguồn cội của mình, là vô sanh bất tử, lúc nào cũng sanh tồn, lúc nào cũng sống, không có bao giờ bị diệt nữa. Chuyển biến vô cùng pháp pháp thông, thì học thì phải có những cái thay đổi, thì nó vô cùng á, mới là bài học. Hoàn cảnh là ân sư, những cái sự chuyển biến nó sẽ giúp cho mình thông hiểu hết tất cả những cái pháp. Tại vì khi mà mình lên trên cao rồi, mình thấy cái gì cũng là một cái pháp, cái gì cũng giúp cho mình thức tâm, và cái gì cũng khai mở cho mình. Thầy nói mình nhìn trời nắng, trời mưa, trời lạnh, trời nóng, cái đó cũng là một cái pháp để giúp cho mình thức tâm. Cho nên cái pháp nó đa dạng, cái nào nó cũng là phương tiện để giúp mình hiểu được nhiều hơn, là giúp cho mình được khai thông, được thông hiểu nhiều hơn.
Hồi nãy á, trong cái clip anh bảo cho em nghe đó, thầy có nói là tại vì cái phần chân hồn của mình nó không mở, là tại vì nó cứ lo cái hồn của mình ấy, anh bảo trong cái bản thể này nè, nghĩa là mình bận rộn với cái tánh của mình đó anh bảo, nên nó không có mở và nó không có lên được, nên không có được cái sự chỉ bảo của phần chân hồn ở trung thiên. Anh bảo giải thích lại cho em chút xíu.
Thì cái bây giờ nó tới mình ba phần, một cái phần ở thượng trung hạ ha. Hạ là mình á, là đang bị giam ở trong cái tiểu thiên địa này, mình bị tội, cái phần đó nó bị giam. Còn cái phần chân hồn ở trung thiên á, là nó ở trung, còn cái phần chân hồn ở trên nữa là thượng, nó ở ba giới, thấy không? Mà nếu mà nó muốn chiếu cho mình á, là mình phải thanh tịnh nó mới chiếu được. Mình thanh tịnh là làm sao? Là mình lên được cái trung tim bộ đầu của mình.
Mình trụ. Cho người khác được không?
Hả? Ai muốn nói gì? À, thì mình phải lên tới cái trung tim bộ đầu của mình á, thì lúc đó nó mới chiếu cho mình được. Còn mình như này mình bận rộn, mình để cho cái tánh điều khiển mình chạy tông chạy tọt, mình chạy ra chuyện bên ngoài không à, mình đâu có hướng thượng đâu. mình đâu có hướng thượng về trung tâm chân lực, mình đâu có hướng về chân hồn của mình để mình tu đâu. Thành ra nó chiếu cho, muốn chiếu cho mình nó chiếu không được, nó muốn xuống lắm, muốn xuống để cho mình, chiếu cho mình sáng suốt hơn mà nó chiếu mình không có nhận được, tại vì mình đâu có lên ngay chỗ mà tiếp thu. Cái chỗ mà tiếp thu là trung tâm bộ đầu của mình, mà mình không có hướng thượng, mình lo mình hướng ngoại không à, là làm sao nó chiếu cho mình được. Thành ra mình ngu, mình vẫn ngu, mà nó ở trên nó sáng suốt nhưng mình không làm gì cho mình được hết, nó chỉ chờ cho mình tu thanh tịnh, mình thanh tịnh tới đâu nó chiếu cho mình tới đó. Cảm tu hiểu không?
Dạ em hiểu rồi. Vậy thì những lần mà mình sáng suốt là mình được cái sự quan chiếu ở, em có
đó,
tưởng
phối
là sự
hợp.
quan chiếu của bề trên, nhưng mà là phải quan chiếu của phần chân hồn của mình ở trung thiên phải không anh Phật?
Cái phần đó là cái phần nó liên hệ chánh với mình, cái phần đó nó sẵn sàng nó chiếu cho mình, mà mình không có phối hợp với nó là mình không có sáng suốt. Mà khi mà mình liên hệ, mình phối hợp được với nó, mình trở về với cái chân hồn của mình đó, là mình sáng suốt vô cùng, mình có những cái sự sáng suốt mà mình không ngờ được. Nhiều khi mình tác thi tác thơ như thầy ấy, làm thơ làm một cái là toàn là sự sáng suốt, mà cái đó sáng suốt thiệt, chứ không phải là những người mà tác thi tác thơ mà mình chưa đạt tới mà tác là nó dốc thôi. Cũng như bây giờ mình còn động loạn, mình chưa biết hư không là gì mà mình làm thơ về hư không là nó không có đúng, cái đó là chỉ nhái thôi. Còn ông thầy đó, ông diễn tả những cái sự hiểu biết của ông ra bằng thi thơ mà để dạy ông thôi. Thành ra cái sự sáng suốt đó, mình có thể gia tăng cái sự sáng suốt của mình bằng cách mình phối hợp với cái chân hồn của mình. Mà khi mình trở về đó, cái trung tâm bồ đầu mình gom điển về đó, là mình càng ngày càng sáng suốt. Cái sự sáng suốt nó khai triển vô cùng, tại vì bên trên nó sẵn sàng cho mình mà, đem tài liệu cho mình mà mình không có nhận được, là tại vì mình động loạn quá đi, mình hướng ngoại, mình không có lo chuyện bên trong mà mình lo chuyện bên ngoài không, thành ra mình không có hưởng được. Thì cái đó
Dạ
là
vậy dạ em hiểu anh Bảo, có nghĩa là hồi xưa giờ mình cứ nói là mỗi lần mà mình ngồi mình thanh tịnh mình được sự sáng suốt là em tưởng là bên trên quán chiếu,
có
mà
bên
trong cái
trên
clip
cũng
này à,
bên
cũng
trên
có luôn anh, nhưng mà
ở
cũng được
bên trên
chân
cũng
hồn nó
có
quán chiếu luôn.
à, chân hồn của mình là nó sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Còn cái kia á, là khi mà Đức Phật động điển của ổng thì ổng phải chiếu, hồi nãy trong cái bài thơ mình nói đó, ổng thương quý thương đồng loại đó, chiếu phần hồn á, là khi mình động điển ông Phật ổng cũng chiếu nữa.
À vậy mình được hai phần chiếu anh, nếu mình sáng suốt là theo
Mình
như anh
tưởng
nói là được hai phần
đó,
chiếu.
được đó, mình tưởng đó, ông trời cũng chiếu,
À
tưởng đó, ông Phật cũng chiếu. Tại sao ông thầy ông nhắc mình phải hướng thượng tưởng về trời Phật là vậy đó, là mình cũng được chiếu, mà chân hồn của mình là lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó muốn chiếu cho mình được. Nó là một phần mà nó cũng cũng như mình với nó là một, mà nó muốn cho tiến chứ đâu có muốn lùi.
em hiểu rồi, hôm nay em hiểu nhiều. Em tưởng đó cứ tưởng là chỉ có được mình được một phần quán chiếu của bề trên thôi, nhưng mà hôm nay sau clip này em hiểu là chân hồn mà nó cũng có quán
Chân
chiếu cho mình.
hồn mình nó có cái chân hồn ở chân giác ở trên là hư không đại định đó, cái đó là cũng như là Phật rồi, là cái phần đó là phần của mình á, nó chiếu cho mình luôn.
Dạ cảm ơn Bảo, em hiểu. Cảm ơn Bảo rất nhiều. Dạ.
Ra mình đào sâu mình mới thấy thấy thích thú, nghe đạo mình thích thú là tại vì hồi xưa mình không hiểu, mình nghe thầy nói chân hồn là cái gì, mình không hiểu chân hồn là cái gì đó. Bây giờ mình phân tách ra để mình hiểu rõ, mình là ba phần chứ không phải một phần. Ở đó nói tới ba phần hồn mình không có hiểu, bây giờ mình nói là mình một một đơn vị là tới ba phần hồn ở ba giới thượng trung hạ, mà cái phần cao nhất của mình là chân giác, là cũng như Phật rồi. Nên chờ chờ mình quy hội trở về với chân hồn của mình á, là mình là 100% trọn vẹn là ông Phật. Còn bây giờ chỉ có phần trên đó là Phật, tới phần ở dưới thì còn bị tội, nên nó chưa có trọn vẹn là ông Phật.
Dạ mình chưa có qua được cái ở dưới
À,
đây em,
thì
dạ
đó
em
mình đã
hiểu
cái
rồi.
phần dưới này mà đem về được hết hội hội tụ với cái phần ở trên đó, lúc đó mình là ông Phật 100%.
Dạ cái đó em hiểu, nghĩa là mình em hiểu là cái vấn đề này em hiểu là mình cứ em cứ tưởng là được bề trên quan chiếu, anh nói đúng là động điển thì ông Phật chiếu, nhưng mà hôm nay nghe anh bảo cái clip nãy là thầy cũng cho biết là cái chân hồn mà nó cũng muốn nhiều tiếng mình nữa. Dạ rất là hay.
Nó sẵn sàng chiếu cho mình đó, mà tại mình không nhận được thôi, thành ra mình thanh tịnh tới đâu á thì nó chiếu cho mình tới đó thôi, chứ nó không có thể làm hơn được, nó chỉ chờ mình thôi. Thành ra mình phải biết hướng về chân hồn mà tu là vậy, hướng về chân hồn là phải hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, hướng về hướng thượng, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mình tu á thì mình mới tiến. Còn mình hướng về ngoại cảnh là mình chỉ rước cái sự động loạn thôi, mình không có rước được cái sự thanh nhẹ bên trên. Cái này quan trọng lắm mà nha, cái hướng đi nó quan trọng và cái hướng của cái tâm mình nó quan trọng lắm. Nếu mà mình không biết
Dạ
hướng
đồng ý.
mình không biết thứ gì đó là uổng á.
Em nghe em anh bảo em nghe trong 49 chân kinh thầy giảng đó, thầy nói càng tu thì phần chân hồn của mình càng sáng đó. Nghe cái đó cái mình nghe câu vậy là nghe nó vui mà càng đó, nghe cái đó cũng làm cho mình đáng tinh tấn tu.
Thì mình hướng về chân hồn của mình đó, là cái chân hồn rút được cái phần nặng ở dưới này lên đó, nó càng sáng hơn nữa. Nhớ không, cái phần chân hồn nó ở trên là mà nó đem cái phần của mình phối hợp với nó, mình sáng mình lên mình phối hợp với nó còn sáng hơn nữa, nó càng khai triển hơn nữa. Thì lúc đó trong cái bài thơ này mới nói là khai triển chân hồn nó là vậy đó. Khai triển chân hồn là mình lên được đó, cái chân hồn của mình nó càng khai triển hơn nữa. Thì lúc đó là nó không còn bị cái sự bận rộn, cái phần nguyên cái phần của mình đó, cái phần ở dưới nó không còn bị bận rộn nữa, thì cái phần chân hồn của mình ở trên nó càng kháng, nó không phải bận rộn để lo cho mình cái chuyện ở dưới nữa. Còn bây giờ mình ở dưới này mình kẹt, nó cũng lo chứ, nó cũng phải chiếu cho mình, nó chờ để chiếu cho mình. Mà mình lên trên này mình đem, cũng như mình đem gia đình mình đi ra hết cái chỗ động loạn rồi, mình khỏe rồi, mình bớt lo rồi, thì chân hồn nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa chứ. Thành ra đây trong bài thơ mới nói là khai triển chân hồn không bận rộn, đâu có bận rộn lo cho cái phần ở dưới nữa. Cần gì nữa không?
Hay quá, cảm ơn Bảo nhiều lắm.
Dạ, em cảm ơn Bảo khai triển thêm cho em hiểu. Từ nãy em cũng muốn hỏi cho chắc ăn vậy đó. Dạ, em hỏi cho make sure em hiểu cho đúng.
Có cái gì mình thắc mắc á, thì mình hỏi á, thì mình mới trao đổi, mình mới học hỏi được. Còn mình không có đào sâu á, thì không biết có hiểu hay không. Thì cái gì mà mình thắc mắc, mình nghi ngờ thì cứ hỏi, để cho mình khai triển ra thì mình mới hiểu sâu hơn. Còn nếu mà mình không khai triển thêm thì mình chỉ nói bao nhiêu đó, còn đây mình lặp đi lặp lại thì tự nhiên là mình hiểu nhiều hơn. Nên ra sau buổi học mà có những cái gì mà bạn đạo thắc mắc mà muốn trao đổi thì cứ tự nhiên. Sợ bạn đạo mệt thôi chứ bên này chưa có tới giờ tối xưa khuya gì, không có sợ.
Hai anh Bảo Eli 3 tuần nữa là 3 tây tháng 11 bên Mỹ đổi giờ đó.
À, cũng tính nhắc chị đó là bên Mỹ đó giờ là Việt Nam phải học trễ hơn một tiếng đó. Ở bên này thì tôi canh giờ tại bên này tại bên Âu Châu đó, thì nó đổi sớm hơn 1 tuần, nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái khóa này, không có ảnh hưởng tới bên Việt Nam. Nghĩa là bên Mỹ thì phải theo giờ mới thôi, còn bên Việt Nam là phải học trễ hơn 1 tiếng đó, thay vì 9 giờ 10 giờ mới học. Cảm ơn chị Thắm đã nhắc nhở, cái đó quan trọng đó, chứ để giờ chót nhiều khi nhảy không biết nhảy giờ nào. Bữa nay chị Thắm nhắc thì cũng mừng, có người nhắc vậy cũng đỡ lắm.
Lần trước tôi cũng nhắc được mà on time hả, đúng giờ đúng lúc hả?
Nhắc nhở mới có người nhắc vậy mới đỡ. Nhiều khi mình cứ chui đầu vô trong này mình không thấy cái thời gian nó qua, mà nó tới nhanh lắm phải không, mà tới đây mình gần cuối năm. Mình
Bởi vì
không
lẹ quá.
nữa, mình thấy mình học mỗi tuần á, mới thấy đầu năm, bây giờ mình thấy gần cuối năm mà mình thấy cái thời gian nó qua mau không. Nhưng mà cái thời gian của mình nó không có quan phí, là lúc nào mình cũng đào sâu được á, thành ra mình thấy nó vui. Rồi đến đây đã chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay cũng hơi dài rồi, xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham gia vào cái buổi học ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Xin hẹn lại gặp lại kỳ tới ha.
Dạ, xin cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly, cảm ơn các bạn cho khóa học.
Dạ,
Dạ vâng.
Dạ.
Anh Bảo, anh Bảo cho em hỏi chút
Dạ, cảm
xíu
ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Anh Bảo. Quý
Bảo,
cô
cảm ơn.
chị bạn
Dạ.
Bảo ơi.
Rồi, cảm
Hello. Dạ, cảm ơn anh Bảo, Elise. Dạ.
tốt. Cảm ơn
Bye.
các
Dạ, cảm ơn anh Bảo và chị Elise. Sao cho anh Bảo nghỉ ngơi. Dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn
Cảm
Bảo, cảm
ơn.
ơn Elise. Dạ, tất cả
Rồi,
các bạn.
từ xa
Hẹn
gặp
gặp lại sau.
lại.
Cảm ơn. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn anh. Cái gì?
Mình tắt
Chúc
nha.
mọi người mạnh khỏe.
Dạ.